Chương 503, ngân giáp đạp phá hoàng hồn đêm chương 503, ngân giáp đạp phá hoàng hồn đêm có nghe loạn thần tặc tử, thiên tất chu chi. Nay nghĩa trung thân vương, thân làm tôn thất, không nghị báo quốc, phản nghi ngờ tiêu kính chi tâm. Cấu kết ngũ quân đô đốc thường Hàn Phi, thừa dịp bệ hạ nam tuần lúc, cắt đứt ngự nói, vây cuốn quyền rồng, khiến thiên tử gặp nạn. Càng giả tạo máu chiếu, vu ham thái tử, muốn đi xoắn địch. Đây là nhân thần cộng phẫn, thiên địa không dung. Thái tử điện hạ nhân hiếu thuần soạn, thiên hạ đều biết. Nay bị gian nhân như hại, trung lương được an. Nghĩa trung thân vương cưỡng ép sáu cung, ngược sát hoàng tử, giam cầm bách quan, giết hại trung lương, khiến trên triều đình xài lang đương đạo. Cung đình bên trong si mị hoành hành. Nay phụng giám quốc thái tử khiến chỉ huy lục sư phụ tử phát tội, phàm ta thần dân làm trung chu này tặng, có thể trảm thường Hàn Phi thủ cấp đến hiến người phong vạn hộ hầu, bắt sống nghĩa trung thân vương người phong quốc công, có bỏ gian tà theo chính nghĩa người chuyện cũ sẽ bỏ qua, như chấp mê bất ngộ chu diệt cửu tộc. Đại binh đã phát, thuận địch rõ ràng, hịch văn tới ngày nhanh tự mưu toan, bố cáo thiên hạ mạn làm nghe biết. Nay tặc bất diệt, thiên hạ khó có thể bình an. Nay chiếu đại khánh người trung nghĩa, trung chu kẻ này lấy đang quốc pháp. Cuối cùng một khoản rơi xuống, bút lông sói được gãy, máu mặc tung tóe nhiễm mặt giấy, như là đao bổ máu tươi. Lý Thanh Tùng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn quang lạnh lẽo, này lịch vừa ra, thiên hạ chu lục. Thái tử trong mắt sát ý sôi trào, lạnh lùng nói, lập tức phát ra, chuyển hịch thiên hạ. Giả Cù đột nhiên nắm chặt hịch văn một góc, máu mặc thẩm thấu xương ngón tay. Ta sẽ để cho người khắp thiên hạ biết, dám thí quân xoán địch người, tất nhiên nghiền xương thành tro. Quân trướng bên trong, hàn quang lạnh thấu xương, sát cơ chủ thiên. Kinh thành Nam môn ngoài 10 dặm, hoang phế miếu hoang trong hầm ngầm. Một ngọn đèn dầu chập chờn mở nhạt quang, phản chiếu mấy trương gương mặt lúc sáng lúc tối. Nơi hẻo lánh bên trong con rán tiếng sột soạt bỏ qua, không người để ý tới. Giang giác, bên bàn gỗ, một cái bẩn thỉu thanh niên đang điên cuồng lay lấy trong chén cơm trắng, xen lẫn mấy cây dưa muối cũng ăn được thơm nước, rất giống quỷ chết đói đầu thai. Hắn móng tay trong khe tất cả đều là có bẩn, trên mặt vết máu chưa tiêu, hiển nhiên là lặn lội đường xa trở về. Ăn từ từ, đừng nghẹn lấy. Bên cạnh một cái hán tử gầy gò đưa chén nước lạnh đã qua, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía hầm nhập khẩu. Giang Nam tới kinh thành đoạn đường này, vất vả ngươi. Người kia ngẩng đầu, lộ ra một trương tiểu tụy không chịu nổi mặt, hốc mắt ham sâu, gốc râu cằm lộn xộn, áo bào bên trên tràn đầy bụi đất cùng vết máu khô khốc. Hắn tiếp nhận bát nước uống một hơi cạn sạch, hầu kết kịch liệt nhấp nô, ba ngày không có chợp mắt. Đúng lúc này, gõ gõ, cộc cộc gõ. Nam âm thanh nặng nhẹ giao thoa tiếng gõ cửa, giống chuyên lệnh ở đám người tim. Hán tử gầy gò lập tức đưa tay đè lại bên hông đòn đao, khàn khàn tiếng nói, ai? Tháng 7 lưu hỏa. Ngoài cửa truyền đến trầm thấp đáp lại. Tháng 9 tụ áo. Hán tử gầy gò đối xong hạ nửa câu ám hiệu, lập tức chạy như bay vào kéo cửa ra then cài. Kẹt kẹt then cửa vừa kéo ra, một cái thân mặc y phục dạ hành tráng kiện nam tử liền lách mình mà vào. Ngọn đèn chiếu ra người tới cương nghị khuôn mặt, chính là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Hoàng Hưng. Hắn bọc lấy dạ hành áo choàng lách mình mà vào, mang vào một cỗ túc sát hàn ý, đảo mắt một vòng, ánh mắt như đao, người đâu? Đám người đồng loạt chỉ hướng còn tại ăn như hổ đói thanh niên. Hoàng Hưng ba chân bốn cẳng gọn tới trước bàn, một thanh đè lại người kia bà bay, kim lăng tin tức, không sót một chữ nói rõ ràng. Thanh niên bị theo đến sợ, ho ra mấy hạt cơm, lại không lo được lau miệng, lập tức quỳ xuống đất ôm quyền, chỉ huy sứ đại nhân, ti chức dám dùng tính mệnh đảm bảo. Vậy hạ chưa chết. Nghe được hắn chính miệng hồi phục, Hoàng Hưng rốt cục không kèm được. Cổ họng của hắn đông nhiên ngẹn ở, vị này thiết huyết cẩm y liễu vệ lại đỏ cả với mắt. Hoàng Hưng đột nhiên quỳ một chân trên đất, mặt hướng phương nam, thương thiên có mắt. Đám người thấy thế nhao nhao quỳ xuống, trong hầm ngầm một mảnh trang nghiêm. Trần Thất, ngươi lập công lớn. Hoàng Hưng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra dọa người tinh quang, hiện tại, vậy hạ tình huống, bạn quân động tĩnh, không sót một chữ. Rộng mương ngoài cửa, thần sách quân trung quân đại doanh. Một chỗ cố ý vòng ra quân trướng khu vực, bốn phía áo đen thiết vệ tầng tầng trấn giữ, lạnh giáp bội đao, ánh mắt như chim ưng liếc nhìn mỗi một cái nơi hẻo lánh. Đây là trong thành chạy ra giả ra một đám nữ cuối cùng. May mắn theo thần võ môn chạy trốn hoàng hậu, cùng đám quý phi an bài. Trong trướng, mười mấy danh nữ quyến chen tại một chỗ, dưới ánh đến hạ, từng khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. Lao thái thái, ngài uống một ngụm trà a. Uyên Ương bưng lấy chén trà tay có chút phát run, cháo bột tại trong chén đãng suất nhỏ bé gợn sóng. Giả mẫu ngây ngốc tiếp nhận chén trà, sứ men xanh chén xuôi theo chiếu đến nàng tay run rẩy chỉ. Cháo bột lung lay, cuối cùng vẫn là bị thả lại trên bàn trà, tràn ra mấy giọt tại gỗ tử đàn trên mặt. Lao thái thái. Giả Lương thị khẽ bước giả mẫu phía sau lưng, thanh âm tận lực thả nhẹ nhàng chậm chạp, ngài lại giải sầu. Chúng ta có thể an nhiên ở này, đã là tổ tông phù hộ. Cái này trong loạn thế, nhiều ít cao môn đại hộ đảo mắt hồi phi yên diệt. Vương Hi Phượng nắm bước khăn lại gần, kim vòng tay tại ánh đến hạ lóe ánh sáng nhạt, chính là lời này. Huống hồ trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, chúng ta quốc công gia là nhân vật nào? Huống hồ bây giờ chúng ta toàn gia đều có thể bình yên vô sự ra khỏi thành, chính là đại hạnh, không cần như thế lo lắng. Giả mẫu Khương thấy các nàng như thế tự an ủi mình, thở dài một tiếng, nếp nhăn bên trong khảm ánh đến bóng ma, lão thân sống hơn 10 năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi, chính là cái loại này. Đại nghịch bất đạo sự tình, lão thân cũng là trải qua lần thứ hai. Lời còn chưa dứt lại là thở dài, phải trượng trên mặt đất sử ra hố cạn. Đúng vậy a, đã là lần thứ hai. Lần thứ nhất là ngày xưa cũ thái tử mưu phản. Bọn hắn giả ra có thể nói là trong đó chủ lực, Thà Vinh hai phòng thừa kế tước vị con trai trưởng, nhao nhao tham dự, cũng kéo ra giả ra. Mười mấy năm suy bại, bây giờ lại là mưu phản. Giả ra cũng là toàn bộ hành trình tham dự, chỉ có điều thân phận đổi mà thôi. Có thể, không biết kết quả, thường thường mới là đáng sợ nhất. Nàng như thế nào an tâm? Trong trướng lập tức yên lặng. Tần Khả Khanh ôm ngủ say nhỏ Bình An, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve hài tử tã lót bên trên vân vân, để sắp lại muốn lên chiến trường Dạ Dung lo lắng. Lý Hoàn túi đầu vẻ mặt hốt hoảng, ba tháng mùa xuân tỉ bội chen tại một chỗ, tích xuân tay càng là gắt gao nắm chặt nên xuân tay áo. Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa ngồi đối diện không nói gì, một cái nhìn qua hoa đèn xuất thần, một cái nhìn chằm chằm trướng bày lên lắc lư cái bóng. Quốc công gia mạnh khỏe. Ngoài trướng đông nhiên truyền đến nha hoàn tuân lệnh, cả kinh mười mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cổng, tiếng giày túi túi từ xa mà đến gần, thiết giáp đụng nhau tranh minh rõ ràng có thể nghe. Màn trướng nhấc lên, một đạo ngân bạch thân ảnh đạp nguyệt mà đến, một bộ ngân bạch kỳ lân sơn văn giáp đạp nguyệt mà đến, đầu đội cánh phượng mạ vàng nón trụ, chúng tua đỏ rủ xuống đầu vai. Kỳ lân nuốt vai thú tại ánh đến hạ tranh mang lộ ra. Bên hông sư rất ngai lưng ngọc bên trên treo lấy bảo kiếm, trên vỏ kiếm long văn ẩn hiện. Khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày sát khí chưa tiêu, khát máu sát khí đã đập vào mặt. Cú Nhi, Giả Lương thị nhịn không được kinh hô xuất khẩu. Đám người cuống quýt đứng dậy thi lễ, váy áo tiếng ma sát bên trong, chỉ có Tần Khả Khanh ôm ngủ say anh hải cứng tại nguyên địa, đều ngồi. Giả Cù đưa tay lăng không ấn xuống, sát hộ hoạn xô ra kim minh, ngoài doanh trại có thần sách 3 vạn binh mã, trước chướng 800 đao vệ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng tại Lâm Đại Ngọc trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn dừng một chút, chính là một con muỗi cũng không bay vào được. Vẹn vẹn bởi vì Giả Cù một câu, ở đây chúng nữ quyến tâm, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Chương 504, phượng tòa lọt mắt xanh, 1, chương 504, phượng tòa lọt mắt xanh, 1, trong chướng dưới ánh nến, tỏa ra đám người vẻ mặt khác nhau dung nhan. Cù Quốc công gia. Giả Mẫu run rẩy mở miệng, khô gầy ngón tay nắm chặt lan can, bây giờ thế cục này, an tâm chính là Thái tử điện hạ đã phát ra thảo nghịch văn. Bây giờ ta thần sách, huyền sách hai doanh mấy vạn tinh nhuệ nơi tay. Hắn dừng một chút, chậm nhất 3 ngày, nhất định có thể quét sạch kinh thành phản địch. Vương Hy Phượng rảo lấy khăn chen vào nói, tiêm nghĩa trung thân vương. Bất quá mộ bên trong xương khô. Giả Cù cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chợt hiện, các ngươi không cần lo ngại, ta lần này đến đây cũng bất quá là đến xem thử các ngươi mà thôi, bây giờ thấy các ngươi không ngại, ta cũng an tâm. Lời nói ở đây bỗng nhiên im tiếng, hắn cau mày quét mắt ngoài trướng. Trong trướng mọi người đều là khẽ giật mình, Giả Cù lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng cử động, để các nàng có chút không nghĩ ra. Ánh đến ba phát nổ hoa đèn, Giả Cù cởi xuống cánh phượng nón trụ kẹp ở cánh tay ở giữa, lộ ra tóc trán, ánh mắt như điện quét về phía màn cửa. Thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương, hiền phi nương nương giá lâm. Ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến thị vệ cao giọng tuân lệnh, cả kinh đám người cuống quýt đứng dậy. Tiếng giày túi túi từ xa mà đến gần, thiết giáp cùng tơ lụa ma sát tiếng sột soạt âm thanh rõ ràng có thể nghe. Màn trướng nhấc lên, ba đạo thân ảnh tại cung Nga thái giám chen chúc hạ chậm rãi bước vào, thái tử một thân xanh nhạt áo mãng bào chậm rãi bước vào, bên hông treo lấy thiên tử kiếm tại ánh nến hạ hiện ra hàn quang. Mặc dù vẻ mặt hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng đi lại trầm ổn, khí độ không giảm. Hoàng hậu nương nương ngũ vượng đoan chính, một bộ màu đỏ tía thường phục vẫn lộ ra ung dung, bất quá lại là ánh mắt từng đỏ, hiển nhiên. Hiền phi nương nương Giả Nguyên Xuân búi tóc sắn đến đơn giản nhưng không mất thể thống, bên tóc mai một chi điểm thủy kim phượng châm cài tóc theo nhịp bước nhẹ dùng, tại dưới ánh nến lưu chuyển lên ôn nhuận quang trạch. Trọng yếu nhất chính là, một bên thị nữ ông đàn, giờ phút này đang ôm một cái tiểu nữ hoa, đi theo phía sau nàng. Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ. Tham kiến hoàng hậu nương nương, hiền phi nương nương. Giả Cù ôm quyền hành lễ. Trong trướng nữ quyến nhao nhao quỳ lạy, váy áo tiếng ma sát tiếng sột soạt một mảnh. Miễn lễ. Thái tử thanh âm khàn giọng, ánh mắt đảo qua đám người, khi nhìn đến Giả Mẫu lúc có chút dừng lại, lao phu nhân bị sợ hãi. Giả Mẫu đang muốn đứng dậy, hoàng hậu đã tự thân lên trước nâng, lão phong quân tuổi cao đức trọng, không cần đa lễ. Lâm Đại Ngọc nhìn trộm nhìn lại, chỉ thấy hoàng hậu dung nhan tuyệt lệ, một đôi mắt phượng ửng đỏ, nhưng lại nhìn quanh sinh huy, toàn thân khí độ làm cho người không dám nhìn thẳng. Hiền phi mặc dù trang phục giản làm, nhưng này chi kim phượng châm cài tóc hiển nhiên là ngự tứ chi vật, giá trị liên thành. Nhưng làm người khác chú ý nhất là theo hầu tại Giả Nguyên Xuân sau lưng ôm đàn trong ngực, đang ôm một vị ước chừng 3 tháng lớn tiểu công chúa, nghi ngờ cẩn. Tiểu công chúa quấn tại màu vàng hơi đỏ gấm vóc trong tã lót, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ đang ngủ say, mi tâm một chút chu xà phá lệ bắt mắt. Không dám tưởng tượng, nàng kiếp này đến tột cùng đến cỡ nào được sủng ái. Điện hạ đích thân tới, thật là có chuyện quan trọng. Giả Cù ngồi dậy, ngân giáp tại dưới ánh nến lưu chuyển lên lạnh lẽo quang trạch. Thái tử than nhẹ một tiếng, giải thích nói, bản độc nhất là muốn bồi mẫu hậu. Dọc đường nơi đây lúc nghe nói quốc công cũng tại, mẫu hậu liền khăng khăng muốn tới gặp ngươi. Giả Cù nghe vậy nao nao, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hoàng hậu lại sẽ cố ý đến đây gặp hắn, lập tức ôm quyền nghiêm nghị, hướng phượng vị phương hướng làm một lễ thật sâu, đa tạ hoàng hậu nương nương thương cảm bí thần. Hoàng hậu mắt phượng khẽ nhúc đích, vành mắt phiếm hồng lại cố nén bi thương chi sắc, thon dài ngọc thủ lư đỡ, Liêu quốc công không cần đa lễ. Cái này khoát tay, cổ tay ở giữa cựu phượng kim xuyến đinh đương rung động, lại không thể che hết nàng thành tuyến bên trong một tia nghẹn nào. Hoàng hậu dừng một chút, hốc mắt càng đỏ mấy phần, thái tử có thể theo thập tử vô sinh cấm cung phá vây, toàn do Liêu quốc công dũng mãnh như thần. Nàng đỗng nhiên tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng thi lễ, bản cung đại thái tử, cảm ơn quốc công ân cứu mạng. Hắn cái này thi lễ, ngay tiếp theo sau lưng Giả Nguyên Xuân cũng cùng theo. Nương nương không thể. Giả Cù sắc mặt đột biến, một gối trùng điệp quỳ xuống đất, ngân giáp cùng đại địa chạm vào nhau phát ra khanh giòn vang. Hán đội vàng ôm quyền, túi đầu đội la lên, thần muôn lần chết không dám chịu hoàng hậu nương nương này lễ. Đầy trướng nữ quyến thấy thế, lòng tràn đầy chấn kinh, lại làm cho hoàng hậu một nước gặp thân hành lễ. Dưới mắt, lại cũng chỉ có thể đồng loạt quỳ theo ngược. Hoàng hậu lại bất động thanh sắc duy trì lấy hành lễ tư thế, bên tóc mai cựu phượng ngậm châu châm cài tóc không nhúc nhích tí nào, quốc công xứng đáng. Thái tử tiến lên đỡ lấy mẫu thân có chút phát run cánh tay, Hiền phi Nguyên Xuân sớm đã lệ rơi đầy mặt, trong ngực tiểu công chúa hình như có nhận thấy, đồng nhiên rỗi ra mập mạp tay nhỏ bắt lấy mẫu thân rủ xuống châu xuyên. Giả cù cái chán chống đỡ lấy trùng điệp mu bàn tay, thanh âm buồn bực tại sát hộ hoàn ở giữa, đây là thần việc nằm trong phận sự. Thái tử điện hạ nhất nước, thiên mệnh sở quy. Thái tử thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hoàng hậu, mẫu hậu, thiên hạ đều biết giả khanh chính là tại thế vũ mục, lòng son giả sát, nhất là tuân thủ nghiêm ngặt thần lễ, ngại như vậy ngược lại làm cho hắn khó có thể bình an. Hoàng hậu lúc này mới ngồi dậy, dùng khăn lau lau khóe mắt, là bản cung thất tố. Nàng nhìn về phía giả cù ánh mắt lại càng thêm nhu hòa, quốc công gia mau mau xin đứng lên đi. Giả cù lúc này mới chậm rãi đứng lên. Thái tử ánh mắt đảo qua đầy trướng vì nữ quyến, mở miệng lần nữa, chư vị mời lên. Trong lúc nhất thời, trong trướng chỉ nghe vài áo tiếng sột soạt thanh âm. Hoàng hậu đảo mắt đám người, khoe môi câu lên một vệt cười yếu ớt, hôm nay nhìn thấy chư vị mạnh khỏe, bản cung cũng yên lòng. Nàng đầu tiên là chuyển hướng giả Lương thị, cuối cùng lại nhìn về phía giả mẫu, Lao Phong quân tuổi tác đã cao, còn muốn chịu lần này kinh hãi, thật sự là. Giả mẫu đội vàng lại muốn hành lễ, lao thân sợ hãi. Không cần đa lễ. Hoàng hậu đưa tay ngăn lại, bây giờ luận thế, càng nên cùng nhau trông coi mới là. Hiền phi trong ngực tiểu công chúa bỗng nhiên a một tiếng, phá bờ hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí. Hoàng hậu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, nghi ngờ cẩn cũng là ưa thích nơi này. Hiền phi giả Nguyên Xuân bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, ôm tiểu công chúa tiến lên, quốc công già, nghi ngờ cẩn còn chưa thấy qua ngài đâu. Trong tã lót tiểu công chúa đúng vào lúc này tỉnh lại, đen lúng liếng mắt to tò mò nhìn chằm chằm giả cù ngân giáp, bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười. Cái này thanh thúy tiếng cười như là sấm mùa xuân, trong nháy mắt phá vỡ trong trướng ngưng trọng bầu không khí. Giả cù nhìn qua tiểu công chúa ngây thơ khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt không tự giác nhu hòa mấy phần. Hoàng hậu mắt phượng lưu chuyển, ánh mắt tại trong trướng chúng nữ quyến trên thân từng cái đảo qua. Làm ánh mắt lướt qua Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa bọn người lúc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hiền phi, những này mượt mà các cô đương. Hoàng hậu mỉm cười đảo qua đám người, ánh mắt tại Tần Khả Khanh trên mặt hơi dừng lại, bản cung cũng có rất nhiều không biết được. Hoàng hậu mắt phượng lưu chuyển, ánh mắt tại trong trướng chúng nữ quyến trên thân từng cái đảo qua. Làm ánh mắt lướt qua Đại Ngọc, Bảo Thoa bọn người lúc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nguyên Xuân, hoàng hậu khẽ bước trong ngực cấu nữ, thanh âm ôn nhuận như ngọc, cái này tuổi trẻ cô đương, bản cung cũng là đầu hẹn gặp lại toàn. Ngươi lại là ai ra dẫn kiến dẫn kiến? Hiền phi giả Nguyên Xuân nghe vậy, lập tức hiểu ý tiến về phía trước một bước. Nàng trong ngực ôm tiểu công chúa nghi ngờ cẩn dường như cũng tới hào hứng, mở to đen lùng liếng mắt to hiếu kỳ nhìn quanh. Đương đương cho bẩm, Nguyên Xuân thanh âm réo rắt, trước chỉ hướng đứng tại giả mẫu bên cạnh thân 3 tháng mùa xuân tỉ muội, đây là thần thiếp 3 cái muội muội, Nguyên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, cho hoàng hậu nương nương thỉnh an. 3 tỉ muội tề thanh hành lễ, động tác đều nhịp. Nguyên Xuân dịu dàng, Thám Xuân khí khái hào hùng, Tích Xuân linh tú, mỗi người đều mang phong thái. Hoàng hậu khẽ bước cằm, quả nhiên đều là tốt bộ dáng. Nàng ánh mắt tại Thám Xuân trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt, nha đầu này giữa lông mày ngược lại có mấy phần tương môn hộ nữ khí khái hào hùng. Thám Xuân nghe được hoàng hậu như thế tán dương, trong lòng nóng lên, cũng không dám thất lễ, trịnh trọng đi một cái tiêu chuẩn vạn phúc lễ, nương nương quá khen lên rồi. Nàng thanh âm trong trẻo, cử chỉ tự nhiên hào phóng, mặc dù ngôn từ khiêm tốn, hai đầu lông mày lại tự nhiên toát ra một cỗ khí khái hào hùng. Cặp kia mắt hạnh tại dưới ánh nến chiếu sáng rạng rỡ, nổi bật lên cả người nàng như bảo kiếm ra khỏi vỏ giống như phong mang tất lộ. Chương 504, phượng tòa lọt mắt xanh, 2, chương 504, phượng tòa lọt mắt xanh. Hai, hoàng hậu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, quay đầu đối Nguyên Xuân nói, nha đầu này cũng là thú vị, so ngươi năm đó vào cung lúc còn muốn vui mừng mấy phần. Giả Nguyên Xuân cười cười, sau đó tiếp lấy dẫn kiến, vị này là thần thiếp đại tẩu Lý Hoàn, chính là trước quốc tử giám tế tiểu trí nữ. Lý Hoàn tiến lên phúc thân, màu trắng quần áo nổi bật lên nàng như không cốc cú lan, thần phụ tham kiến hoàng hậu nương nương. Khá lắm đoan trang. Hoàng hậu tán thưởng gật đầu, lại nhìn về phía ôm anh hải Tần Khả Khanh, vị này là. Đây là Ninh quốc phủ giả dung vợ Tần thị. Nguyên Xuân vội vàng giới thiệu, trong ngực là nàng hài nhi, nhũ danh Bình An. Hoàng hậu mắt phượng ngưng lại, tinh tế dò xét Tần Khả Khanh. Chỉ thấy Tần Khả Khanh mặc dù trên mặt thần sắc lo lắng, lại khó nén thiên tư cốt sắc, trong ngực anh hải càng là phấn điêu ngọc trác. Quái thai. Hảo Hảo nhìn quen mắt. Tên rất hay. Hoàng hậu từ trong ngực gỡ xuống một cái tiểu bất kiện, cho hải tử thêm tặng thưởng. Tần Khả Khanh được sủng ái mà lo sợ, liền vội vàng hành lễ tạ ơn. Giả Nguyên Xuân đem Vương Hy Phượng dẫn tiến sau, rơi xuống Tiết Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc trên thân hai người. Giả Nguyên Xuân ánh mắt tại Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa trên thân hai người lưu luyến, bờ môi khẽ nhúc nhích lại nhất thời nghẹn lời. Những năm này thâm cư cung đình, cũng không biết hai vị cô nương kia. Hoàng hậu nương nương. Giả Nguyên Xuân thanh âm khẽ run, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, thần thiếp. Hai cái vị này, nhất thời cũng có chút lạ mắt. Dưới ánh đến, tỏa ra Giả Nguyên Xuân khỏe mắt mơ hồ lệ quang. Vốn cho rằng phải chờ tới thăm viếng ngày, mới có thể tại đại quan viên bên trong cùng trong nhà huynh đệ tỷ muội gặp nhau, ai ngờ lại cái này dùng chuyển thời điểm, lấy loại phương thức này đoàn tụ. Quả nhiên là thế sự vô thường. Trong trướng nhất thời lâm vào vi diệu lặng im. Ngay tại thời khắc lúng túng này, Giả Lương thị nhẹ nhàng bước liên tục tiến lên. Nàng thân mang màu đỏ tía cáo mệnh phục, trên đầu tơ vàng bát bảo tích lũy châu đuôi tóc không hề loạn lên chút nào, toàn thân khí độ lại không thua bên cạnh hoàng hậu Giả Nguyên Xuân. Hồi bẩm nương nương, Giả Lương thị thanh âm réo rắt như ngọc vỡ, vị này là Kim Lăng Tiết gia đại tiểu thư, Tử Vi môn khách Tiết công về sau. Cổ tay nàng nhẹ giơ lên, Tiết cô nương bây giờ tạm cư Hàn Xá, cùng trong nhà mấy cái này nha đầu làm bạn. Hoàng hậu mắt phượng sáng lên, hóa ra là Kim Lăng Tiết gia thiên kim. Nàng tinh tế đánh giá Bảo Thoa, chỉ thấy cô nương này da thịt trắng như tuyết, mắt hạnh chứa xuân, toàn thân khí độ lại so rất nhiều quan gia tiểu thư còn muốn đoan trang, đều là trung linh dục tú người, nghĩ đến cũng là tài đức gồm nhiều mặt. Giả Lương thị thấy bầu không khí hòa hợp, liền nắm đại ngọc trên tay trước, hoàng hậu nương nương, vị này là. Nàng lời còn chưa dứt, hoàng hậu thấy vị này hộ quốc thái phu nhân thân mật như vậy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, khá lắm dấu hiệu người. Chỉ thấy đại ngọc thân mang xanh nhạt thêu trúc văn quần áo, hành động ở giữa như liễu rủ trong gió, lại cứ hai đầu lông mày lại có một cỗ thư quyển thanh khí, liền hỏi, đây là nhà ai cô nương? Giả Lương thị phúc thân nói, hồi nương nương, đây là cô Tô Lâm gia tiểu thư, đương nhiệm lại bộ thượng thư Lâm Như Hải hòn ngọc quý trên tay. Nàng dừng một chút, mắt nhìn đứng ở bên cạnh giả cụ, cũng là thần phụ chưa quá môn con dâu. Trong trướng lập tức yên tĩnh. Lâm Đại Ngọc nghe được Giả Lương thị lời ấy, không nhanh không chậm bước lên trước hai bước. Hai tay trùng điệp tại bên hông, chân phải hơi lui, đi tiêu chuẩn vạn phúc lễ. Tư thái kiết như liễu rủ trong gió, lại kèm theo một cỗ thư quyển thanh khí. Thần nữ Lâm thị, tham kiến hoàng hậu nương nương. Thanh âm thanh lãnh như mới tuyết ban đầu tàn, ở cuối nhưng lại mang theo cô Tô vùng sông nước đặc hữu huyền chuyển, nguyện hoàng hậu nương nương phượng thể an khang, phúc phận kéo dài. Hoàng hậu trong mắt vượng tinh quang chớp động, nhìn chăm chú Lâm Đại Ngọc ánh mắt càng thêm thâm thúy. Ngẩng đầu lên, nhường bản cung hảo hảo nhìn xem ngươi. Lời tuy bá đạo, không khiến người ta cự tuyệt, có thể trong thanh âm lộ ra một tia dị dạng dịu dàng. Lâm Đại Ngọc chậm rãi ngước mắt, sóng mắt như là thu thủy giống như thanh tịnh thấy đáy. Nàng ngày thường cực đẹp, nhưng lại không phải dong chi tục phấn tục diễm, hai đầu lông mày kia cố thanh ngạo chi khí ngược lại càng thu hút sự chú ý của người khác. Hoàng hậu ánh mắt tại trên mặt nàng tinh tế miêu tả, dường như đang dò xét cái gì chân bảo. Trong trướng đám người nín hơi mà đối đãi, có đối với cái này cực kỳ hâm mộ không thôi, đều là nhìn ra hoàng hậu trần trụi thiên vị chi ý. Chỉ thấy hoàng hậu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, Lâm thượng thư thiên kim, khó trách. Nàng đột nhiên chuyển hướng giả cụ, cười nói, Liêu quốc công tốt ánh mắt, cô nương này trên người kia cô thanh khí, ngược cùng ngươi đem cửa khí phách rất là tôn lên lẫn nhau. Giả cụ đột nhiên tiến lên nửa bước, đem Lâm Đại Ngọc hư hư ngăn ở phía sau, nương nương, thần thế nào? Còn sợ bản cung ngăn ngươi bảo bối vị hôn thê không thành? Hoàng hậu cười khẽ, quay đầu đối Giả Lương thị nói, thái phu nhân thật có phúc, cái loại này con dâu quả thực là ông trời tác hợp cho. Giả Lương thị lập tức hiểu ý, liền vội vàng hành lễ, nương nương mắt sáng như đuốc, nha đầu này đúng là thần phụ ngàn chọn vạn chọn con dâu tốt. Lâm thượng thư thiên kim phối Liêu quốc công, quả nhiên là một đoạn giai thoại. Nói, hoàng hậu đống nhiên theo trên cổ tay chút bỏ một đôi dương chi ngọc vòng tay, cái này cho Lâm cô nương thêm trang. Nhưng thấy hoàng hậu muốn tự thân vì Lâm Đại Ngọc mang lên trên cái kia dương chi ngọc vòng tay. Một cử động kia, kỳ thực là hướng đám người tỏ rõ lấy nàng đối trận này thông gia ngầm đồng ý cùng duy trì. Hoàng hậu chấp lên Lâm Đại Ngọc mảnh khảnh cổ tay, đem kia đôi ôn nhuận như tuyết dương chi ngọc vòng tay nhẹ nhàng chụp vào đi lên. Vòng ngọc sờ ra xinh mát, nhưng lại tại một lát sau nhiễm lên nhiệt độ cơ thể, dường như cùng da thịt hòa làm một thể. Lâm Đại Ngọc trong lòng khẽ run, vô ý thức ngước mắt nhìn về phía giả cụ. Có nên hay không thu? Nàng mặc dù xuất thân thư hương môn đệ, nhưng thở nhỏ mất mẹ, ăn nhờ ở đầu, đối với người tình lõi đời phá lệ mất cảm. Hoàng hậu cử động lần này, nhìn như ân thường, kỳ thực giấu giếm thâm ý như tùy tiện đón lấy, sẽ hay không khiến giả cụ khó xử. Như chối từ không nhận, lại có hay không sẽ phật hoàng hậu mặt mũi. Giả cụ ánh mắt cùng nàng ngắn ngủi đụng vào nhau, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Nhận lấy. Thế này, Lâm Đại Ngọc trong lòng bình phục, trong mắt phúc thân, lần nữa hành lễ. Động tác chi ưu nhã hào phóng nhường hoàng hậu trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Thần nữ tạ hoàng hậu nương nương ân thưởng. Nàng thanh em gieo rắc, dáng vẻ ưu nhã, nương nương trọng thưởng, thần nữ ổn thỏa ngày ngày đeo, không dám cô phụ nương nương ý đẹp. Hoàng hậu thấy thế, trong lòng càng là vui vẻ không thôi, khá lắm hiểu chuyện nha đầu. Nàng chuyển hướng giả cụ, Liêu quốc công, ngươi cái này vị hôn thê không chỉ có tướng mạo xuất chúng, càng là biết tiến thối, hiểu phân tức, bạn cung rất là ưa thích. Giả cụ ôm quyền hành lễ, ngân giáp phát ra tiếng va chạm giòn giã, thần tạ nương nương tán dương. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, Lâm cô nương sắc thực có tri thức hiểu lễ nghĩa, không phụ Lâm thượng thư nhiều năm dạy bảo. Một gã thân mang dáng sắc quan phục thái giám đội vàng đi vào, quỳ rạp trên đất, khởi bẩm thái tử điện hạ, chư vị đại nhân đã ở phòng nghị sự chờ đã lâu. Binh bộ thượng thư Lý đại nhân nói có quân tình khẩn cấp bẩm báo. Thái tử lông mày cau lại, nhìn về phía giả cụ, quốc công, xem ra chúng ta trước tiên cần phải đi một bước. Giả cụ lập tức ôm quyền, thần tuân mệnh. Hắn chuyển hướng hoàng hậu, thi lễ một cái, nương nương thứ tội, chúng thần xin được cáo lui trước. Hoàng hậu khẽ bước cằm, quân quốc đại sự quan trọng, các ngươi lại đi thôi. Thái tử lại đối hoàng hậu cùng hiền phi chắp tay, mẫu hậu, hiền phi, nhi thần xin được cáo lui trước. Giả Nguyên Xuân ôm tiểu công chúa khẽ không người, điện hạ bảo trọng. Giả Cù trước khi đi, ánh mắt tại Lâm Đại Ngọc trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Lâm Đại Ngọc hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Chờ thái tử cùng giả Cù sau khi rời đi, trong trướng bầu không khí lập tức dễ dàng mấy phần. Hoàng hậu nhìn xem Đại Ngọc, đông nhiên cười nói, Lâm cô nương, đến, ngồi bản cung bên người đến. Lời vừa nói ra, trong trướng đám người vẻ mặt khác nhau, ánh mắt đồng loạt rơi vào Lâm Đại Ngọc trên thân. Hoàng hậu phượng tòa chi bên cạnh là bực nào tôn quý. Chớ nói khuê các nữ tử, chính là đây chính là tương lai quốc công phu nhân Hàm Kim Lượng a. Giả mẫu đôi mắt giản mua vẫn đủ càng đống nhiên sáng lên, lập tức lại khôi phục như thường, chỉ là cầm quải trượng tay có chút phát run. Chính là nàng, cũng chưa từng có như thế vinh hạnh đặc biệt. Giả Nguyên Xuân ôm tiểu công chúa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, đã là trong nhà tỷ bội đến hoàng hậu yêu ái mà thích thú, lại mơ hồ mang theo vài phần thâm cung phụ nhân đặc hữu cảnh giác. Lâm Đại Ngọc giật mình trong lòng, nhưng cũng không chút hoang mang hành lễ, thần nữ tuân mệnh. Chương 505, ai nói hoạn quan không xương khí? 1. Chương 505, ai nói hoạn quan không xương khí? Một, ngân giáp trong tiếng vang leng keng, giả cụ theo sát thái tử bước vào chủ soái đại trướng. Trong trướng ánh đến tươi sáng, 12 ngọn đèn đồng đem trong trướng chiếu lên sáng như ban ngày. Hơn 10 vị đại thần phân loại hai bên, khôi giáp cùng quan bảo giao nhau, túc sát chi khí đập vào mặt. Điện hạ tới. Thân vệ vừa tuân lệnh xong, bên trái cuối cùng vị đống nhiên thoát ra một đạo dáng sắc thân ảnh. Thái tử điện hạ. Quốc công gia. Cẩm y diệ vệ chỉ huy sứ Hoàng Hưng mà ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều không lo được, ba chân bốn cẳng vọt tới trong trướng, phù phù quỳ xuống đất. Biến cố bất thình lình nhường thái tử bước chân dừng lại. Giả cù ánh mắt đống nhiên sắc bén, tay phải đã ấn lên chuôi kiếm. Đã thấy vị này ngày bình thường nặng nhất dáng vẻ cẩm y diệ vệ đầu lĩnh toàn thân đều đang phát run, hai mắt vằn vện tiêm máu, dường như so ngoài thành chạy nạn lưu dân còn muốn chật vật ba phần. Hoàng khanh đây là. Thái tử lời còn chưa dứt, Hoàng Hưng đột nhiên ngẩng đầu, thần tham thính tới bệ hạ tại Giang Nam tin tức. Hoàng Hưng tiếng nói khàn giọng, có thể nói từng chữ cũng có thể làm cho mọi người tại đây run sợ không thôi. Bệ hạ long thể an khang, bây giờ đang ở Trừ Châu. Mấy chữ này như là kinh lôi nổ vang, chấn động đến đầy trướng văn võ đồng loạt đổi sắc mặt. Hoa, trong trướng như là nổ tung kích lịch. Mấy vị lao thần lảo đảo lui lại, sử lại trực tiếp đụng ngã lăn sau lưng đèn giá. Giả cù cảm giác máu của mình trong nháy mắt ngưng kết, đây là bọn hắn tất cả mọi người coi là đã đền nợ nước hoàng đế à? Thái tử đột nhiên một thanh nắm lấy Hoàng Hưng vào áo, long văn cẩm bào dưới đốt ngón tay trắng bệnh. Ngươi lặp lại lần nữa. Thiên chân vạn sát. Hoàng Hưng từ trong ngực móc ra một phong mật tín, vi thần dưới trướng mật thám liệu mình đưa tới tin tức. Ba ngày trước, mấy ngày trước, Kim Lăng hoàng cung, Khánh đế nhìn qua Tô Minh đi xa bóng lưng, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Hỏa pháo âm thanh liên tục không ngừng, cả tòa cung điện đều tại rung động, đàn mục trên bàn trà chén trà đinh đinh đang nhảy lên. Nhưng mà hắn lại đứng chắc tay, nhuốm máu long bảo tại ánh nến chiếu rọi càng lộ vẻ túc sát. Thái tử hưu dũng hưu nhiêu, thiên qua trung thành tuyệt đối. Ngay cả cái này nho nhỏ cẩm ý liề vệ thiêm sự cũng can đảm bất phàm. Khánh đế đột nhiên giãn nhẹ một mạch, khóa chặt lông mi lại giãn ra mấy phần. Đã Giang Sơn có người kế tục, trung thần tướng giỏi xuất hiện lớp lớp, hắn lại có sợ gì? Nghĩ tới đây, Khánh đế chợt cười to ba tiếng, hạ phán phán, đưa rượu lên. Hạ thủ trung dọa đến run một cái, vậy hạ. Dưới mắt, làm cản. Khánh đế một cước đạp lăn long án, đi cho chấm lấy rượu đến. Một tiếng này gào thét tựa như hồ khiếu, chấn động đến ngoài điện phòng thủ cấm vệ đều rụt cổ một cái. Hạ thủ trung không dám tiếp tục nhiều lời, cuốn quýt bỏ dậy đi lấy rượu. Đúng lúc này, ầm, cửa điện bị đột nhiên đẩy ra. Vậy hạ, thái thượng hoàng giá lâm. Một gã dũng tướng giáo uy gấp giọng bẩm báo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một gã thân mang huyền thanh đạo bảo lao giả sải bước vào trong điện. Sau đó cái eo lại thẳng tắp, sam trắng tương giao bùi tóc dùng một chiếc chân gỗ buộc lên. Phu hoàng, Khánh đế thu liễm vẻ mặt, vừa muốn hành lễ. Miễn đi. Thái thượng hoàng nghiêm nghị cắt ngang, mắt rồng như điện liếc nhìn trong điện bừa bộn, nói cho chấm, bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại phía sau hắn, đối quyền cùng Từ Thành nơm nớp lo sợ không người mà bảo. Từ Thành càng là mặt trắng như tờ giấy, đường đường ứng thiên phụ chủ soái đô đốc, dưới mắt nhị đế xuôi nam thế tổ, lại tại hắn đại quân đóng quân địa bàn bên trên, xảy ra chuyện như thế. Ngay cả mình quân đội đều chỉ huy bất động. Bất quá là chút đạo trích làm loạn mà thôi. Khánh đế lạnh nhạt nói. Đạo trích? Thái thượng hoàng giận quá thành cười, đột nhiên chỉ hướng ngoài điện, cô còn không có điếc không ngủ. Hỏa lực đều nhanh đánh tới làm thành cùng, ngươi nói cho chấm là đạo trích làm loạn. Kim Lăng thành nội tam trọng quân vệ đâu? Đều là bài trí sao? Khánh đế vẻ mặt không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hạ độc. Cái gì? Thái thượng hoàng con ngươi đột nhiên co lại, thân hình lay nhẹ. Đối quyền tay mắt lênh lẹ, đội vàng tiến lên nâng. Luyện võ doanh trong toàn quân động. Khánh đế ngữ khí rất lạnh, về phần chuẩn bị võ doanh. Nói, ánh mắt của hắn như đao phá hướng Từ Thành, Từ Ái Khanh, ngươi nhưng có biết? Từ Thành toàn thân lắc một cái, phù phù quỳ xuống đất, vi thần. Vi thần tội đáng chết vạn lần. Hắn lúc ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là kinh hoàng cũng không hiểu, có thể vi thần xác thực không biết ta. Tối nay vốn nên là luyện võ doanh trực luân phiên, chuẩn bị võ doanh đóng giữ ngoài thành, tất cả như thường. Như thường. Khánh đế thanh âm đột nhiên đề cao, ba vạn đại quân trong vòng một đêm sụp đổ, đây chính là trong miệng ngươi như thường. Từ Thành toàn thân phát run, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống, vi thần. Vi thần. Thái thượng hoàng thấy thế, cau mày, Từ Thành đi theo chấm nhiều năm, trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không tham dự mưu phản. Hoàng đế, việc này chỉ sợ có ẩn tình khác. Khánh đế hít sâu một hơi, sau đó cũng không quan trọng, phụ hoàng dạy phải. Nhưng Từ Thành thân làm chủ soái đô đốc, phòng ngự xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất, khó mà thoát tội. Từ Thành nghe vậy, mặt xám như cho, cũng không dám cãi lại, chỉ là trung điệp dập đầu, vi thần nguyện lấy cái chết tạ tội. Bây giờ không phải là luận tội thời điểm. Thái thượng hoàng trầm giọng nói, việc cấp bách là như thế nào lui địch. Phụ hoàng dạy phải. Khánh đế bỗng nhiên cười, nụ cười kia tại ánh nến chiếu rọi lại hiện ra mấy phần thoải mái. Bất quá những này tôm tép nhại nhép đã dám tạo phản, nhất định làm đủ chuẩn bị. Hán tùy ý gõ gõ long bảo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại đàm luận thời tiết. Ba vạn đại quân một đêm hủy hết, luyện võ, chuẩn bị võ hai doanh chiến lược hoàn toàn không có. Dưới mắt cái này trong hoàng thành chỉ còn lại mấy ngàn dũng tướng quân. Xoay người trong nháy mắt, Khánh đế đáy mắt hiện lên một tia phong mang. Hơn nữa, thủ thành quân giới hơn phân nửa cũng bị động tay động chân. Hắn tiện tay theo ngự án bên trên cầm lấy một cây cung, thoáng dùng sức kéo một phát, và dây cung ứng thanh mà đứt. Liền trong cung này dự bị cung đều bị người động tay động chân. Khánh đế đem đoạn cung ném xuống đất, trên mặt ý cười chưa giảm, sợ là chịu không đến trời đã sáng. Thái thượng hoàng con ngươi đột nhiên co lại, phải trượng đầu rồng trùng điệp sử, nói bậy. Chấm lập tức điều, không còn kịp rồi. Khánh Đế khoát khoát tay cắt ngang Thái Thượng Hoàng lời nói, quay người nhìn về phía phương bắc. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu tầng tầng thành cung, thẳng đến ở ngoài ngàn dặm kinh thành, chỉ cần kinh thành bất loạn. Lời còn chưa dứt, ngoài điện đống nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Cả tòa cung điện đều tại rung động, lương trụ ở giữa rì rào rơi xuống bụi bặm. Vậy hạ, hạ thủ chung trong tiếng kêu sợ hãi, Khánh Đế lại không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũng nhìn chăm chú phương bắc, khóe môi nết lên nụ cười như có như không. Tôn Tép lại nhép, là không nổi sóng gió gì. Lời kia vừa thốt ra, Thái Thượng Hoàng đống nhiên đổi sắc mặt. Hắn hiểu rất rõ chính mình đứa con trai này, thế này sao lại là đang thảo luận như thế nào lui địch? Rõ ràng là tại bàn giao hậu sự. Ngươi, Thái Thượng Hoàng run rẩy chỉ vào Khánh Đế, đống nhiên ý thức được cái gì, mắt rồng bên trong hiện lên một tia hoảng sợ, ngươi đang tìm chết. Khánh Đế lúc này mới quay đầu, từ chối cho ý kiến cười cười, phụ hoàng nói đùa. Đánh rắm. Thái Thượng Hoàng đột nhiên xông lên trước, một thanh nắm chặt Khánh Đế long bào cổ áo, tần tiện. Ngươi cho chấm nghe cho kỹ, lao tử còn chưa có chết đâu. Cái này giang sơn đến phiên ngươi đến tuẫn. Chương 505, ai nói hoạn quan không xương khí? 2, chương 505, ai nói hoạn quan không xương khí? 2, một tiếng này trung khí 10 phần gầm thét chấn động đến trong điện tất cả mọi người không dám ngẩng đầu. Liên Khánh Đế đều ngơ ngẩn, từ khi đăng cơ sau, đã bao nhiêu năm không có bị phụ hoàng gọi thẳng tên. Từ thành quỷ trên mặt đất, đột nhiên trùng điệp dập đầu ba cái, Thái Thượng Hoàng. Bệ hạ, vi thần nguyện mang thân vệ tử thủ cửa cung, là hai vị bệ hạ tranh thủ thời gian. Kim Lăng thành nội còn có người trung nghĩa, nhất định có thể. Không cần. Khánh Đế nhẹ nhàng đẩy ra Thái Thượng Hoàng tay, mắt rồng bên trong lóe ra không hiểu qua mang. Hoang đường. Thái Thượng Hoàng tức giận đến sợi râu đều đang run rẩy, ngươi là nhất quốc chi quân. Há có thể? Báo. Một tiếng rồn dập thông truyền ngắt lời hắn. Chỉ thấy một gã dũng tướng trưởng quân đội bí vết máu đầy người xông vào trong điện, bạn quân đã công phá Tây Hoa môn. Hàn tướng quân đang xuất thân vệ tử thủ, nhưng chỉ sợ. Khánh Đế vẻ mặt không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, chờ biết. Sau đó, hắn quay người, mặt hướng ngoài điện ánh lửa ngút trời chiến trường, chậm rãi rút ra bên hông thiên tử kiếm. Mũi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu rọi trong điện bên ngoài chém giết huyết sắc. Tha răng chặt đầu chết, thanh âm của hắn cũng không cao vút, nhưng từng chữ như sắt, nện ở cả điện đại thần trong hai. Thái Thượng Hoàng hai mắt xích hồng, đứng ốc. Ngươi không làm quỷ gối hàng. Khánh Đế quát chói tai, đột nhiên vung lên kiếm, tay áo có hình rồng ứng thanh mà nước. Ba, cả điện tĩnh mịch, đồng tính mà làm rõ ý chí. Từ thành toàn thân phát run, càng không dám ngẩng đầu. Mà đối quyền lại là không có quỳ xuống. Vị này hầu hạ Thái Thượng Hoàng nửa đời người lao thái giám, giờ phút này lại hiếm thấy đứng thẳng lên còn xuống lưng, đục ngầu trong ánh mắt hiện ra một tầng mông lung thủy quang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đứt gãy tay áo có hình rồng, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Khánh Đế quyết tuyệt bóng lưng, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cười ra tiếng, tiếng cười khàn khàn. Lao nô hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lại mang theo vài phần hoảng hốt cùng vui mừng, lao nô hầu hạ lao chủ tử hơn nửa đời người, lại bệ hạ như có như thế hào hùng bây giờ hắn ngẩng đầu, khóe mắt nếp nhăn bởi vì mỉm cười mà giãn ra, cũng là chết cũng không tiếc. Đôn đốt. Theo hạ thủ trung ra lệnh một tiếng, lửa lớn rừng rực đống nhiên giấy lên. Ngoài điện bó đuốc bị đồng thời ném cột trụ hành lang, song cửa sổ, cả tòa cung điện trong khoảnh khắc bị liệt diễm thôn vệ. Ngọn lửa quần quật lấy liếm láp sơn son mạ vàng điện mái hiên nhà, đem đêm tối chiếu rọi đến tựa như máu nhuộm. Khánh Đế cùng Thái Thượng Hoàng bước dài xuất cung cửa, đã thấy mấy trăm gần ngàn tên cầm đao thái giám sớm đã bày trận mà đợi. Bọn hắn thân mang hôi lam áo bào, cầm trong tay lưới dao, sừng sững đứng ở biển lửa trước đó. Những ngày bình thường đêm mi thuận nhãn hoạt quan, giờ phút này lại đều đứng thẳng lên lưng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Nơi xa, bạn quân gót sắt âm thanh đã hoành minh mà tới. Ánh lửa chiếu sáng bạn quân cờ xí, một cây màu lót đen kim xà quân kỳ trong gió bay phất phới. Ầm ầm. Cung điện một góc tại trong liệt hỏa ầm vang đổ sụp, hỏa tinh bay ra, như mưa rơi đập trên mặt đất. Đúng lúc này, siêu, siêu, siêu. Như hoàng giống như mưa tên bỗng nhiên tự bạn quân cánh gào thét mà đến. Phốc phốc, phốc phốc. Trong chốc lát, mười mấy tên bạn quân kêu thảm rơi xuống dưới ngựa. Viện quân. Hạ thủ trung đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giản mua vận đục trừng lớn. Chỉ thấy thành cung khác một bên, giết. Chấn thiên tiếng la giết bên trong, một cây trung tính hầu sử đại kỳ phá vỡ bụi mù. Sử đỉnh người mặc thiết giáp, cầm trong tay trường mâu, dưới hông chiến mã như rồng giống như trùng sát phía trước. Tại phía sau hắn, mấy ngàn tinh nhuệ như hồng thủy chút xuống mà vào. Mà càng làm cho người ta rung động là, khác một bên, Trần Thủ Niên lại xuất lĩnh còn sót lại dũng tướng quân chặn ngang mà tới. Hai cỗ thiết lưu như phong ba sóng dữ, mạnh mẽ vọt tới bạn quân cánh. Là Trần đại nhân, là Sử hầu gia. Hạ thủ trung toàn thân run rẩy, rốt cục nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, bệ hạ, chúng ta được cứu rồi. Khánh Đế gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ thấy Sử Định Trường mâu chỗ hướng, bạn quân người ngã ngửa đổ. Trần Thủ Niên càng là giống như hồ điên, một thanh trên cương đao hạ tung bay, những nơi đi qua huyết nhục văng tung tóe. Tiến lên. Sử Định gầm thét, hộ giá. Dung không được bọn hắn không nóng nảy, liên tiếp hoàng cung nội thành đều phát hỏa, lại là chỉ hoãn. Hoàng cung lửa cháy, trời xui đất khiến phía dưới, bọn hắn tưởng rằng bạn quân đã giết tới nội thành, cho nên có thể nói là mao đủ kình đập nồi dìm thuyền, bằng vào như vậy sĩ khí lại lập tức đột phá bạn quân tuyến phong tỏa, giết tiến đến. Hai chi thiết quân như là hai thanh đao nhọn, lại mấy vạn bạn quân bên trong mạnh mẽ xé mở một con đường máu. Vậy hạ, toàn thân đẫm máu Trần Thủ Niên rốt cục bọn tới phụ cận, tung người xuống ngựa chính là một quỷ thần. Cứu giá chậm trễ. Thái Thượng Hoàng đội vàng tiến lên nâng, mau mau xin đứng lên. Các ngươi, lời còn chưa dứt, báo. Một gã dũng tướng quân máu me khắp người vọt tới, Đông Hoa Môn. Đông Hoa Môn đã phá. Bạn quân chủ lực. giết tới. Mọi người sắc mặt đổi biến. Trần Thủ Niên bỗng nhiên đứng dậy, tê thanh nói, mời bệ hạ nhanh chóng di giá. Thần nguyện đoàn hậu.
Không.
Một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên cắt ngang hắn. Đám người quay đầu, chỉ thấy Đới Quyền chậm rãi tiến lên, khô gầy mặt già bên trên lại treo một loại gần như thoải mái mỉm cười. Trung Tĩnh Hầu, Trần đại nhân, các ngươi đều là triều đình lương đống. Hắn nói, quay người nhìn hướng Khánh Đế cùng Thái Thượng Hoàng, thật sâu cúi đầu, có thể bệ hạ cùng Thượng Hoàng, có phải hay không quên láo nô nha? Tất cả mọi người là sững sờ. Đới Quyền cũng đã thẳng tắp cái eo, đục ngầu con ngươi tại trong ngọn lửa lóe ra dọa người tinh quang. Cái này trong hoàng thành, còn có hơn ngàn tên thái giám a. Lao nô, nguyện lĩnh bọn hắn đoàn hậu. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Thái Thượng Hoàng chấn động mạnh một cái, mặt mũi giàn mua trong nháy mắt đỏ lên. Đới Quyền, ngươi, Thượng Hoàng. Đới Quyền đống nhiên quát chói tai, đúng là lần thứ nhất cắt ngang chủ tử lời nói. Hắn khô gầy ngón tay đột nhiên chỉ hướng cháy hừng hực cửa cung, không có thời gian. Lao nô cái mạng này, vốn là đáng chết ở đằng kia năm mùa đông. Hắn khàn giọng cười, có thể sống đến hiện tại, đã là kiếm lời. Ngàn tên thái giám trầm mặc bảy trận, ánh mắt lạnh như băng đồng loạt nhìn chăm chú về phía bọn tới bạn quân. Tốt. Khánh Đế bỗng nhiên một bước tiến lên, lại đưa tay trùng điệp đặt tại Đới Quyền trên vai. Chấm. Cổ của hắn kết bỗng nhúc nhích qua một cái, cuối cùng không có nói thêm gì đi nữa. Ngược lại là Đới Quyền nết miệng cười một tiếng, lộ ra bởi vì tuổi già mà miệng đầy không trọn vẹn răng cửa. Vậy hạ mau mang theo Thượng Hoàng đi nhanh đi. Lao nô bộ xương già này, còn có thể thay ngài tại cùng Thượng Hoàng. Cắn chết mấy cái phản tặc. Nói xong, hắn không chút gì lưu niệm đột nhiên quay người, khô gầy thân thể tại trong ngọn lửa đúng là trước nay chưa từng có thẳng tắp. Mũ nội nó là đàn ông. Đới Quyền khàn giọng gào thét, theo nhà ta. Giết tặc. Giết. Đi theo lão tổ tông. Hơn ngàn tên thái giám tề thanh gầm thét, lại như manh thu giống như sông về như thủy triều vọt tới bạn quân. Thái Thượng Hoàng toàn thân run rẩy, lão mắt đỏ bừng. Đi. Khánh Đế kéo lại phụ hoàng, thanh âm khàn khàn, đừng cô phụ bọn hắn. Một đoàn người cấp tốc hướng viện quân lúc đến phương hướng rút lui, sau lưng là trùng thiên ánh lửa, là huyết nhục văng tung tóe, là Đới Quyền kia khàn khàn tới cực điểm cùng thiếu. Ha 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 ha. Thống quái. Thống quái. Thượng Hoàng. Lao nô ta ạ. Nhất là chương 506, 800 chương 506, 800 bệ hạ. Còn sống. Trong trướng đông nhiên yên tĩnh. Thái tử nắm nuốt mật tín ngón tay có chút phát run, cặp kia con ngươi thâm thúy tại ánh nến chiếu rọi đống nhiên sáng lên, dường như trong bóng tối tinh hỏa. Giả Cừ có thể thấy rõ thái tử biểu tình biến hóa, theo lúc đầu chấn kinh, không dám tin, tới vui mừng như điên, lại đến sầu lo khẩn trương, cuối cùng hóa thành như chút được gánh nặng giống như run rẩy. Thái tử đột nhiên quay người, nhìn về phía chúng thần, thanh âm khàn khàn lại phân chấn, chư vị, đã nghe chưa? Phu hoàng. Phu hoàng không việc gì. Đầy trướng văn võ, bất luận là từ trước đến nay ổn trọng lao thần, vẫn là thường ngày bên trong tỉnh táo tự kiểm chế võ tướng, lúc này đều đỏ hốc mắt. Sư mại thậm chí thất thố quỳ rạp xuống đất, lấy tay áo che mặt, thanh âm nghẹn ngào, thương thiên phù hộ. Vậy hạ. Giả Cừ ánh mắt chớp lên, trong lòng cũng là thầm than. Vị này thái tử tính tình sát thực khó được, hoàng đế chưa chết, hắn cái này giám quốc thái tử quyền lực tự nhiên sẽ bị một lần nữa thu hồi. Có thể thái tử trên mặt không có chút nào tiếc nuối, càng không có một tơ một hào bất mãn, chỉ có phát ra từ nội tâm may mắn cùng vui mừng như điên. Thái tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Hưng, Hoàng Chỉ Huy sứ, bệ hạ bây giờ tại Trừ Châu. Trừ Châu hiện tại tình thế như thế nào? Hoàng Hưng cắn răng, sắc mặt lại so lúc trước càng khó coi hơn, điện hạ. Bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng mặc dù phá vây ra Kim Lăng, nhưng lại, hắn hít sâu một hơi, thanh âm nặng nề, nhưng hôm nay cũng bị bạn quân mấy bạn tinh nhuệ vây quanh tại Trừ Châu thành. Trong trướng trong nháy mắt biến tĩnh mịch. Giả Cừ đáy mắt hàn quang đống nhiên lóe lên, mấy bạn bạn quân vây khốn Trừ Châu. Thái tử sắc mặt cũng trầm xuống, chậm rãi nhìn về phía Giả Cừ, Giả Khanh. Giả Cừ trong lòng đã có suy nghĩ, nhưng cũng không vội vã mở miệng, mà là nhìn về phía Hoàng Hưng, vây khốn Trừ Châu bạn quân, cùng Giang Nam phản loạn từ đầu đến cuối, là người phương nào chỗ lĩnh? Hoàng Hưng trầm giọng nói, theo thám tử đến báo, Giang Nam phản loạn kẻ đầu đều chính là Ứng Thiên tuần phủ. Chân ứng ra, chân ứng ra. Lời vừa nói ra, trong trướng chúng thần sắc mặt đổi biến, mà Giả Cừ cùng Lý Nghị liếc mắt nhìn nhau, đều là trên mặt trầm xuống. Kết hợp trước đây Thường Hàn Phi đưa cho quân giới công văn, trong nháy mắt minh bạch bọn hắn đây là bị làm cục. Thậm chí có thể nói, Giang Nam phản loạn, trong đó còn có bọn hắn một phen công lao. Quả nhiên là quan vũ chủ quan mất Kinh Châu. Cái này tặc tử, quả nhiên là hắn. Thái tử nhớ tới trước đây chân ra buôn lậu giáp trụ một chuyện, trong mắt lửa giận trong nháy mắt dấy lên. Giả Cừ đáy mắt cũng xẹt qua một tia lanh ý. Có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc hại mấy bạn tinh nhuệ, lại có thể tinh chuẩn phá hủy quân giới dự trữ, cũng chỉ có Ứng Thiên tuần phủ chân ra chân ứng ra mới có thể làm được. Trừ Châu thành mặc dù không lớn, nhưng lại địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Trong tay bệ hạ còn có bao nhiêu binh lực? Giả Cừ tỉnh táo hỏi. Hoàng Hưng cắn răng, theo báo, bệ hạ phá vây lúc, bên người chỉ có hơn ngàn dũng tướng quân, cộng thêm hai doanh còn sót lại binh mã. Bây giờ, chỉ sợ đã không 3000 người, không đủ 3000 người đối kháng mấy vạn bạn quân. Thái tử nắm đấm bóp vang lên ken kẹt, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Chúng thần sắc mặt càng là nặng nề như sắt. Kinh thành khoảng cách Trừ Châu ngàn dặm xa, cho dù giờ phút này điều binh, cũng tuyệt đối không thể kịp thời gấp rút tiếp viện. Huống chi, Liêu Đông đại quân ở xa Bắc Cương, làm sao có thể đuổi tại bạn quân phá thành trước đó đến? Điện hạ, Lý Nghị trầm giọng nói, thần đề nghị lập tức triệu tập kinh thành tam đại doanh gấp rút tiếp viện. Dù cho đường xá xa xôi, cũng tốt hơn ngồi yên không lý đến. Không, không còn kịp rồi. Giả Cù dứt khoát cắt ngang, theo kinh thành phát binh, chính là hành quân gấp, ít nhất cũng phải nửa tháng khả năng đổi tới Trừ Châu. Hắn ánh mắt sáng tỏ, chuyển hướng thái tử, điện hạ, Trừ Châu, ta sợ đợi không được nửa tháng. Giả Cù vừa mới nói xong, toàn bộ chủ soái trong đại trướng lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nửa tháng, ai có thể cam đoan Trừ Châu thành còn có thể chống đỡ nửa tháng? Hoàng đế hiện tại gặp phải thật là mấy vạn bạn quân vây khốn. Cho dù Trừ Châu thành lại hiểm yếu, một khi bạn quân bất kể một cái giá lớn cường công, chỉ là hơn ngàn người, làm sao có thể thủ được? Thái tử sắc mặt tái xanh, lòng bàn tay không tự giác nắm chặt, khớp xương rát băng rung động. Sứ mại, Lý Nghị bọn người cũng là cao mày, vẻ mặt sầu lo. Nước xa giải không được gần lửa, nhưng nếu không đi cứu, đó chính là quân phụ rơi vào tay, quốc chi đại họa. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, lại bộ thượng thư Lâm Như Hải trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt chậm rãi rơi vào chính mình vị kia xưa nay làm việc quyết đoán con rể trên thân. Chỉ thấy Giả Cù lông mày cau lại, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng hai đầu lông mày sát phạt chi khí không chút nào chưa giảm. Trên đời này nếu nói có ai có thể ở này trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng dữ, vậy liên chỉ có hắn. Minh bạch nhà mình con rể tâm tư, Lâm Như Hải chợt thán thán một tiếng, lập tức tiến lên một bước, hướng thái tử chắp tay nói, điện hạ, vi thần có một nghị. Thái tử dương mắt, dừng ái khanh tỉnh giảng. Lâm Như Hải vẻ mặt nghiêm nghị, bệ hạ bị nhốt Trừ Châu, ngàn dặm gấp rút tiếp viện tuy khó, nhưng chưa hẳn không có biện pháp. Nếu như có thể phái một vị võ nghệ siêu quần, uy vọng cực cao người, tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ kỵ binh, quần áo nhẹ đi nhanh, đêm tối đi gấp xuôi nam, xuyên thẳng Trừ Châu. Nếu có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, giết xuyên bạn quân phòng tuyến, chưa hẳn không thể giúp bệ hạ thoát khốn. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Giả Cù ánh mắt đống nhiên siết chặt. Thái tử càng là đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Như Hải, dường ái khanh có ý tứ là. Lâm Như Hải trầm giọng nói, không tệ. Người này chi vũ dũng cần có 102 tam quân, dũng mãnh chi uy cần chấn nhiếp địch gan, nhu trí cũng phải siêu phàm thoát tục, không phải như thế, không đủ để lấy ít thắng nhiều, theo trong vạn quân sát phá trọng vi. Hắn tiếng nói chưa xong, trong chướng chư vị đại thần ánh mắt liền đã không tự chủ được, toàn bộ tập trung tại Giả Cù trên thân. Thiên hạ hôm nay còn có ai có thể so sánh vị này thần sách đại tướng quân, Liêu Quốc công càng thích hợp đâu? Nhưng vấn đề là, Giả Cù chính là tam quân thông soái, kinh thành phản công sắp đến, há có thể khinh ly? Đây là một đạo cá cùng tay gấu vấn đề. Nhưng mà đối mặt cái đề tài này, Lý Nghị cái này bộ thượng thư cũng bất quá là bờ môi động động, không dám đứng ra phản bác. Những người còn lại cũng là cúi đầu không nói, tựa hồ là ngầm cho phép đề nghị này đồng dạng. Trong chướng đột nhiên yên tĩnh. Lâm Như Hải lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt liền như có dường như không đảo qua mọi người tại đây thần sắc. Hắn quá rõ ràng đề nghị này phân lượng, dưới mắt bệ hạ bị nhốt Trừ Châu, thái tử giáng quốc, triều đình rắn mất đầu, như không người phá vỡ cục diện bế tắc, tất nhiên làm hỏng chiến cơ. Nhưng lời nói được quá thẳng, tương đương bức thái tử cùng quần thần làm quyết định, như đồng ý, liền mang ý nghĩa muốn đem kinh thành phản công thống xoáy rời. Có thể, nếu có người dám phản đối, cái kia chính là đưa bệ hạ an nguy tại không để ý, vạn nhất bệ hạ hồi kinh về sau. Lâm Như Hải trong mắt tinh quang ám tránh, đột nhiên lời nói xoay chuyển, không người nói, điện hạ, chuyện này can hệ trọng đại, lao thần tuy có này nghị, nhưng cuối cùng chỉ là ngu kiến. Liêu Quốc công chính là tam quân thống soái, bàn luận hành quân chinh chiến chi quyết đoán, không người có thể đưa ra phải, không bằng hắn có chút như người, ánh mắt chuyển hướng Giả Cù, mời Liêu Quốc công châm trước, nhìn này sách có được hay không. Họa thủy đông dẫn, lại cho đủ bậc thang. Giả Cù khỏe miệng nhỏ không thể thấy dương lên. Hắn biết, nhạc phụ đây là tại xảo diệu nhường quyền quyết định trở về tới trên tay mình, dù sao là hắn Giả Cù chính mình mở miệng muốn đi gấp rút tiếp viện, vậy thì không phải là quần thần bức bách, mà là hắn chủ động xin đi. Vẹn toàn đôi bên phương pháp, đã không nhường thái tử khó xử, cũng sẽ không để quần thần trên lưng khuyên chủ xoáy mạo hiểm chi trách. Giả Cù lúc này tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, điện hạ, thần coi là Lâm đại nhân nói cực phải. Trừ Châu nguy hiểm không thể lại kéo, thần mời tự mình dẫn binh mã, đêm tối xuôi nam. Về phần kinh thành phòng ngự, ánh mắt của hắn trong nháy mắt chuyển hướng đám người, trong quân còn có Sử Hầu, Dương Hầu, Lý Thượng Thư chờ lâu lịch xa trường, lại quen thuộc kinh doanh bố phòng chờ đại thần, mà thần sách, huyền sách cũng có võ định bá hùng văn lòng, định viễn bá tô cần ôn, lớn như thế đem, có thể tọa trấn kinh thành, ổn thủ thế cục. Hành quân đánh trận, chưa từng mười thành sự tình. Nhưng, như thần tự mình xuôi nam, Trừ Châu bạc quân, thất nhiên bại. Lời vừa nói ra, thái tử căng cứng thần sắc rốt cục buông lỏng. Hắn không phải không nghĩ tới phái Giả Cù xuôi nam, chỉ là lo lắng quá nhiều, chủ soái rời kinh, quân địch có thể hay không thừa cơ mà vào. Nếu không có đại tướng tọa trấn, trong triều chư tướng ai có thể phục chúng? Thật coi hắn cái này thái tử đầu sắt sao? Nhưng hôm nay Giả Cù chính mình chờ lệnh, lại sắp xếp xong xuôi chuẩn bị ở sau, trong quân còn có nhiều như thế trải qua bách chiến đại tướng, cùng tinh nhuệ nhất sách chữ nhị doanh, kia, tất cả liền thuận lý thành trương. Thái tử hít sâu một hơi, rốt cục bổ an quyết đoán, tốt. Theo Liêu Quốc công sở nói, thái tử lời còn chưa dứt, đột nhiên dừng lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giả Cù, Giả Khanh dự định mang bao nhiêu nhân mã xuôi nam? Trong chướng ánh đến đột nhiên nhảy một cái. Giả Cù chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt u quang lấp lóe, 800. Nhiều ít. 800. Chương 507, võ đài điểm bình. Chương 507, võ đài điểm bình trên giáo trường, 800 huyền giáp lặng im như rừng. Tình thế theo cùng, cấp bách, lúc này khắc xuất phát thân vệ thống lĩnh Lâm Vũ bước nhanh tiến lên đón, thiết giáp ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh, quốc công già, dựa theo yêu cầu của ngài, 800 giáo giáp kỵ tinh nhuệ đã điểm đủ. Hắn dừng một chút, hạ giọng, tùy hành thân vệ doanh cũng đã tập kết, còn lại 186 người. Giả Cù bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn có chút cứng ngắc xoay người, nhìn về phía kia phiến quen thuộc sơn son kim sức giáp thân vệ. Ánh trăng rõ ràng chiếu sáng mỗi một gương mặt, vốn nên có 300 người đội ngũ, bây giờ trống chỗ gần nửa. Hôm nay, nhiều ít. Giả Cù lời nói không đầu không đuôi, nhưng Lâm Vũ minh bạch yêu cầu ý gì, hầu kết đông núc ních qua một cái, hồi quốc công già, 97 huynh đệ. Chiến tử, 17 cái. Trọng thương. Giả Cù nắm đấm tại trong tay hào nắm chặt, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Ánh trăng chiếu rọi, ánh mắt của hắn một mảnh đỏ bừng. Ước át. Quốc công gia. Một cái thân binh nhịn không được đống nhiên nhếch miệng cười, ta thân vệ doanh quy củ, còn sống ăn thịt, chết. Nổi tiếng. Không lỗ. Lời tuy như thế, có thể cái này thân vệ nước mắt lại là lưu không ngừng. Giả Cù đột nhiên ngẩng đầu và nguyện, không muốn lại nhìn. Hầu kết càng là kịch liệt nhấp nhô. Ánh trăng như nước, đem hắn khỏe mắt kia xóa bóng ánh chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Thân vệ doanh nghe lệnh, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, âm thanh chấn võ đài, con trai độc nhất trong nhà người, ra khỏi hàng. 43 người do dự cất bước hướng về phía trước, lại từng cái hốc mắt đỏ bừng. Dưới gối không tự người, ra khỏi hàng. 31 tên thân vệ cúi đầu mà ra. Trẻ con chưa kịp con người, ra khỏi hàng. Lần này đi ra 25 người. Cao đường tóc trắng không người phụng dưỡng người. Giả Cù thanh âm bỗng nhiên thấp mấy phần, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy hắn cái cầm kéo căng đường cong, ra khỏi hàng. Lại 18 người đứng dậy, từng cái mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng lưu tại dưới ánh trăng, chỉ có 13 đạo giống như cột điện thân ảnh. Những này 35 tuổi trên dưới lao tốt, người người đều có huynh đệ tại đường, binh sĩ đều đã có thể dương cung xạ điêu. Trước nhất đầu độc nhãn lao binh bỗng nhiên nện giáp cười to, quốc công gia, ta nhà kia con non đều có thể thay ngài chấp roi rơi đăng. Quốc công gia. Một cái bị tuyển ra đi thân vệ bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, con của ta mặc dù tuổi nhỏ, có thể trong nhà thê tử nhất định có thể cố tốt, nhường thuộc hạ cùng ngài đi thôi. Vi Mãn Thương quỳ trên mặt đất, áo giáp dưới bả vai có chút phát run. Giả Cù nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như lao, lại chậm chạp không có mở miệng. Quốc công gia. Vi Mãn Thương thanh âm phát run, thuộc hạ. Đầy kho. Giả Cù rốt cục lên tiếng, tiếng nói trầm thấp đến cơ hồ nghe không được. Năm ngoái Đông Nguyệt, con của ngươi chưa đầy trăm ngày, ta vì đó lấy thừa chí chi danh. Vi Mãn Thương đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng. Giả Cù hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, thanh âm khàn khàn, phụ thân ngươi. Năm đó ở Liêu Đông. Nói tới chỗ này, Giả Cù rốt cuộc nói không được nữa. Bây giờ như lại để cho Vi Mãn Thương tùy hành chịu chết, trong nhà liền chỉ còn lão mẫu, thê tử cùng cái kia còn tại trong tã lót thừa chí. Thật cho là, Giả Cù là vô huyết vô lệ người sao? Quốc công gia. Cái khác bị sàng chọn ra ngoài thân vệ thấy thế, nhao nhao quỳ xuống đất, cao giọng chờ lệnh, thuộc hạ nguyện theo ngài xuôi nam. Thuộc hạ trong nhà tuy không huynh đệ, nhưng thân tộc còn tại, đủ để phụng dưỡng cao đường. Thuộc hạ nhi tử mặc dù ấu, có thể thê tử cương nghị, nhất định có thể dưỡng dục trưởng thành. Quốc công gia, đủ. Giả Cù đột nhiên một tiếng gầm thét, như lôi đình nổ vang, chấn động đến võ đài nghiêm nghị yên tĩnh. Ánh mắt của hắn như nước, đảo qua tất cả mọi người, từng chữ nói ra, phục, theo, quân, khiến. Bốn chữ, nói năng có khí phách, không thể nghi ngờ. Vi Mãn Thương hà to miệng, cuối cùng vẫn trùng điệp dập đầu một cái, đứng dậy lui về đội ngũ. Còn lại thân vệ cũng cắn răng trầm mặc, không người còn dám chống lại. Giả Cù vòng qua thân vệ doanh, nặng nề ủng chiến đạp ở võ đài bàn đá xanh bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Dưới ánh trăng, 800 giáo giáp kỵ đứng yên như tùng, đen nhánh áo giáp hiện ra u lãnh quang trạch, mỗi một mảnh giáp lá đều dưới ánh trăng bên trong lóe ra sát khí. Hắn vừa đi gần, còn chưa mở miệng, chỉ thấy Giả Dung một cái bước nhanh về phía trước, bá một tiếng tay phải đấm ngực, thiết giáp chạm vào nhau phát ra một tiếng vang dọn, quốc công gia. Tham kiến quốc công gia. Giả Cù con ngươi có hơi hơi co lại. Giả Dung khuôn mặt ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ xuất khí, giữa lông mày còn mang theo vài phần hăng hái. Giả Cù trong thoáng chốc nhớ tới trước đó vài ngày, chính mình còn ôm đứa cháu này vừa ra đời hài tử bình an tiểu gia hỏa mềm mại tã lót cùng nhàn nhạt sữa siêu vị dường như còn tại chót mũi quanh quẩn, có lẽ là hôm nay chết thân vệ nhiều lắm, nhiều đến Giả Cù trong lòng lại cũng sinh ra một tia trước kia không nên có do dự. Hắn há hốc mồm, vừa muốn nói chuyện, quốc công gia. Giả Dung lại trước một bước ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, ngài thân vệ doanh hôm nay trong hoàng cung trải qua chém giết, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Mà chúng ta giao giáp doanh, hắn đột nhiên đứng người lên, thanh âm ầm vang, nghỉ ngơi dưỡng sức, vận sức chờ phát động. Lần này đi Trừ Châu, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, lúc này lấy tinh nhuệ làm đầu. Chúng ta không cần bất kỳ chiếu cố, chúng ta chỉ cầu đi theo quốc công gia, giết địch phá trận. Giả Dung lời nói nói năng có khí phách, sau lưng 800 giáo cơi tề thanh đáp lời, giết địch phá trận. Giả Cù nhìn qua hắn, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Đây chính là câu trả lời của ngươi sao? Quả nhiên a, nguyên một đám đều trưởng thành nha, không còn cần hắn tộc trưởng này quá nhiều quan tâm. Giả Cù ánh mắt vượt qua Giả Dung, rơi vào phía sau hắn hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên, Giả Tông cùng Giả Vân đứng sóng vai, ánh trăng vì bọn họ tuổi trẻ hình dáng rắt lên một tầng viền bạc. Tốt, lên ngựa, xuất phát. 800 giáo cơi tể thanh đồng ý, trở mình lên ngựa, gót sắt như sấm, đạp nát bóng đêm. Giả Cù trở mình lên ngựa, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua trên giáo trường những cái kia bị lưu lại thân vệ, những cái kia hốc mắt đỏ bừng các hán tử. Trong bất chi bất giác, thế mà nhìn thấy phong hoa thủ phụ kết thúc, hôm nay một mạch xem hết, có loại cảnh còn người mất cảm giác. Không nghĩ tới a, ta thế mà cũng biết nửa năm tiểu thuyết, coi là thật thổ thức. Chương 508, thiên mệnh như thế. Chương 508, thiên mệnh như thế. Sau 7 ngày Trừ Châu thành đầu, máu tươi dọc theo gạch xanh khe hở uốn lượn chảy xuôi, ngưng kết thành từng đầu màu đỏ sẫm đường vân. Trung Tĩnh Hầu sử đỉnh chống thiết thương, miệng lớn thở hổn hển. Trên người hắn sơn văn giáp sớm đã xuất hiện tổn hại, trước ngực bị huyết thủy thẩm thấu chiến bào kết tầng thật dày vết máu. Hầu gia, Trần Thủ Niên kéo lấy đao gãy lảo đảo đi tới, vị này chuẩn bị võ doanh đô chỉ huy sứ mắt trái quấn lấy rớm máu vải, khàn giọng nói, Nam Môn. Nam Môn vừa mới đánh lùi đợt thứ 7 thế công. Sư đỉnh cứng đờ quay đầu, theo lỗ châu mai chỗ lỗ hổng nhìn lại, ngoài thành 10 dặm liên doanh, đen nghịt bạn quân trận liệt nhìn không thấy cuối. Những cái kia công thành thang mây cùng xung đột nhau mảnh vỡ chồng chất tại tường thành dưới chân, giống từng tòa giữ tận núi thây. Đêm qua mưa to cọ rửa qua trên chiến trường, hôm nay nhưng như cũ có chưa tắt hỏa diễm trên mặt đất. Thi thể ở giữa thiếu đốt. Thành nội, còn lại nhiều ít có thể chiến chi binh. Dũng tướng quân thừa 573 người, kinh doanh thừa 806. Trần Thủ Niên lau dòng máu trên mặt, sáng nay lại điều động 800 thanh niên trai tráng, có thể. Hắn đông nhiên một quyền nện ở thành gạch bên trên, những cái kiêm lịch tặc tại nam thành dưới tường gọi hàng, nói thành phá sau không giết hàng tốt. Không đổ thành. Mới vừa lên thành dân phu các bản. Đã chạy một nửa. Không đủ 1.500 người a. Cũng may mắn bạn quân vì đuổi sát bọn hắn, cho nên mới không có mang theo đầy đủ khí giới công thành, nếu không. Sư đỉnh hầu kết nhấp đô, sợi dâu bên trên dính đầy bọt máu, bệ hạ bên kia. Thái thượng Hoàng Kiên chỉ muốn lên thành tương đốc chiến, bị bệ hạ cưỡng ép chụp tại châu nhà. Trần Thủ Niên đống nhiên hạ giọng, bất quá. Chúng ta mở kho phát thóc hấp dẫn dân chúng trong thành trợ trận, hiện tại kho lúa. Còn lại 3 ngày khẩu phần lương thực. Sư đỉnh con ngươi đống nhiên co bảo, cầm thiết thương tay bởi vì dùng sức quá độ mà nổi gân xanh, cái gì? Thanh âm tại trên tường thành nổ vang, cả kinh phụ cận mấy tên thương binh cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Dưới sự bất đắc dĩ, Sử Đỉnh đành phải hạ giọng, vì sao? Vì sao chỉ có 3 ngày tồn lương thực? Dung không được Sử Đỉnh không kiếp sợ, sở dĩ có thể mạnh trinh dân chúng trong thành lên thành tường trợ chiến, dựa vào là chính là mỗi ngày mở kho phát thóc, khiến cái này dân chúng thấp cổ bé họng có thể ăn được cơm no. Từ xưa đến nay, điều động dân phu trợ chiến, đơn giản chính là uy bức lợi dụng, hoặc là trọng thưởng, an chẳng chê, hoặc là chết. Nhưng hôm nay khốn thủ cô thành, chỉ dựa vào uy hiếp, liền cái này cơ bản nhất lợi đều muốn không có, còn thế nào trông cậy vào những này vốn là không có chút nào chiến ý bách tính tiếp tục bán mạng. Huống chi ngoài thành bạn quân thế công như thủy triều, mưa tên như hoàng, gỗ lăn phía dưới huyết nhục văng tung tóe. Những cái kia tạm thời chiêu mộ dân phu chưa từng gặp qua cái loại này thảm thiết cảnh tượng. Lại thêm bạn quân ngày ngày phái người dưới thành gọi hàng, hứa hẹn thành phá đi sau không giết hàng tốt, không đồ bách tính, càng làm cho những này dân phu trong lòng lung lay. Đối mặt Sử Đỉnh vấn đề, Trần Thủ Niên trầm mặt một lát, đông nhiên cười khổ một tiếng, sáng nay bệ hạ tự tay đem trừ châu chi châu chém ở châu trước nha môn. Câu nói này đường Sử Đỉnh như bị sét đánh, cánh tay vô lực rủ xuống, kho lúa thâm hụt, chi châu bị chạm. Mọi thứ đều minh bạch. Những này, những xuất sinh này, Sư Đỉnh nghiến răng nghiến lợi, thanh âm lại trầm thấp đến mấy không thể nghe thấy. Hắn nhớ tới vị kia khúng núng chi châu ngày thường diễn xuất, nhớ tới thành nội quan kho vốn nên chất đầy lương thực. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến trầm muộn tiếng trong trận. Hai người đồng thời biến sắc, bạn quân lại muốn tiến công. Trần tướng quân, Sư Đỉnh lung dung thở dài, ngươi nói, theo cái này tư thế, chúng ta. Trần Thủ Niên độc nhãn bên trong hiện lên vẻ thống khổ, nhiều nhất lại chống đỡ một ngày. Sư Đỉnh hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía thành nội. Trên đường phố khắp nơi là ngồi liệt thương binh, chúng phụ nhân đang dùng cánh cửa dơ lên thi thể hướng nghĩa trang vận chuyển. Mấy cái lao ông tóc trắng cầm dao phay ngồi xổm ở cửa ngõ, đục ngầu ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hướng cửa thành. Một ngày, Sư Đỉnh bỗng nhiên cười to lên, tiếng cười dẫn tới vô số kinh ngạc ánh mắt, tốt, liền lại thủ một ngày. Hắn đột nhiên rút ra cắm ở trong khe gạch đem cờ, nuốt máu sử chữ lại kỳ trong gió bay phất phới, nói cho bệ hạ, ta chính là liều mạng cái mạng này. Lời còn chưa dứt, phía đông tường thành bỗng nhiên bộc phát hoảng sợ kêu to, thang mây, bạn quân lại nổi lên. Đen nghịt bạn quân giống như thủy triều vào tới, xông vào trước nhất đầu tử sĩ khiêng mới chế tạo thang mây, đằng sau đi theo đẩy sông xe trọng giáp binh. Lầu quan sát bên trên, mặc quan văn phục sức chân ra tâm phúc ngay tại gọi hàng, trừ châu bách tính nghe. Người đầu hàng không giết, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Sư Đỉnh quát lên một tiếng lớn, đoạt lấy thân binh trong tay trường cung, một tiếng bắn thủng kia gọi hàng quan văn cổ họng. Sư Đỉnh quay người gầm thét, nội trống, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng trống trầm trầm vang vọng toàn thành. Mệt mỏi quân coi giữ dây rủa lấy đứng lên, mà bọn dân phu có người nhặt lên trên đất tảng đá, có người cầm quyển lưỡi đao trường đao. Châu nha nội sứ men xanh chén trà tại nền đá trên mặt nổ bể ra đến, vẩy ra mảnh vỡ phá vỡ một gã thị vệ mặt. Thái thượng hoàng chán nổi gân xanh lên, một quyền nện lại gỗ tử đàn bàn trà. Giang Nam, kia là chấp kinh doanh mấy chục năm Giang Nam a. Thái thượng hoàng thanh âm giống giấy giáp ma sát, chân đứng ra. Năm đó quỳ tiếp chấm ban cho ngự bút tấm biển, hiện tại lại dám. Ngươi anh. Nơi xa tường thành truyền đến tiếng pháo cắt ngang hắn gầm thét. Khánh đế đứng ở phía trước cửa sổ, vàng sáng long bảo hạ bởi vì bảy dính lấy vết máu kia đã biến thành màu đen. Cái kia đạo theo tường thành phương hướng dâng lên lang yên. Vừa lúc cùng hắn trên bàn kia phong 800 giảm khẩn cấp mật tín lạc hoàn cùng màu. Quỳ một chân xuống đất, Vũ Lâm vệ thống lĩnh máu me khắp người, báo cáo người trong thành tất cả. Một ngày sau, Khánh đế khẽ lắc đầu, có lẽ thiên mệnh như thế đi. Chương 509, Kỳ Ngộ Đạo Quán chương 509, Kỳ Ngộ Đạo Quán vào đêm 3 tháng gió đêm mang theo giang nam đặc lưu ướt át, lại vẫn kẹp lấy mấy phần xe lạnh hàn ý mưa to qua đi trên quan đạo, mấy chục con chiến mã phun bọt mép dừng lại. Quốc công gia, lại có vài dặm, phía trước chính là. Lâm Vũ lăn xuống ngựa trên lệch điểm ngã sắp xuống, sau đó liếc nhìn một cái sau lưng. Chúng ta lại đã chạy chết mấy thất ngựa. Giả Cù ghim chặt dây cương, sau lưng 13 tên thân vệ trầm mặc tản ra cảnh giới, những này theo Liêu Đông theo tới lao tốt, giờ phút này liền tay cầm đao đều tại không tự giác run rẩy. Thanh Lưu Quan. Giả Cù nhìn về phía nơi xa sơn hải bóng ma, nơi đó vốn nên có phong hỏa đại quan mang, mà Vốn nên chừng hơn 800 người, bọn hắn giờ phút này lại là bất quá tầm 10 người. Bọn hắn ứng mang theo 800 tinh nhuệ giáo cưỡi phi nhanh xuôi nam, một ngày trăm dặm, thẳng đến Trừ Châu. Nhưng ai có thể ngờ tới, xuôi nam ngày thứ 3, một trận mưa to đột nhiên đến, đường núi sụp đổ, nước bùn không có qua bụng ngựa, 800 tinh nhuệ mạnh mẽ bị cắt chém thành vài đoạn, hãm tại vũng bùn bên trong nửa bước khó đi. Rơi vào đường cùng, Giả Cụ quyết định thật nhanh, xuất lĩnh 13 tên thân vệ dẫn đầu tiến về Trừ Châu, dò xét địch tình cũng máy ảnh làm ra bố trí. Dù sao, Trừ Châu thành nguy cơ sớm tối, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu, không thể cho nên làm hỏng chiến cơ. Cho dù tại dịch trạm thường xuyên thay đổi ngựa, tại bọn hắn một người ba ngựa phía dưới, 40 mấy con ngựa vẫn là sống sờ sờ mệt chết rồi hơn 10 thớt, mới lấy tại trong vòng 7 ngày đuổi tới khoảng cách này Trừ Châu bất quá 30 dặm địa phương. Lâm Vũ lau trên mặt nước bùn, thanh âm khàn giọng, "Quốc công già, các minh đệ thực sự không chịu nổi. Theo đêm qua đến bây giờ, chúng ta đã chạy chết 7 con ngựa." Hắn chỉ vào sau lưng những cái kia lão đảo muốn ngã thân vệ, ngài nhìn xem các minh đệ tay, liền đao đều nắm bất ổn. Giả Cù trầm mặc liếc nhìn đám người. Những này theo hắn vào sinh ra tử lao tốt, giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệnh, tay cầm đao không ngừng run rẩy. Thanh Lưu Quan là Trừ Châu môn hộ, Lâm Vũ tiếp tục quên đủ, bạn quân nhất định trọng binh chấn giữ. Không bằng để cho thuộc hạ mang hai người đi trước tìm kiếm đường. Giả Cù vẫn nhìn chung quanh mọi mệnh không chịu nổi đám thân vệ. Một lát trầm mặc sau, hắn đột nhiên vung tay lên, "Lâm Vũ, ngươi mang hai người đi trả rõ Lưu Quan. Lão Hà, ngươi lĩnh ba người điều tra phụ cận có hay không phù hợp đóng quân chỗ." "Tuân lệnh." Lâm Vũ lúc này điểm đủ hai tên trạng thái coi như có thể cùng nhau tiến đến, ba người như quỷ mị giống như biến mất ở trong màn đêm. Một bên khác, lão Hà dẫn đầu ba tên thân vệ hướng về đường núi chỗ sâu sờ soạng. Giả Cù tung người xuống ngựa, giày dẫm tại vũng bùn trên mặt đất phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hắn từ bên hông lấy ra túi nước, ngựa đầu rót mấy ngụm, băng lãnh chất lỏng nhường hắn hỗn độn suy nghĩ vì đó rung động một cái. Đều tốt thở một ngụm. Hắn đối còn lại bảy tên thân vệ trầm giọng nói, "Chờ lão Hà trở về, chúng ta phải lập tức đổi chỗ nghỉ chân." Đám người lập tức ngồi liệt trên mặt đất nắm chặt nghỉ ngơi. Ước chừng sau nửa canh giờ, xa xa lùm cây truyền đến ba ngắn một dáng dấp tiếng chim hót. Giả Cù có chút đưa tay, còn lại thân vệ lập tức đề phòng. Chỉ thấy Lâm Vũ mang theo hai cái thân vệ theo trong rừng cây chui ra, tình hình không ổn, Lâm Vũ đầu đầy đại hãn, Thanh Lưu Quan quả nhiên bị bạn quân chiếm, xem chừng có hơn ngàn quân coi giữ. Càng hỏng bét chính là, hắn thở dốc một hơi, trà sát đem mặt bên trên mồ hôi, thuộc hạ nhìn thấy có đội vận lương nhập quan, tiến lên quân coi giữ. "Đội vận lương?" Lâm Vũ báo cáo nhường mọi người sắc mặt đột biến. Giả Cù lại không nhúc nhích tí nào đứng tại dưới ánh trăng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Có lẽ, tình huống cũng không phải là chúng ta nghĩ như vậy hỏng bét. "Quốc công gia." Lâm Vũ không hiểu nhìn về phía hắn. Đám người cũng đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Thanh Lưu Quan có hơn ngàn quân coi giữ, cũng không có ngoài ý muốn. Cái này liên quan chính là Trừ Châu yếu đạo, trọng binh chấn giữ nơi này, liền có thể bao bọc, cũng có thể cản trở. Giả Cù ánh mắt đảo qua đám người, thấy đám thân vệ vẻ mặt hơi chậm, tiếp tục nói, nhất là để cho người ta suy nghi, chính là đội vận lương nhập Thanh Lưu Quan, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ Trừ Châu thành còn tại thủ vững, bạn quân cần duy trì liên tục tiếp tế. Như thành đã phá, bọn hắn sớm nên mở kho lấy lương thực, làm gì từ phía sau vận lương? Dẫu gì cũng lẽ ra nên theo Giang Nam điều lương thực, mà không phải theo Thanh Lưu Quan ngoại. Quốc công gia anh minh. Lâm Vũ đột nhiên vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cái khác mấy tên thân vệ cũng đều lộ ra phân chấn chi sắc. Toàn thân nước bùn hán tử trong mắt lại hiện lên lệ quang, bệ hạ còn tại kiên trì, cái này so cái gì đều trọng yếu. "Ra." Lâm Vũ quỳ một chân trên đất chờ lệnh, thanh âm đều đang phát run, đã như vậy, chỉ cần chờ chúng ta 800 thiết kỵ vừa đến, thuộc hạ nguyện vì tiên phong, tất nhiên nhất cổ tác khí xông phá Thanh Lưu Quan. "Ngu xuẩn." Giả Cù đột nhiên chửi nhỏ một tiếng, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. "Nghe, vô luận như thế nào giảng, cái này đều chẳng qua là phỏng đoán." Giả Cù thanh âm đệ thấp, "Bệ hạ an nguy, nhất là không thể suy đoán. Hiện tại chúng ta dưới mắt khẩn yếu nhất, vẫn là xác nhận bệ hạ an nguy. Hú hồ, chúng ta 800 người quần áo nhẹ mà xuống, chủ đánh chính là xuất kỳ bất ý, có thể nào như thế làm việc. Hiện tại, chúng ta nhất định phải lách qua Thanh Lưu Quan, dẫn đầu chui vào Trừ Châu." Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, ra nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. "Cái này Thanh Lưu Quan dựa vào núi gặp nước, chỗ nào quân đến mở. Lại nói chúng ta." Lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tất cả mọi người trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ. "Là ta." Lão Hà mang theo ba tên thân vệ theo trong bụi cây chui ra, mặt trên mặt lại mang theo cổ quái hưng phấn. Một người trong đó thậm chí miệng hơi cười, rõ ràng là phát hiện gì rồi ghê gớm chuyện. "Quốc công gia." "Thiên đại phát hiện." Thời gian quay lại tới nửa canh giờ trước, Lão Hà đè thấp thân thể, phất phất tay, ra hiệu sau lưng ba tên thân vệ đuổi theo. Trừ Châu đường núi vốn là gập ghềnh, lại thêm trước đó trận kia mưa to, lầy lội không chịu nổi. Bốn người dẫm qua lá mục nước bùn, mỗi một bước đều phá lệ cẩn thận. Địa phương quỷ quái này, liền miếu hoang cũng không tìm tới, nào có nghỉ chân chỗ ngồi. Một cái thân vệ thấp giọng phàn nàn, vị thân cây thở nặng khí. Lão Hà nguyết hắn một cái, bớt nói nhảm, lại hướng phía đông tìm kiếm, thực sự không được, đêm nay liền phải trong rừng thích hợp. Đám người trầm mặc, đành phải đi theo tiếp tục đi đường. Đi ước chừng hai dặm, đường núi dần dần thường đi chỗ cao, bốn chu lâm một thưa dần. Đột nhiên, lão Hà đưa tay ra hiệu dừng bước. Nghe, hắn nghiêm hai, vẻ mặt đột nhiên siết chặt. "Go go." Nơi xa truyền đến vài tiếng rõ ràng chó sủa, tại yên tĩnh trong núi rừng phá lệ ồn ào. Bốn người đều là giật mình, gần như đồng thời đè xuống chuôi đao. Quái sự lão Hà nheo mắt lại, cái này hoang sơn dã lĩnh, ở đâu ra người ta? Tại sao có thể có chó? Sợ là thợ săn. Lưu Trụ suy đoán nói. Lão Hà lắc đầu, không thích hợp, thợ săn cũng sẽ không ở loại địa phương này đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đột nhiên tâm thần khẽ động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồng dạng, đi, đi lên nhìn một cái. Bốn người lặng yên tới gần, lần theo tiếng chó sủa sờ lên. Không bao lâu, tại vòng qua một gốc rắc rối khó gỡ lao hoè thủ sau, trong rừng chợt thấy mấy đạo người dẫm ra tới đường nhỏ. Theo đường nhỏ hướng phía trước xem xét, mọi người đều sửng sốt một chút, lại thật có một tòa đạo có nhỏ. Xem không lớn, gạch xanh ngói đen, cửa trên đầu treo một chiếc cũ nát đèn lồng, chiếu ra mở nhạt quang. Trước cửa bậc thang bên cạnh buộc lấy một đầu chó đen, đang hướng về phía bên này sủa loạn, thử lấy giày đặc răng trắng. Thật là có người ở. Một người kinh ngạc nói. Xuyệt. Lao Hà ánh mắt trầm xuống, cẩn thận chút, nơi này không thích hợp. Mọi người ở đây do dự lúc, cửa quan kẹt kẹt một tiếng kéo ra, một đạo bóng xám cất bước mà ra. Ai vậy? Tiếng nói khàn khàn lại trung khí mười phần, rõ ràng là 40-50 tuổi lão đầu, sợi râu trộn lẫn bạch, trong tay xách theo một cây phất trần, cau mày nhìn qua mấy người. Lão Hà ánh mắt khẽ nhúc đích, thầm nghĩ người này đi đường bộ pháp vững vàng, không giống bình thường lão giả. Hắn lập tức ôm quyền chắc tay, hạ giọng nói, lão trượng, chúng ta là Liêu Đông tới thương đội quản sự, đi đường từ đó không rời nổi bước chân, muốn cầu nghỉ chân chỗ ngồi, không biết có thể hay không tạo thuận lợi. A lão đạo híp mắt liếc nhìn đám người, bần đạo tòa miếu nhỏ này lùi bại, cũng không có gì đáng tiền đồ chơi. Mấy vị hảo hán như muốn cướp tiền, sợ là đến nhầm địa phương. Ta cấu tứ một chút nội dung phía sau, ngày mai cho các ngươi bảo cảng. Đổi mới trì hoãn buổi sáng ngày mai, ta xem một chút có thể hay không góp năm trường chương 510, trò chuyện ám hoa minh chương 510, trò chuyện ám hoa minh. Lão Hà thấy thế, lúc này giả bộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Hắn thô ráp ngón tay nhẹ nhàng vung ra bên hông chô đao, lộ ra một cái hán tử đặc hữu chất phác đủ cười, lão trượng chớ nên hiểu lầm, chúng ta thật không phải cái gì đạo tặc, đều do mặc đồ này gọi ngài hiểu lầm. Hắn quay người từ trong ngực lấy ra một phần nếp vốn lộ dẫn, chấn động rất xuống lấy đưa lên tiền đến, chúng ta là Liêu Đông tới thương đội quản sự, nguyên bản mang theo mười mấy xe hàng ra, nửa đường gặp gỡ lũ ông tách ra. Ngay nhìn, đây đều là Liêu Đông đô chỉ huy sứ tư che lại ấn lộ dẫn. Lao đạo nhíu mày, ánh mắt rơi vào kia phần ố vàng văn thư bên trên, dấu đỏ buồn quan ấn sắc thực không giống giả. Hắc, lao trượng có chỗ không biết. Lao Hà thuận thế hướng phía trước tiếp cận nửa bước, tận lực nhường nồng đậm Liêu khẩu âm rõ ràng hơn chút, từ khi Liêu quốc công khôi phục Liêu Đông, nữ chân thành ta người trong nhà, chúng ta những này thương gia đều có thể thẳng tắp cái eo làm ăn. Cái này không, tất cả mọi người nói Giang Nam mồm mỡ, liền muốn đến Giang Nam nhìn xem có hay không mới phương pháp. Hắn vô vô bên hông bội đao, thiên hoàn va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, cái đồ chơi này là dưỡng thành quen thuộc, tại Liêu Đông ở lâu, đi ngủ đều hận không thể ôm đao. Lao đạo ánh mắt buông lỏng mấy phần, quan sát tỉ mỉ lấy mấy người này thương nhân, khu cụ. Chó đen đột nhiên lại sủa hai tiếng, lao đạo ho nhẹ lấy nhấc chân khẽ đá nó một chút. Hóa ra là Liêu Đông tới quý khách. Bần đạo vừa rồi thất lễ. Nói nghiêng người tránh ra nửa bước, thiên sư xem tuy nhỏ, cũng là có thể che gió tránh mưa. Đa tạ đạo trưởng. Lão Hà nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bị thuốc lá hun hoàng răng, không biết trong quán nhưng có củi lửa. Các minh đệ đuổi đến một ngày đường, muốn đốt chút nước nóng, ủ ấm thân thể. Hắn nói từ trong ngực lấy ra khối bạc vụn, làm phiền đạo trưởng. Lão đạo ánh mắt đảo qua ngân lượng, phất trần hướng khuỷu tay một đáp, người xuất ra muốn những thứ này để làm gì? Bếp sau củi lửa cứ việc lấy dùng. Đống nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ là hắn chỉ trong rừng đường nhỏ, quý thương đội một nhóm tổng cộng có nhiều ít người. Bần đạo cái này đạo quán nhỏ sợ là liên mười mấy minh đệ. Lão Hà vội vàng nói tiếp, đều ở phía sau trong rừng nghỉ chân đâu. Bất quá lao trượng phút cuối cùng, Lao Hà đống nhiên hạ giọng, chúng ta mới đến, có chuyện muốn thỉnh giáo. Hắn giả bộ lơ đãng hướng phía Đông Sơn Hải phương hướng lướt qua, đằng trước kia thanh lưu quan, có phải hay không không tốt lắm a? Lao đạo con ngươi đột nhiên co vào, trong tay phất trần bạch tông đống nhiên không gió mà bay. Thương đội muốn quá quan buôn bán a? Lao đạo thanh âm đống nhiên biến phiêu hốt, mấy ngày nay sợ là không thành. Lao đạo lời này vừa ra, Lao Hà bốn người lẫn nhau đưa ánh mắt. Đạo trưởng lời này là có ý gì? Trong đó một tên thân vệ cố ý để cao giọng, thật tốt Giang Nam làm sao lại không thể qua thương đội? Lão đạo thở dài, phất trần nhẹ nhàng hất lên, mấy bị đường xa mà đến có chỗ không biết, bây giờ Giang Nam đang đánh trận, quan binh đã sớm đem thanh lưu quan phòng. Cái gì? Lão Hà làm bộ cả kinh về sau vừa lui, mu bàn tay không cẩn thận đâm vào trên khung cửa phát ra trầm đụng. Sau lưng ba tên thân vệ cũng phối hợp hít vào khí lạnh, đánh trận. Thật tốt đánh như thế nào lên trượng lai? Cái này sao có thể? Chúng ta tới lúc trên đường cũng không có nghe nói a. Lão trượng chẳng lẽ tại lừa gạt chúng ta? Lão đạo lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, bần đạo 3 ngày trước mới từ Trừ Châu trở về. Vốn là muốn đi trong thành đặt mua chút hương đến hủ tiếu, kết quả hắn chỉ mặt phía nam, vừa đến dưới thành đã nhìn thấy toàn thành tường quan binh, mũi tên như mưa. Bần đạo thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian quay đầu trở về. Lão Hà chấn động trong lòng, trên mặt lại giả vờ làm bán tín bán nghi, có thể cái này thanh lưu quan không phải phong sao? Đạo trưởng ngài là làm sao vượt qua? Lão Hà câu này tra hỏi vừa ra khỏi miệng, lão đạo trên mặt những cái kiên nếp nhăn bỗng nhiên thâm thúy mấy phần, sám trắng lông mày có chút rung động, cặp kia nhìn thấu thế sự trong mắt nổi lên vẻ bị thương. Ai? Mấy bị lâu tại Liêu Đông, có lẽ không biết. Bần đạo ở đây thanh tu đã có 10 năm. Cái này thanh lưu quan mặc dù xếp đặt cửa ải, nhưng từ trước đến nay là Nam Lai Bắc Vãng yếu đạo. Khi đó thủ tướng cũng là dạng đạo lý. Sao thế nào hả? Chẳng biết lúc nào lên, những cái kia thủ quan binh lính càng quái, gặp người liền lấy tiền, càng không người ngăn lại, dần dà. Có chút nghèo khổ bách tính thực sự không bỏ ra nổi bạc, cũng chỉ có thể. Lao đạo làm trèo núi thủ thế. Lao Hà nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hiểu ý, đạo trưởng có ý tứ là phía sau núi có đầu có thể đi đường mòn, lão đạo đuốt đuốt sợi râu, trên đời vốn không đường, nhưng đi nhiều người, dần dần liền dẫm ra một con đường đến. Mặc dù hiểm chút, nhưng quả thật có thể vòng qua thanh lưu quan. Đường mòn. Tin tức này Đường lão Hà bọn người trong lòng vui mừng như điên, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mấy may. Giả Cú nghe xong lão Hà giảng thuật, bờ môi nhấp thành một đường thẳng. Bách tính bị buộc đến tận đây. Hắn thấp giọng nói, trong thanh âm giống như là đè ép cái gì, lại cuối cùng không có nói tiếp. Đi. Giả Cú đột nhiên hất lên áo choàng, dẫn đầu cất bước, đi đạo quan kia nhìn xem. Không bao lâu, thiên sư xem cửa lần nữa bị gõ vang, đông, đông, đông. Cái này ba tiếng gõ đến bình tĩnh hữu lực. Tới. Go go go. Chó đen tiếng kêu trong đêm tối lộ ra phá lệ chói tai. Lão đạo đang muốn tiến lên mở cửa, đã thấy ngày bình thường hung ác chó đen đột nhiên dừng bước, lỗ tai hướng về sau giáng đầu, cái đuôi cũng không dùng. A. Chó đen tiếng kêu dần dần biến thành thấp giọng nghẹn nào, cuối cùng lại nuốt ở lão đạo chân sau run lẩy bẩy, dường như đứng ngoài cửa cái gì hồng thủy manh thú. Đây là. Lão đạo trong lòng run lên. Con chó này cùng hắn trong núi trông 10 năm đạo quán, chính là gặp gỡ trong núi lợn rừng chờ manh thú cũng dám xông đi lên sủa gọi vài tiếng. Hôm nay bộ dáng như vậy, cũng là đầu một lần thấy. Hắn đưa tay đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa quan, chỉ thấy một gã thân mang trang phục màu đen nam tử đứng ở trước cửa. Người kia thân cao khôi ngô, mắt như hàn tinh, khuôn mặt tuấn lãng, càng là kèm theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Tốt một cái uy phong lẫm lẫm nhân vật. Lão đạo trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, ánh mắt không tự giác tại Giả Cụ trên thân bắt đầu đánh giá. Đạo trưởng, mạo muội quấy rầy Giả Cụ có chút ông quyền, ta chính là vừa rồi mấy vị kia huynh đệ chủ sự, nghe nói đạo trưởng chân thực nhiệt tình, cho ta chờ tá túc một đêm, một nhà nào đó. Vô cùng cảm kích. Chương 511, qua Thanh Lưu chương 511, qua Thanh Lưu giờ xỉu ban đầu khắp đi thêm về phía trước đi một đoạn đường đã vượt qua Thanh Lưu núi, lão đạo bước chân nhẹ nhàng. Dường như ban đêm đi đường với hắn mà nói, cũng không phải gì đó việc khó, dọc theo đầu kia đá vụ đường, chính là xuôi nam đường bằng thẳng. Đến lúc đó lao đạo ta liền không cần đưa tiễn. Giả Cú nghe vậy, đông nhiên giơ tay lên một cái, sau lưng hơn 10 người thân vệ lập tức đồng loạt dừng bước lại, nhìn qua hai người. Hắn hướng lao đạo trưởng vái cháo thi lễ, nhờ có đạo trưởng dẫn đường, nếu không chúng ta không biết còn muốn tại Thanh Lưu đóng lại hao phí nhiều ít thời gian. Ban đêm đường núi khó đi, nhận được đạo trưởng không bỏ đưa tiễn, một nhà nào đó vô cùng cảm kích. Ha ha, lão đạo trong tay phất trần hất lên, đục ngầu đồng tử dưới ánh trăng hiện lên vẻ khác lạ, cư sĩ khách khí. Lão đạo lung tay áo mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Giả Cụ tấm kia tuấn nghị anh tuấn khuôn mặt. Lão đạo tuy lâu cư thâm sơn, nhập đạo trước, nhưng cũng gặp qua chút việc đời. Cư sĩ mặc dù làm thương nhân cách ăn mặc, nhưng ngày thường lòng trường phượng tư, khí độ phi phàm, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Hắn dừng một chút, thanh âm đệ thấp, nhưng từng chữ rõ ràng. Lão đạo không biết quý nhân vì sao càng muốn tuyển tại cái này rối loạn thời điểm vượt qua Thanh Lưu quan, nhưng xem ngươi làm việc cẩn thận, dưới trướng người đều kỷ luật nghiêm minh, chắc hẳn. Lão đạo ý vị thâm trường nhìn Giả Cụ một cái, hẳn là làm đại sự. Giả Cụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm mặc một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, đạo trưởng nhãn lực không tầm thường. Một nhà nào đó thật có chuyện quan trọng xuôi nam. Lão đạo không nói gì, không phải là lão đạo nhãn lực ta không tầm thường, mà là khí thế của ngươi, căn bản là không có cách nội liễm à. Chuyện thế gian, xưa nay như thế, có người cầu tài, có người mưu quyền, cũng có người lấy thiên hạ là cờ. Lão đạo không hỏi thêm nữa, khuôn mặt bên trên nếp nhăn răng ra, lại hiện ra mấy phần quỷ dị hiểu rõ chi ý, lại là khe khẽ thở dài. Vốn là thái bình thế đạo, có thể dân chúng chịu khổ, như quý nhân thật có thể làm chút lợi quốc lợi dân sự tình, lão đạo hôm nay lần này dẫn đường, cũng coi như tích phần công đức. Nói xong, lão đạo nghiêng người nhường đường, chỉ hướng nơi xa đường núi, con đường phía trước đã minh, chắc hẳn cư sĩ tự có quyết đoán. Lão đạo liền không nhiều đưa. Nói xong, hắn lại không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Giả Cụ lần nữa ôm quyền hô to, đa tạ đạo trưởng đề điểm. Lão đạo không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là phất phất tay, xách theo bó đuốc bay người rời đi. Thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất ở trong màn đêm, chỉ có kia ngọn yếu ớt ánh đèn trong bóng đêm chập chờn một lát, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Giả Cù đưa mắt nhìn lão đạo đi xa, thẳng đến điểm này quang mang hoàn toàn chốt bụi, thu hồi cái nhìn. Ra. Lão đạo kia nhìn ra chúng ta nội tình Lâm Vũ tiến lên một bước, cuối cùng dựng lên thủ thế, muốn hay không. Giả Cù nghe được Lâm Vũ lời nói, chậm rãi quay đầu, ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Lâm Vũ lời nói giống như là một khối băng, đâm vào bên tai, muốn hay không? Diệt khẩu. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa kia xóa hoàn toàn biến mất đèn đuốc, xa xa nhìn về phía lão đạo rời đi phương hướng, không khỏi bắt đầu do dự. Ánh trăng chiếu vào trong con mắt của hắn, lại hiện ra mấy phần hiếm thấy ảm đạm không rõ. Lâm Vũ biết hầu gia cũng không phải là nhân từ nương tay người, lại không nghĩ rằng hắn lại do dự. Bóng đêm thâm trầm, gió núi nghẹn ngào, cái kia đạo còn xuống thân ảnh sớm đã dần dần từng bước đi đến, chỉ có xa xa bóng cây trong gió chập chờn, dường như cất giấu vô số song theo dõi ánh mắt. Thà dạy ta vác người trong thiên hạ, nghỉ giáo người trong thiên hạ phụ ta. Giả Cụ dừng một chút, khóe miệng nổi lên một vệt vẻ đùa cợt, có thể trên đời này, không phải ai đều có thể tùy tiện làm loại này quyết định. Lâm Vũ khẽ giật mình. Lão đạo kia mặc dù nhìn ra mánh khóe, nhưng có thể như thế điểm phá chúng ta, chắc hẳn nhất định là chân chính phương ngoại chi nhân, chưa chắc sẽ đối với chúng ta bất lợi. Hắn nếu thật muốn hại chúng ta, rất không cần phải dẫn đường, chỉ cần giả bộ như không biết, tùy ý chúng ta trong núi lạc đường, hoặc là dứt khoát hướng quan binh mật báo. Nói đến đây, Giả Cụ trong mắt lóe lên một tia thâm thúy suy nghĩ, bất quá, tâm phòng bị người không thể không. Hắn đưa tay điểm hai tên thân vệ, trầm giọng hạ lệnh, hai người các ngươi, lập tức trở về. Một người lưu tại nơi đây giám thị đạo này, tiện thể nhìn chằm chằm lão đạo kia, như hắn có bất kỳ dị động, Giả Cụ ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, làm ánh sát thủ thế, trực tiếp giết. Một người khác trở về tiếp ứng đại quân, nói cho bọn hắn, chúng ta đã qua Thanh Lưu Quan, khoảng cách Trừ Châu còn sót lại hơn 20 dặm không đến. Để bọn hắn tăng tốc hành quân, nói cho Giả Dung, nếu là ngày mai còn không thể đến Thanh Lưu Quan, vậy thì đưa đầu tới gặp. Hai tên thân vệ ôm quyền lĩnh mệnh, là Giả Cù lần nữa nhìn về phía sâu u đường núi, con người đen nhanh chiếu đến ánh trăng nhàn nhạt, như là báo đi săn lạnh lẽo, Trừ Châu còn lại hơn 20 dặm. Chuyến này, chúng ta đã phải nhanh, ngón tay chậm rãi nắm chặt, nắm đến khớp xương trắng bệ, cũng muốn. Im hơi lặng tiếng. Trừ vừa mới nha nội ánh đến có chút chập chờn, tỏa ra từng trương mỏi mệt mà ngưng trọng mặt. Thái thượng hoàng ngồi thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương bên trên, hai mắt tinh hồng. Khánh đế chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn về phía phía đông tường thành, nơi đó ánh lửa còn tại nhảy lên, tiếng chém giết chưa nghỉ. Sư đỉnh toàn thân đẫm máu, giáp trụ tàn phá, ôm quyền tê thanh nói, "Bệ hạ, thái thượng hoàng, bạn quân thế công không ngừng, có thể thành nội thương binh đã không người có thể thay đổi, mũi tên đá lăn cũng sẽ hao hết." Trần Thủ Niên cắn răng không cam lòng, các tướng sĩ chống đến hiện tại đã là cực hạn, như lại chết thủ một đêm, ngày mai. Hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, ngày mai thành phá. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Khánh đế ánh mắt thâm trầm, chậm rãi mở miệng, "Trong thành lương thực đã hết, binh đã kiệt, viện quân bật vô âm tín." Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Sử Đỉnh trên mặt. "Sử Ái Khanh, như pha bê, tồn mấy phần tự tin." Sử Đỉnh trầm mặc một cái chớp mắt, thanh âm càng giọng, "Dạ tập, đột kích ban đêm, thừa dịp bạn quân cho là ta chờ hẳn phải chết thủ lúc, xuất kỳ bất ý, hướng đông một tiến. Như phá doanh một chỗ, có lẽ có ba thành đường sống." "Ba thành? Quá thấp." Khánh đế trong mắt hàn mang chớp lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập xong cửa sổ, phảng phất tại tính được mất. Thái thượng hoàng sắc mặt tâm trầm, hắn cả đời cầm quyền, chưa từng luân lạc tới muốn cược loại này ít ỏi sinh cơ. "Bệ hạ, không thể đang do dự, như rơi vào này, thiên hạ liền thật không có chủ tâm cốt." Sư đỉnh bỗng nhiên trùng điệp quỳ xuống đất, giáp lá va chạm mặt đất, ầm ầm rung động. Hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Khánh đế, triều đình còn tại, kinh doanh đại quân còn tại. "Thái tử, Liêu Quốc công, Lý thủ phụ, những người này còn đang chờ bệ hạ trở về trọng chỉnh non sông đâu." Khánh đế hít sâu một hơi, ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Rốt cục, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như lao, truyền lệ, giờ dần phá vây. Cái này sáu cái chữ vừa rơi xuống, trong phòng trong lòng mọi người rung động, là hàng, là chết, là liều mạng một lần. Khánh đế đã quyết đoán. Chương 512, đều ăn nó chưa? Chương 512, đều ăn nó chưa? Ken, ken, Trừ Châu thành bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi rộn rập bây giờ âm thanh, xuyên thấu bóng đêm, quanh quẩn tại Trừ Châu thành bên trong. "Bạn quân, Thu Minh." Trần Thủ Niên đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt vết máu chưa khô, một đôi vằn bệnh kia máu ánh mắt gắt gao nhìn về phía sau tường thành chỗ. Đây là muốn cho các tướng sĩ thở một ngụm. "Tốt, ngày mai nhất cổ tác khí phá thành, trời cũng giúp ta." Khánh đế đột nhiên vỗ xong cửa sổ, trong mắt tinh quang tăng gọn. "Hoàng đế, thái thượng hoàng bỗng nhiên đứng dậy, khô cạn dưới mí mắt đục ngầu con ngươi hơi co lại, ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối?" Trong phòng đám người đột nhiên im lặng. "Cho dù là cả bẫy, kia lại có làm sao?" Khánh đế cười lạnh, "Tóm lại, bọn hắn cho chúng ta cơ hội, một cái có thể nhường các tướng sĩ cơ hội thở dốc." Hắn đột nhiên quay người, màu đen long bào tại trong ánh nến lật ra đỏ sẫm đường vân, "Sử Ái Khanh, truyền chấm cầu dụ, toàn quân lập tức chỉnh đốn. Tất cả tướng sĩ ăn chán chê lương khô, uống đủ thanh thủy. Chiến mã thêm y tinh liệu, kiểm tra bộ yên ngựa binh khí." Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua mỗi người, một canh giờ sau, "Pha bay, Trừ Châu thành bên ngoài, bạn quân đại doanh." "Đại nhân, ta không rõ, vì sao không tiếp tục công thành?" Phó tướng Ngô mở vén lên mảnh lều, trên khải giáp còn mang theo chưa khô huyết khí, thành nội quân coi giữ đã là nỏ mạnh hết à, lại công một đêm tất nhiên phá. Trong trướng đèn đuốc sáng trưng, chân ứng tính đứng ở xa bàn trước, ngón tay chậm rãi xẹt qua xa bàn bên trên Trừ Châu thành ao mô hình, thản nhiên nói, "Ngô mở, ngươi quá gấp." Ngô mở không cam lòng, có thể hừng đông chính là phá thành thời điểm, làm gì cho cậu hoàng đế thở dốc cơ, hắn sống không quá hừng đông. Chân ứng tính đông nhiên ngước mắt, "Ngươi cho rằng ta bây giờ thu bình, thật là làm cho bọn hắn nghỉ ngơi?" "Đại nhân ý tứ là, bọn hắn chắc chắn sẽ phá vây. Công liên tiếp 7 ngày, Trừ Châu thành đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao?" Chân ứng tính cười lạnh, "Hoàng đế nếu không muốn ngồi mà chờ chết, nhất định phải phá vây." "Phá vây?" Ngô mở con ngươi co rụt lại, "Đại nhân ý tứ là?" Minh Ngộ tới Ngô mở đội vàng tán dương, "Đại nhân cao minh, cố ý bây giờ thu bình, kỳ thực là ngoài lòng trong chặt. Chỉ cần bọn hắn dám ra đây, chính là tự chui đầu vào lưới." Chân ứng tính từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, "Ta đã sai người bố trí xuống tam trọng phục binh, coi như bọn hắn không ra." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài trướng dần sáng sắc trời, khoảng cách hừng đông bất quá 2 canh giờ. Đến lúc đó đại quân áp cảnh, làm theo phá thành. Kế này rất hay, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi tình huống ban đêm công thành đối với chúng ta xác thực bất lợi, bây giờ cũng là tổn thất nặng nề. Nhưng mà tướng lo lắng hơn chính là, Lô mở do dự một chút, vẫn là không nhịn được mong muốn đem ý nghĩ trong lòng biểu đạt ra đến, nhưng lại không dám nói toàn. Chân ứng tính ánh mắt như đao đâm về Ngô Mở, "Ngươi lo lắng phía bắc." Ngô Mở toàn thân run lên, ôm quyền hai tay không tự giác nắm chặt, mặt tướng không dám nói bừa. "Nói." Chân ứng tính đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xa bàn biên giới, chất gỗ tiếng vọng tại trong quân trướng phá lệ rõ ràng, "Không cần thiết che giấu, lòng trung thành của ngươi, ta nhìn ở trong mắt." Thế này, Ngô Mở hít sâu một hơi, hắn chính là chân gia gia tướng, vốn là đã sớm đem sinh tử không để ý, bây giờ, rốt cục đem dằn xuống đáy lòng nhiều ngày lời nói phun ra, "Đại nhân, nghĩa trung thân vương cùng thường đô đốc mặc dù tại kinh thành kiềm chế, nhưng này vị Liêu Quốc công, hắn hầu kết nhấp đô, thanh âm không tự giác đè thấp, thật có thể ngăn trở sao? Thời gian qua đi 7 ngày lâu, kinh thành binh biến thất bại tin tức sớm đã truyền đến Giang Nam, đây cũng là bọn hắn trong kế hoạch biến số lớn nhất. Liêu Quốc Công a. Trần Ứng Tĩnh chậm rãi phun ra mấy chữ này, phản phất tại nhấm nuốt một loại nào đó đắng chát dữ liệu. Đối với nghĩa trung thân vương thất bại, hắn cũng là tức hồn hẹn, rõ ràng là cơ hội tốt, không đủ để mưu. Hắn quay người đi hướng trong trướng treo cự phúc địa đồ, ngón tay trùng điệp đặt tại Liêu Đông, 12 toàn quân, 16 phong hầu, 17 phong công, người này, đúng là chúng ta họa lớn trong lòng, làm cho người kiêng kỵ a. Lô Mở còn muốn tại nói, Trần Ứng Tĩnh bỗng nhiên đưa tay ngừng hắn, chậm rãi quay người nhìn về phía ngoài trướng, nơi đó, hắc ám vô biên màn trời hạ, trừ châu thành đầu mấy điểm yếu ớt ánh lửa như là sắp tắt ánh nến. Việc đã đến nước này, chúng ta đã không còn cách nào khác. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa như thế, thanh âm hắn bỗng nhiên biến cực nhẹ, mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được mọi mệt. Ta minh bạch ngươi lo lắng là cái gì như vậy, chúng ta là tạo phản, ngươi ta đều là loạn thần tạc tử. Nhưng nếu thắng, ngoài trướng chợt nổi lên một hồi gió đêm, thổi đến trướng cháy sáng tối chập chờn. Trong thoáng chốc, Lô Mở dường như nhìn thấy Chân Ứng Tĩnh bên mặt tại trong bóng tối bóp méo một cái trước mắt, chúng ta chính là thay đổi triều đại. Quân trướng bên ngoài đột khởi gió đêm xốc lên mảnh lều một góc, vừa nhường Lô Mở thấy rõ Chân Ứng Tĩnh trong mắt khiêu động giá hỏa. Ánh lửa kia nhường vị này thân kinh bách chiến hãn tướng lạnh cả sống lưng, đây không phải là chiến ý, mà là dân cờ bạc đẩy lên toàn bộ thẻ đánh bạc lúc điên cuồng. Giờ dần ba khắc, trừ châu thành bên trong một mảnh túc sát. Gần ngàn tinh nhuệ đã ở Bắc Môn bên trong bảy trận hoàn tất. Chiến mã ngầm tam, vó khỏa bài thô, mỗi một thất đều y đủ tinh liệu, ngựa mũi phun ra bạch khí. Sư đỉnh tự mình kiểm tra cuối cùng một thất chiến mã, những này ngựa trên thân đều cột dầu hòa bình, đôi ngựa quấn lấy thấm dầu dây gai. Chỉ cần nhóm lửa, chính là xông trận lợi khí. Soạt, bình đồng đồng hồ nước tiếng nước tại Tĩnh Mịch Châu nha nội phá lệ chói tai. Khánh đế nhìn chằm chằm đồng hồ nước bên trong giọt cuối cùng rất xuống giọt nước, chậm rãi đưa tay cài lên thép tình mặt nạ. Giờ tới. Một tiếng này giống như là đập vào mỗi người trong lòng trung tang. Không có ai biết ai sẽ chết. Không có ai biết một trận chiến này bên trong ai sẽ ngã xuống. Càng không có người biết, trận này phá vây đến tuột cùng là sinh lộ, vẫn là tử cục. Khánh đế khẽ bước cằm, mặt nạ dưới hai mắt như hàn tinh lạnh lẽo, các tướng sĩ. Đều ăn nó chưa? Cái này đơn giản hỏi một chút, lại làm cho ngậm tâm đám người cổ họng một ngạnh. Trần thủ niên trong ánh mắt nổi lên tơ máu, hồi bệ hạ, cuối cùng dừng lại. Đều ăn quá no. Tốt. Khánh đế thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo cứng rắn, mặt nạ dưới ánh mắt đảo qua mỗi một cái tướng sĩ mặt. Trong bọn họ, có lẽ có một nửa người sống bất quá tối nay. Nhưng giờ phút này, không người lùi bước. Đã ăn no rồi. Khánh đế chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay đột nhiên một nắm, mở cửa thành. Vâng. Trừ châu Bắc Môn tại Tĩnh Mịch bên trong ầm vang mở rộng. Chương 513, lửa ngựa sông trận chương 513, lửa ngựa sông trận trừ châu Bắc Môn trong bóng đêm chậm rãi mở ra, nặng nề cửa trục phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tinh nhuệ thiết kỵ mang phong lôi chi thế xông ra cửa thành, chiến mã khỏa vó y mắng, chỉ có thiết giáp va chạm tiếng len ken ở trong màn đêm quân quẩn. Khánh đế một ngựa đi đầu, huyền giáp ở dưới ánh trăng hiện ra u lanh quang. Ngoài thành đúng là quỷ dị yên tĩnh. Vạn quân doanh trại bó đuốc thưa thớt chập chờn, dường như không có chút nào phòng bị. Không thích hợp. Trần thủ niên nắm chặt dây cương, khớp xương trắng bệnh, quá an tĩnh. Có thể tiễn đã rời dây cung, coi như chờ ở trong thành cũng là chuyện vô bổ. Chỉ có giết ra ngoài mới có thể cầu được một con đường sống. Gần ngàn cưỡi như màu đen hồng lưu tuôn ra cửa thành, cho đến một tên sau cùng kỵ binh bước ra cửa thành một khắc. Ô, thê lương tiếng kèn đống nhiên xé rách bầu trời đêm. Đông, đông, theo kèn lệnh, tiếng trống trận vang lên, nơi xa bạn quân doanh điệu đống nhiên sáng lên vô số bó đuốc, trong nháy mắt đem đêm tối chiếu lên giống như ban ngày. Trong ngọn lửa, sớm đã bảy trận bạn quân trận chậm rãi đè xuống. Quả nhiên có mai phục. Sử đỉnh nghiến răng nghiến lợi, một thanh giật xuống cuốn tại trên móng ngựa bài thô. Khánh đế tại lao vụt trên chiến mã đột nhiên quay đầu, trong mắt thiêu đốt lên kiên quyết chi sắc, chư vị ái khanh, dựa vào các ngươi. Mặt tướng thể sống chết hộ giá. Sử mại nghe được rõ ràng, cuối cùng giận dữ hét, lửa ngựa. Thả. Lệnh kỳ vung lên ở giữa, 400 tên một người ba ngựa binh sĩ đem cong dầu hỏa bình chiến mã bị xông đến trước trận, những này ngựa trên thân bọc lấy thẩm thấu dầu hỏa bài bóc, đôi ngựa quấn lấy thấm dầu dây gai, ở trong màn đêm tản ra gay mũi hương vị. Châm lửa. Suy, bó đuốc sẽ qua, ngàn con chiến mã trong nháy mắt hóa thành lao nhanh hỏa long. T. Vâng. Lựa ngựa lao nhanh, liệt diễm bất không. Hơn ngàn tất bị hoảng sợ chiến mã hí cuồng bạo khiêu, giống như địa ngục hỏa thú giống như xông vào bạn quân phương trận. Nhưng mà, ngay tại sắp xông trận sát na, hàng phía trước lựa ngựa bỗng nhiên đạp hụt ngã quỵ. Nguyên là bạn quân tại trước trận ám đảo cự ngựa hố. Thiêu đốt tuấn mã trùng điệp ngã vào hố sâu, hỏa diễm lại càng thêm hung mạnh hướng bốn phía lan tràn. Bọn chúng toàn thân thiêu đốt, hỏa diễm theo vải dầu lan tràn, móng ngựa đạp nát hố xuôi theo bùn đất, ngọn lửa liếm láp lấy bóng đêm. Có thể, vẫn như cũ có mấy trăm chiến mã dùng tốc độ khó mà tin nổi xung kích quân trận. Trong nháy mắt, bạn quân nghiêm chỉnh quân trận bị xé mở một đường vết rách. Bành! Phanh phanh! Dầu hỏa bình tại trên lưng ngựa vỡ vụn, nóng hổi dầu hỏa hắt vấy mà ra, ở tại bạn quân tâm chắn, cờ sĩ, sĩ tốt trên thân. A a a! Cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng, dầu hỏa hắt vấy chỗ, binh sĩ trong khoảnh khắc bị nhen lửa, áo giáp thành nung đỏ bàn ủi, làn da cháy đen vỡ vụn. Không sai, chiến mã không ngừng, càng là nóng nảy bất an, thê minh lấy lung tung va chạm, giẫm đạp sau lưng bộ binh, không thể tránh. Ngăn trở, không thể để cho những này ngựa. Bạn quân tướng lĩnh gầm thét hạ lệnh, có thể đã mượn. Lửa ngựa bắn bọn con đường bên trên là hoàn toàn cháy khét tử vong chi địa. Tại hỏa diễm uy hiếp dưới, hàng trước tấm chắn trận bị mạnh mẽ phá tan, hàng sau trường mâu binh căn bản không chịu nổi nhiều như thế lửa ngựa phi nước đại chiến mã đã gào thét mà tới. Phanh! Một thất lửa ngựa đụng bay ba tên bạn quân, thiêu đốt vải dầu tung bay, hỏa tinh rội tung tóe, trong nháy mắt dẫn đốt hết thể chúng quanh. Phanh! Liệt hỏa lan tràn, đảo mắt hình thành trùng thiên biển lửa. Bạn quân trong phương trận loạn cả một đoàn, nguyên bản thiết giáp hồng lưu tại lửa ngựa trùng kích vào chia năm xẻ bảy. Có người bị giẫm đạp đến gân cốt đứt đoạn, có người toàn thân là lửa, tiêu thảm trên mặt đất lăn lộn, cũng có người bối rối chạy trốn, đụng đổ người một nhà. Bảy trận
không cần loạn. Bạn quân tướng lĩnh điên cuồng chém giết phe mình đạo binh, ý đồ ổn định quân tâm, nhưng mà sau một khắc, quân trận đã phá, cho chấm, xông tới giết. Khánh đế ra lệnh một tiếng, tiếng như lôi đình nổ vang. Gần ngàn thiết kỵ như mũi tên, hướng phía lửa ngựa xé mở lỗ hổng mau chóng đuổi theo. Giết! Sư đỉnh một ngựa đi đầu, trong tay thiết thương hóa thành ngân long, những nơi đi qua huyết đục vang tung tóe. Trần thủ niên theo sát phía sau, trong mắt bắn ra hung quang, trường đao vung vẩy ở giữa, bạn quân đầu lâu lăn xuống. Hộ giá! Lao ra! Thiết kỵ hồng lưu thế không thể đỡ, bạn quân trận hình hoàn toàn sụp đổ. Bạn quân chủ soái đại trướng báo, trinh sát máu me khắp người, lảo đảo xông vào trong trướng, quỳ một chân trên đất, đại nhân, quân địch theo đông môn phá vây, lửa ngựa xung trận, đạo thứ nhất phòng tuyến phá. Chân ứng tính vẻ mặt không thay đổi, hắn chậm rãi thả ra trong tay chén trà, đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng một gõ. Cạch, một tiếng vang nhỏ, trong trướng trong nháy mắt tiến tĩnh. Lửa ngựa xung trận, chân ứng tính khoe miệng khẽ nhếch, trong mắt lại không một chút ý cười. Phá vỡ đạo thứ nhất phòng tuyến chỉ là mở màn mà thôi. Nói xong, hắn cao giọng hô, người tới. Ngoài trướng thân binh lập tức vén rèm mà vào, vì một chân trên đất, đại nhân có gì phân phó? Chân ứng tĩnh đứng dậy, ánh mắt như chim ưng sắc bén, cho ta chuẩn bị ngựa, ta muốn đích thân tiến đến đốc chiến. Là giờ dần buôn khắc, trừ châu ngoài đông thành, thiết kỵ sông phá đạo thứ nhất phòng tuyến đã đi qua dòng dã nửa canh giờ. Lửa ngựa sông trận khói lửa còn tại sau lưng phiếu tán, nhưng khánh đế đám người cũng không có quá nhiều thời gian thở dốc. Bạn quân phản ứng so mong muốn nhanh hơn, cơ hồ là tại chi thứ nhất kỵ binh sông ra đồng thời, sau lưng cũng đã vang lên từng đợt tiếng vó ngựa dồn dập. Vậy hạ, đằng sau còn có truy binh. Trần thủ niên đánh ngựa tới gần khánh đế, thanh âm càng rộng, ít ra 1000 tinh kỵ chạy rất nhanh. Khánh đế quay đầu lướt qua, tại dần sáng sắc trời hạ, nơi xa bụi mù quần quận, mơ hồ có thể thấy được bạn quân màu đen trên kỳ. Những kỵ binh này rõ ràng là trang bị nhẹ nhàng, ngựa tốc độ cực nhanh, gắt gao cắn đội ngũ của bọn hắn không thả. Một bên thái thượng hoàng kịch liệt ho khan vài tiếng, trên khuôn mặt già nua đã rút đi huyết sắc, theo tốc độ này thoát không nổi bọn hắn, chúng ta sẽ bị một đường kéo chết. Sử lại nắm đấm đột nhiên siết chặt dây cương, hắn híp mắt nhìn phía sau dần dần lên bụi mù, đột nhiên quát chói tai một tiếng, lão triệu. Bên cạnh thân một gã lao tướng đột nhiên quay đầu, lộ tại nón trụ bên ngoài hoa dâm thái dương bên trên còn dính lấy chưa khô vết máu. Mang theo ngươi 200 binh sĩ. Sử lại thanh âm giống tôi bằng, cho bản hầu đem đám kia đổ chó con ngăn cản. Lao triệu ánh mắt đống nhiên co bảo. Hắn cầm đao tay có chút phát run, lại tại một hơi về sau đột nhiên ôm quyền, mặt tướng. Tuân mệnh. Siêu một tiếng, kia mặt treo lên triệu chữ cũ nát lệnh kỳ tại trong gió sớm triển khai. 200 thiết kỵ gần như đồng thời tìm ngựa chuyển hướng, thoát ly đội ngũ. Sử lại tọa kỵ còn tại lao vụt. Hắn quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm lao triệu bóng lưng, cái này cùng hắn gần 30 năm lao tốt. Hầu ra. Lao triệu đông nhiên hô to, gân cổ lên hô to, nói cho nhi tử ta, hắn lao tử không cho triệu ra mất mặt. Sử lại hầu kết nhấp nô, gót sắt tiếng như lôi lan tới, chấn động đến sử lại trong thai ông tác hưởng. Nghe không được hắn đang gọi cái gì, nhưng, sử lại biết hắn muốn nói gì. Nhìn qua hoàng đế, thái thượng hoàng cùng hầu ra bóng lưng rời đi, lưu lại đám người lần lượt không nói gì. Cuối cùng, bọn hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chạm mặt tới 1000 kinh kỵ. Tiếc như mây đen giống như đè xuống bạn quân kinh kỵ, móng ngựa đạp đất, bụi mù cuồn cuộn, khí thế hùng hổ. Lao triệu hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua bên cạnh những này đồng sinh cộng tử huynh đệ, lớn tiếng hạ lệnh, nghe lệnh. Bảy trận. 200 các binh sĩ nghe tiếng mà động, không chút do dự. Lao triệu ghìm ngựa mà đứng, độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tiệm cận màu đen hồng lưu. Từ chiến chi khí phóng lên tận trời. Luyện võ doanh. Lao triệu gầm thét, tiếng như của lôi. Tiến công. Giết. 200 kỵ như mãnh hổ hạ sơn, đón màu đen hồng lưu phóng đi. Hai quân chạm vào nhau, chỉ một thoáng, máu tươi ba thước. Chương 514, Man Di tụ thủ còn như vậy, chấm. Chương 514, Man Di tụ thủ còn như vậy, chấm. Nắng sớm gần sớm, phương đông nổi lên ngân bạch sắc. Sau lưng truy binh tiếng la giết xa dần. Đỉnh đầu một đường ánh sáng về xuống, chiếu lên đám người giáp trụ pha tạm. Suy, Trần Thủ Niên đột nhiên rìm chặt dây cương, chiến mã móng trước giơ lên, tóe lên một mảnh đá vụn. Hắn một tay hắn đao, văn vện kia màu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Vì sao dừng lại? Khánh đế trầm giọng quát hỏi, trong tay dây cương đột nhiên nắm chặt. Chiến mã bất an bước chân đi thong thả, gót sắt tại đá vụn trên mặt đất ép ra một cái dấu vết thật sâu. Trần Thủ Niên không quay đầu lại, nhìn qua mặt đất, mấy chỗ cơ hồ khó mà phát ra lõm, bệ hạ, nơi này không đúng. Sử Đình nghe vậy lập tức tung người xuống ngựa, sắt giày trùng điệp giẫm tại đất vàng bên trên, không đợi hắn lại có phản ứng, ô. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng kèn bỗng nhiên nổ vang. Ngay sau đó, đông, đông, đông. Chống trận oanh minh, toàn bộ dốc núi vì đó rung động. Thái thượng hoàng giật mình, giắt lấy dây cương dùng sức, chiến mã chấn kinh hí dài, móng trước cao cao giơ lên. Địch tập. Sử Đình quát lên một tiếng lớn, trường thương quét ngang ra nửa tháng hồ quang. Nhưng đã muộn, bốn phương tám hướng, tinh kỳ che không. Như rừng trường mâu phản xạ nắng sớm, tầng tầng lớp lớp bạn quân theo dọc theo địa thế chen chúc mà ra. Giết! Tiếng giết rung trời, bụi đất đầy trời. Lít nha lít nhít hắc giáp bộ tốt giống như thủy triều vào tới, quân trận nghiêm chỉnh, áo giáp tươi sáng, rõ ràng là sớm đã mai phục đã lâu. Đáng chết. Trần Thủ Niên tháo ra nhuốm máu chiến bảo, chúng ta bị bao vây. Bảy trận. Sư đỉnh khàn cả giọng gào thét. Còn sót lại mấy trăm kỵ cấp tốc có vào, đem Khánh Đế cùng Thái Thượng Hoàng bảo hộ ở trung ương. Thiết giáp tranh minh. Chiến mã gào rít. Ha ha ha, một hồi cuồng vọng tiếng cười theo chỗ cao truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa đột xuất núi cao bên trên, Trần Ứng Tĩnh trắng thuần áo choàng, ở trên cao nhìn xuống. Phía sau hắn, Thanh Quân chắc đại kỳ bay phất phới. Hôn quân. Trần Ứng Tĩnh vận khởi lực, âm thanh truyền khắp nơi, chúng ta ở đây, chờ đã lâu vậy. Một tiếng này như kinh lôi nổ vang, chấn động đến sơn cốc quanh quần. Ngồi trên lưng ngựa Khánh Đế mặt trầm như nước, trường kiếm trong tay không nhúc nhích tí nào. Trần Thủ Niên trong mắt phun ra lửa giận, rút đao khiêu chiến, nghịch tặc. Ngươi để tiếng xấu muôn đời. Trần Ứng Tĩnh lại không để ý tới, ngược lại cười ha ha, đột nhiên rút ra bên hông bảo kiếm, vung tay hô to, chúng tướng nghe lệnh, trong triều gian định đương đạo, mê hoặc thành giá. Hắn mũi kiếm trực chỉ ngự giá cái khác sự định cùng Trần Thủ Niên, sát khí trùng thiên, trung tính hầu sự định kết bè kết cánh, thiện quyền loạn chính. Trần Thủ Niên chờ ưng khuyển giết hại trung lương, thì cá bất tính. Khiến triều đình quốc khố trống rỗng, dân sinh khó khăn. Bệ hạ thánh minh lại bị gian thần che đậy nhiều năm. Trần Ứng Tĩnh kêu một tiếng này đến tình chân ý thiết, lại nhường không ít bạn quân sĩ tốt mặt lộ vẻ bị phẫn. Hôm nay, chúng ta thay trời hành đạo, chạm gian định, thanh quân chắc, phục ta đại khánh giang sơn. Chạm sự đỉnh thủ cấp người, thưởng hoàng kim 3000 lượng, thủ tam phẩm triều dũng tướng quân hàm. Lấy Trần Thủ Niên đầu lâu người, ban thưởng ruộng tốt ngàn mẫu, ấm cùng đệ tử đời thứ 3 miễn thu thuế. Bắt sống hôn quân người, thưởng tước vị thế tập vong thế, đồng lộc thêm gấp đôi. Giết. Hiệu quả lập lộ ra. Hàng trước nhất biên quân trọng tốt đống nhiên ánh mắt xuống huyết, hầu kết nhấp đồ, bọn hắn lại chịu khổ 20 năm cũng bất quá là đại đầu binh, 3000 lượng hoàng kim đầy đủ mua xuống. Giết a a a. Một tiếng này như là liệt hỏa tới dầu, bạn quân con mắt lập tức biến tinh hồng. Bang lang lang, binh khí ra khỏi vỏ âm thanh nối thành một mảnh sóng biển. Hàng trước nhất đao thuẫn binh tề thanh gầm thét, thiết thuẫn oanh nện vào đất vàng, trường đao như răng sói giống như dựng lên. Cử binh tới gần, căn bản không cho Khánh Đế cơ hội mở miệng. Khánh Đế chậm rãi rút kiếm, mũi kiếm tại thần hy bên trong nứt ra một đạo hàn quang. Hắn nhìn khắp bốn phía, thập diện mai phục, thiết giáp như nước thủy triều. Bạn quân như núi kêu biển gầm đè xuống, đao qua tế nhật, mưa tên như hoàng. Bên cạnh mình, còn sót lại 427 tên thân quân toàn thân đẫm máu, giáp trụ tàn phá. A. Khánh Đế bỗng nhiên cười một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia sáng, bỗng nhiên nhớ tới năm ngoái mật báo bên trong miêu tả Liêu Đông đại thắng, hoàng thái cực khi chết, long đạo không ngã, loan đao nhuốm máu, cuối cùng vẫn thẳng tắp thân thể tự vẫn, chết mà không ngã uy nghi. Không sai giờ phút này, chấm cùng hắn, cũng không cái gì khác nhau a. Một cái man di tù thủ còn như vậy, Khánh Đế trong mắt hàn mang chợt hiện, áo choàng bị gió sớm vật loạn lại không chút nào giảm uy nghiêm. Trước cả đời này, Chu Quyền Thần, Bình xâm phạm biên giới, Định Sơn Hà, há có thể, liên tái ngoại vua phương Bắc cũng không bằng. Vậy hạ, sư đình bịch một tiếng bị giảm xuống đùi bằng bên trong, như cái hài đồng giống như gào khóc, là thần vô năng, là thần hộ giá bất lực. Nhưng bệ hạ thân hãm này tuyệt cảnh, thần muôn lần chết khó chuộc tội lỗi a. Trần Thủ Niên hốc mắt huyết hồng, lúc này liền phải thỉnh tội, đủ. Khánh Đế mày kiếm đứng đấy, đưa tay ngăn lại, nhuốm máu giáp trụ tại nắng sớm bên trong hiện ra hàn mang. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía tầng tầng lớp lớp bạn quân. Trước đây, hoàng thái cực bị vây nốt Thẩm Dương thành bên ngoài, trước khi chết vẫn nâng đao tử chiến. Chấm chính là Trung Nguyên thiên tử. Khánh Đế đột nhiên đem trường kiếm hướng lên trời một chỉ, mũi kiếm cắt đứt xương sớm, chẳng lẽ liền tái ngoại rất tù cũng không bằng. Nói đến đây, Khánh Đế càng là phẫn nộ, man di còn biết tử chiến, hắn đột nhiên hét to, tiếng như lôi đình nổ bang, các ngươi hẳn là muốn để chấm liên tù bắt cũng không bằng. Phong thanh đột nhiên đình chỉ. 400 tàn binh cùng nhau ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu bên trong lóe ra hung quang. Khánh Đế trưởng kiếm bất ngang. Hôm nay, hắn cất tiếng cười dài, áo choàng trong gió của vũ, nguyện theo chấm tử chiến người, tử binh. Không muốn người. Hiện tại liền có thể lăn đi đầu hàng địch. Giết. Chương 516 trên vách núi, Trần Ứng Tĩnh bạch bảo tại trong gió sớm bay phất phới. Quan sát phía dưới kia thân mang áo giáp màu vàng Khánh Đế tự mình lãnh binh trùng sát quân trận một màn. Trong mắt của hắn đầu tiên là hiện lên một tia không thể tin, ngay sau đó chính là nồng đậm khinh thường cùng tự đắc. Hắn thấy cho dù Khánh Đế giờ phút này như thế dũng mãnh, cũng bất quá là ngoan cố chống cự mà thôi. Hôm nay vô luận như thế nào, bọn hắn đều đã bố trí xuống Thiên La địa võng, tuyệt không thể nhường Hoàng Đế còn sống hồi kinh, nếu không hậu hoạn vô tận. Thử, Hoàng Đế lại như thế nào? Hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem ngươi bắt sống nơi tay. Trần Ứng Tĩnh hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý đại định. Nếu không phải nghĩa trung thân vương kinh thành cử binh thất bại, khiến cho Thái tử chạy ra hoàng cung, hắn làm sao đến mức lại lưu lại Khánh Đế mệnh? Bây giờ Thái tử chưa chết, kia Khánh Đế cũng không thể đơn giản như vậy liền giết. Nghĩ đến cái này, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh phó tướng, truyền ta tướng lệnh, cần phải đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Nhưng nhớ lấy, muốn bắt sống hoàng đế, không thể gây thương cùng tính mệnh. Là phó tướng tuân lệnh, cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Lập tức bốn phía bạn quân như điên dại đồng dạng, càng thêm điên cuồng hướng lấy Khánh Đế bọn người dũng mãnh lao tới. Tại Khánh Đế cổ vũ phía dưới, những cái kia đi theo binh sĩ sĩ khí đại thịnh, trực tiếp không muốn sống giá ngựa vượt qua hoàng đế, dẫn đầu ôm hẳn phải chết ý chí, mạnh mẽ đâm đầu thẳng vào quân địch quân trận ở trong. Giết. Vâng. Hơn mấy trăm cân chiến mã đụng vào thuẫn tường sát na, hàng trước nhất ba tên bạn quân trực tiếp bị đâm đến xương ngực lõm. Kéo kẹt. Xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, kỵ binh cả người lẫn ngựa bị đến tiếp sau trường mâu đâm xuyên. nhưng sau lưng kỵ binh căn bản không cho bạn quân thu mâu thời cơ. Oeng, lại là một thất chiến mã tiến đụng vào trường mâu trận. Trong mấy mắt, huyết nục văng tung tóe. Có chiến mã, cũng có người. Không đợi bạn quân trường mâu thủ thu mâu lại đâm, thứ hai tớt, thứ ba con chiến mã đã theo sát mà tới. Che mã nhãn, xông. Bọn kỵ binh giống giận, dùng vải gắt gao che kín chiến mã hai mắt, chiến mã tại tê minh bên trong điên cuồng gia tốc, gót sắt đạp nát mặt đất, như lôi đỉnh giống như vọt tới trận địa địch. Phốc phốc, phốc phốc. Trường mâu xuyên qua bụng ngựa, có thể chiến ngựa thế xông không giảm chút nào, mang theo quán tính mạnh mẽ đện vào đám người. A, bạn quân hàng trước tuấn binh trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trường mâu bẻ gãy, tấm chắn vỡ vụn, hàng trước nhất binh sĩ thậm chí bị móng ngựa đạp nát xương ngực, miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Vâng, 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 đừng loạn. A, nhanh chắn. Liên tiếp mười mấy con chiến mã đâm vào cùng một chỗ, huyết đục cùng thiết giáp hỗn tạp, tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn, chiến mã tê minh thanh lăn lộn thành một mảnh. Bạn quân hàng trước giang nam binh nơi nào thấy qua cái loại này không muốn mạng đấu pháp. Bọn hắn mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể trung quy là lâu sơ chiến trận, ngày bình thường nhiều nhất diệt diệt sân phỉ, chưa từng đối mặt qua thảm liệt như vậy kỵ binh công kích. Lùi, lùi a. Có người hoảng sợ kêu to, có thể lời còn chưa dứt, một thất toàn thân đẫm máu chiến mã đã đạp nát ngực của hắn xương. Giang giáp, tiếng xương nứt chói tai, máu tươi phun tung tóe. Bạn quân quân trận tại thời khắc này lại mơ hồ buông lỏng. Bọn hắn sợ, vốn cho rằng hoàng đế đã là cá trong chậu, có thể giờ phút này những kỵ binh này lại giống như là điên rồi, dùng huyết nhục chi khu của mình mạnh mẽ phá tan một con đường máu. Bệ hạ mau nhìn, Trần Thủ Niên nhuốm máu khuôn mặt đống nhiên bắn ra vui mừng như điên, quân phản loạn trận cất loạn. Khánh đế trường kiếm trong tay dừng lại, theo thân vệ chỉ phương hướng nhìn lại, cũng là lộ ra vẻ đại hỉ. Chỉ thấy bạn quân cánh phải đã xuất hiện hỗn loạn, mấy tên sĩ quan đang vung đao chém giết lui lại binh lính, lại ngăn không được tán loạn chi thế. Trời cũng giúp ta. Sử Đỉnh đột nhiên phun ra trong miệng bọt máu, vác lên trường thương, các minh đệ, theo ta giết. Bạn quân trong trận, một gã mặc giáp tướng lĩnh mắt thấy quân trận buông lỏng, lúc này nghiêm nghị hét to, đội cái gì? Bất quá chó cùng rất dậu. Hắn phóng ngựa xông đến trước trận, trường đao quét ngang, một đao đánh bay một gã lui lại binh sĩ, máu tươi ở tại trên mặt, dữ tợn như ác quỷ. Đều cho lão tử đứng vững vàng. Bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần gánh vác cái này một đợt công kích, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng về phía sau đốc chiến đội gào thét, đốc chiến đội nghe lệnh, phàm ngươi thối lui, giết không tha. Siêu, siêu, siêu. Lời còn chưa dứt, mấy chi tên nọ phá không mà ra, trong nháy mắt bắn thủng mấy tên chạy tán loạn binh sĩ hậu tâm. Phù phù, phù phù. Thi thể ngã quỵ, máu tươi nhuộm đỏ đất vàng. Còn lại bạn quân thấy thế, lập tức toàn thân phát lạnh, không dám tiếp tục lui lại nửa bước. Bảy trận, trường mâu thủ tiến lên, thuận binh ổn định, người bắn nỏ chuẩn bị, không cần tổn thương kia hơn quân, bắn ngựa. Bạn quân tướng lĩnh nghiêm nghị chỉ huy. Trước đây khánh đế xông vào đằng trước không dám lung tung bắn tên, nhưng giờ phút này cũng không thể tại cố kỵ quá nhiều, đành phải hạ lệnh bắn ngựa. Quân trận lại lần nữa vững chắc, mũi tên như rừng, hàng quang lấp lóe, gắt gao nhắm ngay phía trước vọt tới kỵ binh. Siêu siêu, phốc phốc phốc, một vòng đen nghịt mưa tên đầy trời phủ xuống, bén nhọn tiếng xé gió lấn át tất cả kêu rên. Xông vào trước nhất 12 tên kỵ binh chiến mã trong nháy mắt bị đinh thành con nhím, chiến mã tê minh lấy ẩm vàng ngã quỵ, đem trên lưng kỵ binh mạnh mẽ vung ra, thiết giáp va chạm mặt đất, chấn lên huyết vụ một mảnh. A, một máy mắt, tình hình chiến đấu trong chớp mắt xảy ra nghịch chuyển. Có người còn tại giữa không trung liền bị đến tiếp sau mũi tên bắn thành con nhím, có người trùng điệp quẳng xuống đất, còn chưa bỏ lên liền bị búa dịu ra thân, loạn đao chém chết. Bảo hộ bệ hạ. Trần Thủ Niên muốn rách cả mí mắt, vung đao rời ra mấy chi mũi tên. Có thể trong máy mắt, hắn bên cạnh thân lại có trong ba người tiện xuống ngựa. Máu tươi tại đất vàng bên trên hắt vây ra chói mắt vết đỏ, đảo mắt liền bị móng ngựa đạp thành vũng bùn. Bạn quân thấy thế, lập tức phát ra chấn thiên reo hò. Nguyên bản giao động quân trận lại lần nữa vững chắc, trường mâu như rừng giống như thúc đẩy. Càng đáng sợ chính là, vòng thứ 2 mưa tên đã lên dây cùng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, 400 kỵ đã hao tổn hơn phân nửa. Đất vàng phía trên, thi hải chống chất, gãy chi tàn giáp bày khắp công kích lộ tuyến. Bạn quân tướng lĩnh nghe răng cười một tiếng, đưa tay hạ lệnh, tiếp tục bắn tên. Bắn ngựa, một tên cũng không để lại. Siêu, siêu. Vòng thứ 3 mưa tên đánh tới. Một vòng này, bạn quân không cố kỵ nữa khánh đế an nguy, mũi tên cơ hồ bay sát mặt đất tới. Ầm ầm. Một thất chiến mã tại chỗ ngã xuống đất, ngực bụng bởi vì người bị trúng mấy mũi tên, cộng thêm ngã sắp xuống chi thế mà nổ tung, bụng bao tố bay. Máu tươi thẩm thấu đại địa, công kích kỵ binh giống như lâm vào vũng bùn. Mỗi tiến lên trước một bước, liền có mấy người trúng tên ngã xuống. Bị hộ gắt gao ở trong đó mà không được với trước tự mình giết địch khánh đế hốc mắt đỏ lên, trơ mắt nhìn xem một nhóm lại một nhóm trung dũng chi sĩ cắm xuống dưới ngựa, bị sống sờ sờ đóng đinh tại công kích trên đường. Chấm. Chấm thật xin lỗi chư vị. Vị này đế vương, nghẹn nào. Khánh đế cũng nhịn không được nữa, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Hắn đời này lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là đau thấu tim gan, những này trung dũng tướng sĩ vốn có thể sống, cũng là vì hắn. Vì hắn. Cái này vô năng, hoàng đế. Khánh đế cắn răng, trong lòng bi phẫn đan sen. Hắn nhớ tới chính mình tại Kim Lăng hoàng cung lúc, bị bạn quân vây khốn, cơ hồ coi là hắn phải chết không nghi ngờ, lại mạnh mẽ giết ra một đường máu. Trốn đến Trừ Châu, vốn cho rằng có thể tập hợp lại, nhưng lại bị vây khốn, bây giờ lại lần nữa phá vây. Bây giờ, không ngờ lâm vào tuyệt cảnh. Cùng ngày xưa Tào Tháo thua chạy mặt mày nói, mấy chuyến gần như tử cục. Sao mà tương tự? Có thể mặt mày nói bên trong, vẫn như cũ có quan vũ cái loại này người trung nghĩa, thả thứ nhất ngựa. mà giờ khắc này hắn, lại có ai có thể cho hắn một con đường sống đâu. Trước cả đời này hắn cười khổ một tiếng, trong mắt lóe lên không cam lòng, thật muốn dừng bước nơi này. Trên vách núi, chân ứng tính bạch bảo trong gió bay phất phới. Hắn quan sát phía dưới từ từ nhỏ dần vòng đây, khóe miệng rốt cục hiện ra một tia thoải mái ý cười. Cuối cùng, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngón tay khẽ vuốt bên hông đai lưng ngọc, tại không ngoài suy đoán đi. Nhìn qua trong cốc kia xóa lão đảo muốn ngã vàng sáng thân ảnh, chân ứng tính không khỏi tự lẩm bẩm, ngày xưa đồng chắc vào kinh thành, Tào Tháo mang thiên tử, đều thành bá nghiệp. Hôm nay ta cùng huynh trưởng. Hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, cũng có gì không thể. Ha ha ha. Ngay tại hắn dương dương tự đắc lúc, ý cười chưa hoàn toàn tràn ra, đột nhiên ngưng kết trên mặt. Kia là, phía tây dốc núi sau, hơn 10 người trọng giáp kỵ binh bỗng nhiên phá bụi mà ra. Nhân mã đều khoác thiết giáp, chiến mã hùng tuấn, mỗi cưỡi cản phối 3 con ngựa. Nghi hoặc ở giữa, chân ứng tính mượn trèo cao nhìn xa lúc, thấy rõ người cầm đầu trang phục. Ngân giáp hắc mã, phía sau càng là người đeo năm mặt hộ con cờ. Chương 517, cấp chỗ phùng sinh chương 517, cấp chỗ phùng sinh đây là ai thuộc cấp? Chân ứng tính lòng tràn đầy nghi hoặc, chưa hề nhớ kỹ chính mình có làm qua cái loại này ăn bài, vì sao theo quân ta phía sau mà đến? Bên cạnh tướng lĩnh cũng là vẻ mặt mờ mịt, vừa muốn mở miệng trả lời, mặt tướng cũng không. Lời còn chưa dứt, kia đội tầm 10 người một người ba ngựa trọng kỵ đã như lôi đình giống như xông vào quân trận. Vâng, địch tập, nhanh phòng. Tướng lĩnh hoảng hốt, không sai, phòng chữ còn chưa hô xong, thanh âm liền cắm ở trong cổ họng. Chân ứng tính giống nhau mở to hai mắt nhìn, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Bay, bay, bay. Dưới chiến trường phương, ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Bạn quân tướng lĩnh cất tiếng cười to, trường đao trong tay trực chỉ phía trước hộ vệ khánh đế còn sót lại mười mấy tên giáp sĩ, chỗ nào không đi đi chết ta bên này đụng, như thế, đầu này công lão tử liền thu nhận. Bên cạnh thân tín lập tức định mà nói, chúc mừng tướng quân lập này đại công. Chờ bị bắt hút quân, phong hầu bái tướng ở trong tầm tay a. Vậy sẽ lính đắc ý bất dâu, đang muốn hạ lệnh tổng tiến công, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Báo. Một gã thám mã lão đạo đánh tới, phía sau xuất hiện hơn 10 kỵ binh hạng nặng. Nhân mã đều giáp, bay thẳng quân ta phía sau lưng. Cái gì? Tướng lĩnh nhướng mày, đội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy trong bụi mù, hơn 10 kỵ trọng trang thiết kỵ như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm tới. Mỗi cưỡi phân phối 3 con chiến mã, nhân mã đều khoác trọng giáp, tại nắng sớm bên trong hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Cầm đầu tướng lĩnh ngân giáp hắc mã, phía sau năm mặt hộ con cờ bay phất phới, khí thế kinh người. Không phải là việt quân. Tướng lĩnh trong lòng siết chặt, nhưng lập tức cười lạnh, chỉ là hơn 10 kỵ, cũng dám đi tìm cái chết. Hắn lúc này nghiêm nghị hạ lệnh, trường mâu thủ chuyển hướng, thuận binh kết trận. Người bắn nỏ chuẩn bị. Quân trận bên trong, người bắn nỏ đã trương dây cung cài tên, hàng quang lấp lóe nỏ mũi tên nhắm ngay công kích mà đến thiết kỵ. Nhưng mà chạy không ngựa, chống đi tới. Giả cù một tiếng quát chói tai, sau lưng thân binh lập tức vùng roi quất hướng hai bên không người ngồi cưỡi chiến mã. Số thất ngựa không tê minh lấy phi nước đại mà ra, gót sắt đạp đến mặt đất rung động, bay thẳng quân trận. Bắn tên. Bạn quân bên kia, mũi tên ứng thanh phá không. Phốc phốc phốc. Mưa tên trong nháy mắt đem chạy tại phía trước ngựa không bắn thành con nhím, chiến mã thống khổ gào thét, liên tiếp ngã quỵ. Có thể một vòng này mưa tên toàn bộ tiêu hao tại ngựa trên thân, chờ bạn quân giật mình lúc, kia 15 cưỡi thiết giáp đã mượn ngựa không ngăn đỡ mũi tên khe hở, xông đến trong vòng trăm bước. Đáng chết. Lại bắn tên. Nhanh. Đè vào trước nhất bạn quân binh sĩ không để ý quân kỵ điên cuồng hô to. Lúc này, giả cù hai mắt đã là một mảnh huyết hồng. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt phía trước bạn quân, trong lồng ngực đè ép đã lâu lửa giận rốt cục hoàn toàn bộc phát, rốt cục tìm tới các ngươi. Móng ngựa oanh minh, đại địa chân chiến, giả cù trong tay trường sóc mạnh mẽ giơ lên. Những năm này, chưa từng xuôi nam, các ngươi ngược quên, cái gì mới thật sự là sợ hãi. Thanh âm của hắn như lôi đình nổ tung, chấn động đến bạn quân tâm thần câu chiến. Chết đi. Ken, ken, ken. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm âm thanh bên trong, giả cụ trường sóc quét ngang, quân trận hàng trước thương mâu như cảnh khô giống như bị cùng nhau bẻ gãy. Tinh thiết chế tạo đầu mâu trên không trung xoay tròn, cắm ngược vào đất vàng bên trong rung động không ngừng. Giáo cán tại cự lực hạ công thành kinh tâm động phách đường cong, lại đột nhiên thẳng băng. Oeng. Hừ hừ ba tên lao thuẫn binh như bị sét đánh. Ngoài cùng bên trái nhất người kia bị giáo phong quét trúng giáp ngực, cả người lại đằng không bay lên mấy trượng chi cao. Dương quang tại hắn hoảng sợ vặn bẹo trên mặt sáng tắt lấp lóe, thiết giáp chết xạ ra chói mắt hàn quang. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạch phá bầu trời, người kia vẽ ra trên không trung một đạo khoa trương đường vòng cung, cuối cùng thanh nện ở ngoài mười bước cung nọ trong trận. Phía bên phải hai người thảm hại hơn, một người bị chặn ngang quét bay, đụng ngã phía sau 5-6 đồng bào. Một người khác tấm chắn nát bấy, liền người mang giáp bị quất đến xoay tròn lấy bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất cái cổ đã xoay thành quỷ dị góc độ. Toàn bộ chiến trường đều vì cái này kinh dị một màn mà đột nhiên chết tịch. Một chút bạn quân các binh sĩ ngửa đầu, ngơ ngác nhìn qua giữa không trung hoạch rơi lại đồng bào, có người thậm chí không tự giác hé miệng, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Bay, bay lên. Một cái tuổi trẻ binh sĩ ngơ ngác tự lẩm bẩm. Cái này sao có thể? Đốc chiến đội lão binh hai chân phát run, vượt qua lẽ thường xung kích khiến cho hắn đầu óc có chút chuyện không đến. Có thể, giả cụ chưa bởi vì bạn quân ngắn ngủi kinh ngạc mà có chút dừng lại, ngược lại một chút tăng tốc ngựa tốc độ. Vâng. 15 cưỡi thiết giáp hồng lưu ép qua đờ đẫn bạn quân tiên phong. Những cái kia giơ trường thương binh sĩ còn duy trì ngựa đầu nhìn trời tư thế, chiến mã đã đụng nát xương ngực của bọn họ. Giả cụ trường sóc quét ngang, ba cái đầu đồng thời bay lên, phun tung tóe máu tươi tại nắng sớm bên trong bạch ra yêu diễm đường vòng cung. Đáng chết, đừng phát sững sờ, cản bọn họ lại. Nhanh ngăn lại. Lấy lại tinh thần tướng lĩnh khàn cả giọng mà hướng lên, cờ lệnh trong tay điên cuồng vung dậy. Cái này vừa rồi còn tại làm phong hầu mộng đẹp phản tướng, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Thường đặt ngựa, ném mâu thủ, người bắn nỏ tề sạ. Giờ phút này, bị ép vứt bỏ trung bình tân chiến khánh đế bọn người bị bạn quân trùng điệp vây khốn, huyết chiến đến kiệt lực. Đồng nhiên, oanh, nơi xa bạn quân hậu trận bộc phát ra chấn động to lớn, vô số nhân mã nhao nhao bị đâm đến tứ tán bay tứ tung, phản phất có một cỗ lực lượng cuồng bạo tổng quân trong trận xé rách ra một con đường máu. Tê đằng sau chuyện gì xảy ra? Mấy tên hộ vệ khánh đế tàn binh đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn qua phương xa rối loạn. Chỉ thấy bạn quân hậu trận bụi mù nổi lên bốn phía, quân kỳ bay loạn, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh lăng không bay lên. Là ai? Khánh đế đột nhiên nắm chặt nhuốm máu ngự kiếm, trong mắt bỗng nhiên dấy lên hy vọng, chẳng lẽ là Việt quân? Thái thượng hoàng cũng đừng một màn bất thình lình mà cảm thấy ngạc nhiên, cuối cùng, hắn vẫn là lắc đầu phủ nhận khánh đế ý nghĩ này. Chúng ta khoảng cách kinh thành mấy ngàn dặm xa, chính là nhanh nhất hành quân gấp, vẫn cần là ngày sau, ở đâu ra viện quân? Thái thượng hoàng lời còn chưa dứt, đột nhiên, phía trước truyền đến từng tiếng như lôi đình giống như gầm thét. Xiêu xiêu xiêu, mũi tên như mưa to bắn về phía giả cụ, lại chỉ có thể ở ngân bạch sơn văn giác bên trên tóe lên điểm điểm hỏa tinh. Giang Nam quân cung, cuối cùng không phải nữ chân bộ cung, đối mặt chân chính nhiều tầng trọng giáp, căn bản là không có cách phá phòng. Sắc bén bó mũi tên miễn cưỡng đâm vào áo giáp nửa tấc liền khó tiến thêm nữa, lít nha lít nhít đính tại giáp phiến bên trên, từ xa nhìn lại giống như một cái con nhím. Làm sao có thể? Bạn quân người bắn nỏ trừng to mắt. Giả cù cười lạnh một tiếng, tay phải chấn động, răng rác gầm thanh bên trong những cái kia mũi tên đúng là cùng nhau bẻ gãy. Hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã như mũi tên xông về phía trước. Thường đặt ngựa, mau đỡ thường đặt ngựa. Mười mấy tên bạn quân theo hai bên xông ra, ba ngón thô dây gai kéo căng thẳng tắp. Giả cù ánh mắt mãnh liệt, trường sóc hành không quét qua, bá. Trường sóc đắm tròn, phương viên 4 mét bên trong bạn quân như bị sét đánh, hàng trước nhất mấy người trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo chấn động đến miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Xếp sau binh sĩ càng là đứng không vững, lão đảo bung ra dây thừng. Cái này, đây con mẹ nó chính là người. Bạn quân giáo úy cả kinh liền đao đều cầm không vững. Mượn cái này chống rỗng, giả cụ xuất lĩnh 15 thiết kỵ như phần đệm giống như thật sâu đâm vào quân trận trung ương. Nhìn khắp bốn phía, khắp nơi đều là kinh hãi gần chết bạn quân gương mặt. Giả cụ đột nhiên rìm ngựa dương giáo, ngựa mặt lên trời thét dài, giả thiên qua ở đây, các ngươi nghịch tặc, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Sau lưng thân vệ nội tâm đại chấn, cũng là đi theo tể thanh hô to, Liêu Quốc công ở đây, các ngươi nghịch tặc, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Chương 518, thiên qua, cứu ta. Chương 518, thiên qua, cứu ta. Hơn 10 người tức giận hô to, có thể đem thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thái thượng hoàng nguyên bản đôi mắt giàn mua vận đục đống nhiên trừng lớn. Thiên qua, Liêu Quốc công. Hắn ngón tay khô gầy gắt gao nắm chặt một người trên bờ vai áo giáp, thật sự là giả cù tiểu tử này tới. Vị này nhìn quen sóng to gió lớn thái thượng hoàng, giờ phút này lại có chút nói năng lộn xộn, dù sao hắn trước một cái chớp mắt còn tại khẳng định tuyệt không bị quân. Ha ha, ha ha ha. Khánh đế bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến khỏe mắt tóe nước mắt. Thiên qua, là thiên qua. Chấm. Thiên qua tới. Vị này đế vương lại như cái hải tử giống như vừa khóc lại cười, nuốt máu áo giáp tốc tốc phát run. Sử lại bang đập hạ giáp ngực, kích động đến thanh âm cũng thay đổi điều, được cứu rồi. Quốc công ra tới. Đám này tạm toái chết chắc. Vậy hạ. Trần thủ niên đột nhiên chấn động trong tay tràn đầy lỗ hồng cương đao, mắt hổ bên trong bắn ra dọa người tinh quang, Liêu Quốc công. Cuộc chiến này chúng ta lật bàn. Hắn vừa nói, một bên vượt đao bảo hộ ở khánh đế trước người, trên thân tàn phá thiết giáp soạt rung động. Sư đỉnh thấy thế lập tức hiểu ý, nghiêm nghị quát, tất cả còn có thể đứng đấy, lập tức kết trận. Phối hợp Liêu Quốc công phản công. Còn lại mười mấy tên giáp sĩ nghe vậy tinh thần đại chấn, lập tức lưng tựa lưng tạo thành một cái phòng ngự viên trận. Bọn hắn mặc dù từng cái toàn thân đẫm máu, nhưng lúc này trong mắt đều một lần nữa dấy lên hy vọng ánh lửa. Trong chiến trường, hoa. Bạn quân quân trận bỗng nhiên giống nổ tung chảo dầu giống như rối loạn lên. Giả, giả thiên qua. Hàng trước nhất một cái cầm trong tay trường mâu bạn quân binh sĩ bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, bịch quỳ rạp xuống đất, trường mâu bịch nện ở chân mình trên lưng đều không hề hay biết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt đón gió phấp phới năm mặt treo lên giả chữ hộ con cờ, con ngươi kịch liệt co vào, thật là năm mặt hộ con cờ. Trung quanh bạn quân nghe được cái này âm thanh kinh hô, lập tức đại loạn. Năm mặt hộ con cờ, là Liêu Quốc công. Thuyết thư tiên sinh nói cái kia, một người phá 10 bạn, 17 tuổi diệt quốc. Liêu Quốc công. Kinh hoàng nói nhỏ như là ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn. Những này phản loạn binh sĩ mặc dù đều là giang nam tử đệ, mặc dù không có gặp qua giả cù hình dáng, nhưng người nào chưa từng nghe qua trong quán trà người biết tiểu thuyết nước miếng băng tung tóe nói qua, Liêu Đông huyết chiến, giả thiên qua đơn, kỵ xuống trận, chẳng thủ lĩnh quân địch thủ cấp mà còn. Liêu Dương thành hạ, phá 10 vạn đại quân. Càng đáng sợ chính là, giờ phút này cô kia liền mũi tên đều bắn không xuyên ngân giáp, kia cán đem người quất bay mấy trượng ma sóc, toàn cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc. Đốt, một cái tuổi trẻ binh sĩ bỗng nhiên bước xuống binh khí, xoay người chạy, ta không đánh. Trong nhà của ta còn có lao đường, dừng lại. Đốc chiến đội giống giận vung đao, lại phát hiện càng nhiều binh sĩ bắt đầu lui lại. Nguyên bản nghiêm mật quân trận, lại như bị nước sôi tới qua tổ kiến giống như sụp đổ. Hô trướng, đều cho ta chữa bảo. Bạn quân tướng lĩnh tức hồn hển ném lăn hai tên đạo binh, lại ngăn không được tán loạn chi thế. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo như là ma thần thân ảnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trong nháy mắt không còn dám lộ ra, ngược lại không tự chủ lui về sau đi. Thấy quân trận đại loạn, giả cụ không cho bạn quân thời gian phản ứng, mã sóc một chỉ ngay phía trước, đục xuyên bọn hắn. Nặng. 14 thiết kỵ ầm vang ứng thanh. chi tiêu nho nhỏ thiết giáp hồng lưu lại buộc phát ra thiên quân vạn mã giống như khí thế. Ven đường bạn quân hoảng sợ phát hiện, bọn hắn tinh lương áo giáp tại Liêu quốc công mã sóc trước, lại như cùng giấy đồng dạng. Phúc. Một gã bạn quân giáo úy vừa giơ lên thiết thuẫn, giả cụ giáo phong tựa như độc long giống như đâm vào thuẫn tâm, giang giáp. Tinh thiết chế tạo tâm chắn ầm vang nổ tung, giáo phong dư thế không giảm, trực tiếp xuyên qua giáo úy lồng ngực, đem hắn cả người chọn đến giữa không trung. Máu tươi theo giáo cán tuôn ra mà xuống, tại nắng sớm bên trong vạch ra thê diễm đường vòng cung. Đông. Thi thể bị quăng ra mấy trượng xa, đập ầm ầm tại cung nỏ trong trận. A. Người bắn nỏ nhóm phát ra sợ vỡ mật tiêu thảm, lộn nhào tứ tán né ra. Đông. 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 Giả cù gót sắt đạp trên đinh thai nhức góc tiết ấu, mỗi một lần rơi vó đều tóe lên máu đỏ tươi sóng. Ma sóc hóa thành tia chớp màu bạc, những nơi đi qua tứ chi bay tứ tung. Bạn quân tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, lại thêm không người đứng ra thống lĩnh chiến cuộc, nhao nhao tránh né, không dám có chút tiến lên ngăn cản ý tứ. Cố kiếm ngân bạch sơn văn giáp đã nhuộm thành huyết sắc, lại tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra yêu dị vầng sáng. Khánh đế gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo ngân giáp thân ảnh, kia là chấm ban cho sơn văn giáp. Khánh đế bỗng nhiên toàn thân run rẩy, môi khô khốc không được run rẩy. Dầm dầm, năm mặt đỏ tươi tơ lụa làm nền giả chữ con cờ đón gió giận dương. Đây là độc thuộc tại giả cụ đánh dấu, cờ dương chỗ tất nhiên máu chảy thành sông. Khánh đế đột nhiên đẩy ra đỡ hạ thủ trung, lảo đảo hướng về phía trước mấy bước. Vị này cửu ngũ chí tôn bỗng nhiên như cái người chết chìm trông thấy gỗ nổi giống như, dùng hết lực khí toàn thân hướng cái kia đạo thân ảnh màu bạc vươn tay, thiên qua. Cứu ta! Tiếng gầm xuyên thấu chiến trường, giả cụ tại bên ngoài trăm bước đột nhiên nhìn lại. Đông. Ma sóc trùng điệp sử tiến mặt đất, hắn trở tay lấy xuống cánh phượng nón trụ. Bị vết máu bao trùm khuôn mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt càng là sáng đến đáng sợ. Bệ hạ chớ buồn, giả cụ thanh âm như là sắt thép va chạm, tại trong loạn quân rõ ràng có thể nghe. Thần bỗng nhiên nắm lên cắm trên mặt đất ma sóc, cả người cùng chiến mã dường như hòa làm một thể, hóa thành ngân sắc lưu tinh phóng tới cuối cùng trăm bước bạn quân phòng tuyến, đến đây cứu giá. Sau cùng chữ còn tại không trung chấn động, giả cụ đã như đao nhọn đâm vào nát giữa trận địa địch. Lần này hắn không còn bảo lưu, mã sóc lướt qua vậy mà mang theo mắt trần có thể thấy huyết sắc khí lãng, kia là tốc độ quá nhanh, lưu lại trên không trung huyết vụ. Ha ha ha. Nghe được giả cụ như vậy hồi phục, khánh đế bỗng nhiên như điên dường như cuồng ngựa mặt lên trời cười to, vị này vừa rồi còn bị bạn quân bức đến tuyệt cảnh đế vương, giờ phút này lại vỗ đùi cười đến ngựa tới ngựa lui, là châm tiên qua, là châm lợi kiếm. Hắn đột nhiên chỉ hướng cái kia đạo đang nhấc lên huyết sắc phong bạo ngân giáp thân ảnh, đối với bên cạnh chưa tỉnh hồn thái thượng hoàng khàn giọng quát, đây chính là ta đại khánh liêu quốc công. Một người nhưng khi trăm vạn sư, giả thiên qua. Thiên qua tại, chấm không phải lo rồi. Câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, phản phất tại trần thuật một cái tuyên cổ bất biến chân lý. Bá. Giả cù ma sóc một lần cuối cùng quét ngang, đem cuối cùng ba tên cản đường bạn quân chặn ngang chặt đứt. Máu tươi như thác nước hắt vây tại đất vàng bên trên, cô kia ngân giáp đã bị nhuộm thành chói mắt tinh hồng. 15 bước bên ngoài, khánh đế bị còn sót lại mười mấy tên giáp sĩ bao quanh bảo hộ ở trung ương. Suy, chiến ma đứng thẳng người lên, giả cụ tung người xuống ngựa, sát giày đạp thật mạnh trong vũng máu, tóe lên một mảnh tinh hồng. Thần giả cụ, cứu giá chậm trễ. Mời bệ hạ, thượng hoàng, di giá. Chương 519, đoạn hậu chương 519, đoạn hậu trên vách núi, chân ứng tính trong tay thiên lý kính lạch cạch rơi xuống đất. Ống kính vỡ vụn lưu ly phiến bên trên, còn chiếu đến nơi xa cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Người kia tại vạn quân bụi bên trong tả xung hữu đột, mười mấy kỵ thiết giáp lại như bổ sóng chạm biển giống như xé mở gần vạn đại quân. Cái này, vậy sẽ linh trong cổ họng gạt ra khàn khàn tê minh, hơn 10 người phá ta đại trận. Chân ứng tĩnh không hề lay động, bạch bào bị gió núi thổi đến bay phất phới. Hắn gắt gao nắm chặt vách đá đột xuất nham thạch, móng tay đều khắc vào trong khe đá, đủ để thấy trong lòng của hắn báo. Lính liên lạc lộn nhào bổ nhào vào vách đá, mũ giáp nghiêng lệch lộ ra hé mở trắng bệ mặt, bẩm, bẩm đại soái. Phía dưới kia, kia là Liêu quốc công giả thiên qua, tự mình dẫn 14 tiết kỵ xung trận. Đánh rắm. Phó tướng một cước đạp lăn lính liên lạc, nổi lên ánh mắt tràn đầy tơ máu, kia giả cụ giờ phút này rõ ràng nên tại kinh thành tòa trấn. Thái tử thân phong thông soái, như thế nào xuôi nam, thiên chân vạn sắc ga tướng quân. Bọn hắn ở trong trận hô to Liêu quốc công ở đây đối mặt hắn chất vấn, lính liên lạc trực tiếp sụp đổ, nằm dạp trên mặt đất gào thét, năm mặt hộ con cờ. Ngân giáp mã sóc, một giáo có thể đánh bay ba cái trọng giáp binh. Ngoại trừ Liêu quốc công, trên đời này đâu còn có bực này nhân vật. Do núi đột nhiên chết tịch. Chân ứng tĩnh quẳng lưng xuống lưng, vỏ cây già giống như mặt kịch liệt co quắp. Nhìn qua nơi xa cái kia đạo ngân sắc lưu tinh đang đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng, đi tới khánh đế trước mặt, thật sự là giả thiên qua. Hắn móng tay móc tiếng khe đá, đá vụn gì rào rơi xuống, hắn lại đặt vào kinh thành đại quân không để ý. Tự mình xuôi nam, chúng ta đều bị lừa, hắn căn bản là không có tại kinh thành. Chân ứng tĩnh đốt ngón tay tại nham thạch bên trên gợi ra năm đạo vết máu, móng tay xoay tròn đau đớn lại không hề hay biết. Hắn nhìn qua nơi xa cái kia đạo thân ảnh màu bạc che chở khánh đế xông ra trùng đây, trong cổ đột nhiên phun lên một câu ngai ngái. Phúc. Một ngụm máu tươi phun tại tuyết trắng trên áo, như tuyết hồng mai giống như chói mắt, tức thì nóng giận công tâm. Chân ứng tĩnh chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đại nhân, phó tướng cuống quýt tiến lên nâng. Truyền lệnh. Chân ứng tĩnh hút mạnh mấy hơi thở hòa hoãn lại sau, lại đột nhiên đẩy hắn ra, nhuốm máu ngón tay gắt gao chỉ hướng phía tây, tất cả khinh kỵ binh lập tức truy kích. Từ bỏ đồ quân lu, đồng thời đưa tin thanh lưu quan thủ tướng, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, gần như gào thét, như chạy ra một đầu người sống. Lão phu muốn hắn, cả nhà chôn cùng. Phó tướng toàn thân run lên, vô ý thức lui lại nửa bước, lĩnh mệnh mà đi. Chân ứng tĩnh lại vẫn đứng tại chỗ, giống tôn thạch điêu giống như nhìn qua phương xa. Mặt trời mới mọc hạ, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài rất dài. Cái bóng kia có chút còng lưng, dường như đột nhiên già yếu 10 tuổi. Già cụ. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm lộ ra khó nói lên lời phức tạp, thà rằng từ bỏ thống lĩnh kinh thành mười mấy vạn đại quân, từ bỏ ủng hộ thái tử là đế công lao, cũng muốn tự mình xuôi nam. Chỉ vì cái này hư vô mà mịt, thậm chí không có chút nào hy vọng cứu giá. Cái này nhận biết nhường bộ ngực hắn một hồi nhói nhói, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, mình cùng huynh trưởng đánh cược toàn tộc vận mệnh, tại giả cụ như vậy được ăn cả ngã về không quyết đoán trước mặt, lại lộ ra như thế. Buồn cười. Hắn quay người nhìn về phía phương tây, tốt, tốt, tốt. Giả Thiên Qua, ngươi không phải muốn bảo đảm thánh gia sao? Lão phu ngược lại muốn xem. Hắn liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt điên cuồng đến đáng sợ, cái này Liêu Quốc công uy phong, có thể hay không tại lão phu mấy vạn đại quân truy kích hạ, lại xính một lần hung. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, che miệng lại khăn tay bên trên, rõ ràng là một bãi đỏ sầm vết máu. Thiên Qua, trên đường núi, tiếng vó ngựa như sấm, khánh đế tóc thai bù xù, màu vàng sáng chiến giáp sớm đã dính đầy vết máu. Hắn cầm dây cương, ánh mắt nhìn về phía trước nhất cái kia đạo lưng meo năm mặt hộ con cờ thẳng tắp thân ảnh. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Tiếng gió rít gào bên trong, giả cụ tìm ngựa hơi chậm, quay đầu cười một tiếng, ngân giáp bên trên chưa khô vết máu tại nắng sớm bên trong hiện ra yêu diệm ánh sáng màu đỏ. Bệ hạ, hướng tây, Thanh Lưu Quan. Thanh Lưu Quan. Sử Đỉnh, Trần Thủ Niên bọn người nghe vậy lúc này biến sắc. Một mực bảo hộ ở hoàng đế bên cạnh Sử Đỉnh càng là gấp rục ngựa thất tiến lên, thanh âm bên trong lộ ra khó mà che giấu khẩn trương. Quốc công. Thanh Lưu Quan chính là Giang Nam thông hướng quan bên trong cổ học yếu đạo, bạn quân đã có dự mưu, tất nhiên sớm đã thiết hạ xe tải nặng. Chúng ta cái này hơn 30 người, như thế nào xông qua được đi? Lập tức giả cụ cười nhạt một tiếng, thanh âm trầm ổn, chư vị yên tâm, chúng ta tới lúc đã thăm dò qua, Thanh Lưu Quan bên cạnh có tòa đạo quán, xem bên trong một vị lao đạo trưởng cho chúng ta chỉ ra một đầu bí ẩn đường núi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa quần sơn, ánh mắt sắc bén như lao, đạo này gập ghềnh chật hẹp, lại có thể tha qua Thanh Lưu Quan quân coi giữ, trực tiếp xuyên biệt hẻm núi. Có thể đám người vẻ mặt vẫn như cũ kinh nghi bất định. Giả cụ tiếp tục nói, ta đã mệnh 800 tinh kỵ quan ngoại tiếp ứng, chắc hẳn không lâu liền có thể đến. Đến lúc đó, nhất định có thể hộ bệ hạ bình yên hồi kinh. Khánh đế mắt sáng lên, cái loại này kín đáo an bài, nếu không phải giả cụ như vậy thân kinh bách chiến thông soái, ai có thể nghĩ ra được? Tốt, toàn bằng Thiên Qua làm chủ. Hoàng đế tại chỗ đánh nhịp, không có chút nào chần chờ. Giả cụ ôm quyền, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, tạ bệ hạ tín nhiệm. Nhưng mà hắn lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng dưới mắt còn có một nạn quan, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đường núi, ánh mắt lạnh lùng. Nếu không thể hất ra truy binh, coi như sớm quấn đến hẻm núi, một khi truy binh cắn chặt không thả, Thanh Lưu Quan thủ tướng lại được tới tin tức bố trí mai phục, chúng ta liền thật muốn hai mặt thủ địch. Có thể một mực trầm mặt thái thượng hoàng đột nhiên như mày, sau có khinh kỵ truy sát, chúng ta ngựa mệt mỏi, như thế nào vùng đến rơi. Lời này không giả. Mọi người tại đây đều là người kiệt sức, ngựa hết hơi, khánh đế ngựa sớm đã chúng tên nga xuống, giờ phút này cưỡi chính là theo bạn quân chỗ đoạt tới chiến mã. Trần Thủ Niên đám người tọa kỵ càng là miệng sùi bọt mép, hiển nhiên đã đến cực hạn. Không bao lâu liền sẽ bị một lần nữa đuổi kịp. Thật là. Giả cu lạnh lùng cười một tiếng, không bỏ rơi được, vậy thì, giết hết. Giết hết. Sư Đỉnh cùng Trần Thủ Niên đồng thời ngẩng đầu, trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hai người lẫn nhau đều tại đối phương trên mặt thấy được giống nhau hoang mang, bọn hắn những này nhân mã sớm đã sức cùng lực kiệt, như thế nào giết đến tận truy binh. Nhưng mà không đợi bọn hắn đặt câu hỏi, khánh đế sắc mặt đống nhiên thay đổi. Thiên Qua. Khánh đế thanh âm có chút phát run, trong mắt lóe phức tạp và mang. Hắn há to miệng nhưng lại nhắm lại, cuối cùng chỉ là trầm trọng nhẹ gật đầu. Giả cù không có làm nhiều giải thích, chỉ là trầm giọng nói, mời bệ hạ đi theo ta. Một đoàn người phóng ngựa đi nhanh, ngoặt vào một đầu ẩn nấp đường núi. Chương 520, đoạn hậu 2. Chương 520, đoạn hậu 2 khe núi chỗ một mảnh đất trống, giả cù gìm ngựa dừng lại, xoay người mà xuống. Chính là chỗ này. Đám người không hiểu ý nghĩa, đã thấy giả cù tung người xuống ngựa đi đến khánh đế bên cạnh, ra hiệu hai tên thân vệ tiến lên, mời bệ hạ cùng thượng hoàng thay đổi y giáp. Giả cù thanh âm nhẹ nhàng, nhưng không để hoài nghi, hiện tại cần lưu lại người đến đoạn hậu. Vừa dứt tiếng, khe núi bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Sư Đỉnh trước hết nhất kịp phản ứng, sắc mặt đổi biến, quốc công có ý tứ là? Giả cù gật gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, nhất định phải có người mặc vào bệ hạ long bào cùng giáp trụ, tiếp tục hướng tây dẫn ra truy binh. Những người còn lại, hộ tống bệ hạ thay đổi tuyến đường mòn. Như vậy sao được? Trần Thủ Niên đột nhiên nắm chặt cương ngựa, nếu là bị đuổi kịp, cho nên nhất định phải lưu lại đầy đủ nhân thủ. Giả cù cắt ngang hắn, quay đầu nhìn hướng khánh đế, mời bệ hạ chỉ thị. Khánh đế mí mắt nhảy lên kịch liệt, bờ môi nhếch thành một đường thẳng. Một lát, hắn chậm rãi mở mắt ra, Thiên Qua, ngươi muốn lưu lại? Giả cù thản nhiên nên tiếp hoàng đế ánh mắt, thần nhất định phải lưu lại. Không được. Khánh đế bỗng nhiên nghiêm nghị nói, trâm thả rằng, bệ hạ. Giả cù hiếm thấy lần thứ nhất phản bác khánh đế, thần lấy tính mệnh đảm bảo, nhất định còn sống trở về thấy ngài. Nhưng bây giờ, thời gian không nhiều lắm, Thanh Lưu Quan quân coi giữ trong thời gian ngắn chưa lấy được, ngươi nhất định phải cùng chấm cùng đi. Khánh đế gầm thét một tiếng, thanh âm chấn động đến trong khe núi chim tức tứ tán kinh bay. Chiến mã bất an đảo lấy móng, tại vị này cựu ngũ chí tôn hiếm thấy nổi giận trước ngay cả chiến mã đều lộ ra nơm nớp lo sợ. Giả cù thân hình không nhúc nhích tí nào, ngẩng đầu động tác rất chậm, giống như là đỉnh lấy vạn quân trọng áp. Bệ hạ, thần không thể rời đi, nếu để cho vạn quân biết được ta không ở tại bên trong, chắc chắn ba. Khánh đế đột nhiên vung lên roi ngựa tại giả cù giáp vai bên trên nổ tung một đạo bạch ấn, cái này một roi lực đạo chi trọng, lại cả kinh trùng quanh mấy tên thân vệ vô ý thức lui lại nửa bước. "Chấm để ngươi." Hoàng đế thanh âm tại trong gió sớm run rẩy, lập tức lên ngựa, cùng chấm đi. Chấm mắt tựa như núi cao áp xuống tới. Ở đây tất cả mọi người nín thở, trơ mắt nhìn xem Liêu Quốc Công bị roi ngựa rút trúng giáp vai bên trên cái kia đạo rõ ràng bệnh ấn. Việc này trách phạt sao? Dường như không phải. Làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, giả cụ chậm rãi đứng dậy động tác dẫn động tới ánh mắt mọi người. Hắn đứng bước lúc, phía sau năm mặt hộ con cờ bị gió thổi động, bay phất phới. Thần muốn kháng chỉ. Cái này nhẹ nhàng năm chữ, lại làm cho Khánh Đế đột nhiên lảo đảo lùi lại, dường như bị người ngay ngực trọng kích. Khánh Đế sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, nắm chặt roi ngựa đốt ngón tay trắng bệnh, hung hăng trừng mắt giả cụ. A. Ha ha ha, tiếng cười đột ngột nổ tung, Thái thượng hoàng còn xuống thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở hai người ngoài một trượng. Hoàng đế Thái thượng hoàng phá vỡ trầm mặc, giống như cười mà không phải cười, phức tạp nhìn xem một màn này. Náo kịch, nghe tiểu tử kia an bài a, nếu không, hắn liền sẽ đối ngươi động thủ. Khánh Đế nắm đấm bóp khanh khách rung động, cuối cùng chán nản thở dài. Tốt. Giả cụ lập tức quay người an bài, Sử Đỉnh, Trần Thủ Niên, Lâm Vũ các ngươi các mang năm tên tinh nhuệ, hộ tống bệ hạ cùng thượng hoàng thay đổi trang phục sau lập tức lên đường. Nói, giả cụ lần nữa căn dặn Lâm Vũ, dựa theo lúc đến con đường này đi. Qua Thanh Lưu xem xét, chắc hẳn khoảng cách 800 viện quân không xa, đến lúc đó, bệ hạ, thượng hoàng an nguy tất nhiên không lo. Sư đỉnh, Trần Thủ Niên bọn người trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Ra, ta cũng là Lâm Vũ mọi loại không tình nguyện, bờ môi nhúc nhích như muốn tranh luận cái gì, lại bị giả cụ một cái ánh mắt sắc bén đính tại nguyên địa." Lâm Vũ hầu kết kịch liệt nhấp nô. Cái ánh mắt này nhường hắn nghĩa vô phản cố đi theo đến nay. 7 năm sau, vẫn là cái ánh mắt này nhường hắn, không thể không cúi đầu. "Tuân mệnh." Giả cụ lại chuyển hướng còn lại người, "Những người khác, cùng ta lưu lại." Đám người yên lặng lĩnh mệnh, không ai đưa ra dị nghị. Ở đây đều là trải qua huyết chiến hắn tốt, ai cũng minh bạch quyết định này ý vị như thế nào. Khánh Đế đứng tại đường núi góc rẽ, một lần cuối cùng nhìn lại, giả cụ đã sai người mặc vào món kia vàng sáng long bào, ngay tại chỉnh lý hộ án. Nắng sớm bên trong, tấm lưng kia lại cùng Khánh Đế giống nhau đến 7-8 phần. Mà phía sau đứng đấy người kia trên người năm mặt hộ con cờ trong gió bay phất phới, phản phất tại hướng hắn làm sau cùng cáo biệt. "Vậy hạ." Lâm Vũ thấp giọng thúc giục. Khánh Đế bỗng nhiên lảo đảo hướng về phía trước mấy bước, thiên qua. Thanh âm tại giữa sơn cốc quen quần. Ngân Giáp thân ảnh dừng một chút, không quay đầu lại, chỉ là giơ lên tràn đầy khen ngự tứ bảo kiếm trên không trung vẽ nói hồ quang, kia là trong quân tất thắng thủ thế. "Đi thôi." Thái thượng hoàng thở dài, khô gầy để tay lên nhi tử bà bay, chớ cô phụ tâm ý của hắn. Kim Lăng trong hoàng cung, hắn đối quyền. "Không phải là không như thế." Trần Thủ Niên đỏ mắt dắt tới ngựa, "Bệ hạ, nên lên đường." Khe núi bên trong, giả cụ nghe đi xa tiếng vó ngựa, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn quay người lúc, phát hiện hơn 30 tên tướng sĩ chỉnh tề xếp hàng, mỗi đôi ánh mắt đều nhìn qua hắn. Bất quá, cũng là trong đó có không ít người nội tâm cảm khái, vốn cho rằng mới có thể sống sót, liền mang ý nghĩa. Không nghĩ tới a, vẫn là trốn không thoát. Bất quá, nhìn qua giả cụ thân ảnh, trong bọn họ tâm lại không khỏi sinh lòng hướng tới. Có thể có người loại này cùng bọn hắn cùng một chỗ. Bọn hắn còn có cái gì hảo cảm khái tiếc hận? "Sợ sao?" Giả cụ hỏi. Trẻ tuổi nhất tiểu tốt nhếch miệng cười một tiếng, "Sợ cái bóng đầu. Đi theo quốc công gia, Diêm Vương điện cũng dám xông. U, ngươi vẫn là thiểm bắc người." Đám người cười vang lên, không khí khẩn trương vì đó bùng lòng. Giả cụ cũng cười. "Các ngươi không cần lo lắng, hôm nay dù có vừa chết, giả cụ thanh âm tại khe núi bên trong quanh quẩn, trong nhà vợ con lao tiểu, từ nay về sau nhất định áo cơm không lo." Lời này vừa ra, trong đó không ít người thần sắc rộng rãi sáng sủa. Giả cụ trong quân đội có thể nói là nổi danh thương lính như con mình, xưa nay sẽ không độc hưởng công lao, bây giờ, bọn hắn có thể được Liêu Quốc công câu nói này, là đủ. Tại loại này niên đại, một câu để ngươi vợ con lão tiểu không lo lời nói, là chí mạng. Gần với liệt tổ liệt tông ở trên. Giả cụ rút ra bảo kiếm, mũi kiếm tại mờ mờ nắng sớm bên trong hiện ra lẫm mang, hiện tại, liền nhường bạn quân nhìn xem, cũng làm cho các ngươi nhìn xem, như thế nào Liêu Quốc công. Hơn 30 nhiệt huyết hô to. "Vì vũ, lên ngựa." Giả cụ ra lệnh một tiếng, ngân giáp tại nắng sớm bên trong hiện ra lạnh lẽo hàn mang. Hơn 30 cưỡi đồng loạt trở mình lên ngựa, thiết giáp tiếng va chạm như kim qua dao mình. Giả cụ thúc vào bụng ngựa, chiến mã đứng thẳng người lên, "Hôm nay chúng ta, xuống Thanh Lưu Quan." Chương 521, trọng thưởng kích phản quân. Chương 521, trọng thưởng kích phản quân. Gió núi gào thét, cuốn lên trên đất lá khô đánh lấy xoáy nhi bay về phía chân trời. "Báo!" Lính liên lạc tiếng hô phá vỡ trong núi yên tĩnh. Chân ứng tính đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, lính liên lạc lăn xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, bẩm đại soái. Phía trước 20 dặm phát hiện thánh giá tung tích. "Ân." Chân ứng tính mí mắt đột nhiên nhảy một cái, xác nhận. "Thiên chân vạn sát." Lính liên lạc thở hổn hển, các minh đệ tận mắt nhìn thấy vàng sáng long giáp, còn có kia Liêu Quốc công Ngũ Phương hộ con cờ. Bọn hắn đang xuôi theo quan đạo hướng Thanh Lưu Quan chạy trốn, đã bị quân ta khinh kỵ cuốn lên. Chân ứng tính hô hấp đột nhiên thô trọng, xám trắng sợi râu run rẩy kịch liệt. Hắn đột nhiên quay người, nghiêm nghị quát, "Truyền lệnh toàn quân, vứt bỏ tất cả đồ quân nhu, tốc độ cao nhất truy kích." "Tuân lệnh." Phó tướng ôm quyền liền phải rời đi. "Chấm dãi." Chân ứng tính đột nhiên lại gọi lại hắn, chuyển hướng lính liên lạc, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, "Ngươi xác định thấy rõ?" "Hoàng đế, thượng hoàng, Liêu Quốc công, ba người đều tại." Bẩm đại soái, lính liên lạc nuốt ngụm nước bọt, "Tiểu nhân thấy rõ ràng." Kia xuyên thân lấy long giáp kỹ thuật tinh xảo, bên người có ngân giáp tướng lĩnh hộ vệ, mỗi lần quân ta tới gần, đều là kia Liêu Quốc công tự mình dẫn kỵ binh phản xung. Hắn nói đến đây, thanh âm không tự giác phát run, đã gây chúng ta ba đội nhân mã. Trần Ứng Tĩnh nheo mắt lại, nói kỹ càng chút. Kia Liêu Quốc Công, quả thực không phải người. Lính liên lạc trong mắt hiện hiện sợ hãi, một cây mã sóc sử ra được thần nhập hóa, chúng ta kỵ binh ở trước mặt hắn như là giấy. Vừa rồi một lần công kích, hắn một người liền đánh bay 5 tên huynh đệ, căn bản gần không được thân. Hơn nữa hắn giáp trụ kiên cố, bình thường mũi tên cũng không tổn thương được hắn. Trần Ứng Tĩnh khỏe miệng không bị khống chế có gắp. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía nơi xa chập trùng quần sơn, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đại soái, phó tướng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Truy. Trần Ứng Tĩnh đột nhiên quay đầu, trong mắt bắn ra dọa người hung quang, kia giả thiên qua tự mình hộ vệ, chắc hẳn vậy hoàng đế tiểu nhi định ở trong đó. Nhanh chóng truyền lệnh. Phàm châm chế người, chạm. Lâm Trận lùi bước người, tội cùng cả nhà. Phó tướng toàn thân run lên, đang muốn lĩnh mệnh mà đi, đã thấy Trần Ứng Tĩnh bỗng nhiên đưa tay để lại giáp vai của hắn. Còn có một việc ngón tay của hắn nắm chặt, chăm chú nhìn phó tướng, một hồi. Ngươi tự mình đi hậu quân. Thường Hực Dương Quang Thiêu nướng quan đạo Thanh Lưu Quan trước, giả cụ ghìm ngựa mà đứng, nheo mắt lại nhìn về phía Thanh Lưu Quan lúc trước nói chật hẹp sân khẩu. Thanh Lưu Quan quân coi giữ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, cung tiễn thủ tại lỗ châu mai kéo về phía sau căng dây cung, băng lanh bó mũi tên dưới ánh mặt trời lóe ra chí mạng quan mang. Giả cụ trầm mặc chỉnh ngay ngắn trên đầu cánh vượt quan, hơn 30 cưỡi bây giờ chỉ còn 20 người, người người trên người chiến giáp đều hiện đầy dữ tợn vết lõm. Thời gian đủ. Hắn bỗng nhiên nói rằng, thanh âm nhẹ cơ hồ bị gió núi thổi tan. Tướng sĩ hốc mắt phút chốc đỏ lên. Bọn họ cũng đều biết ý tứ của những lời này, hoàng đế giờ phút này nên đã qua quan, thậm chí khả năng đã đi ra vài dặm có hơn, cùng đến đây tiếp ứng giả dung bọn người hội hợp. Quốc công gia. Bên cạnh một cấm quân xuất thân tướng sĩ thanh âm hữu khí vô lực, nhìn qua cái này lít nha lít nhít đại quân cùng trước mặt cửa ải này, không có chút nào chiến ý, chúng ta bị làm sủi cảo. Hừ. Thì tính sao? Thân vệ phun ra một ngụm mang máu nước bọn, ngón tay chỉ hướng cửa thành, quốc công gia. Cái này liên quan chừng 1000 quân coi giữ. Chúng ta là trực tiếp công phá bọn hắn sao? Thân vệ giọng nói vô cùng kinh thường, không chút nào đem cửa ải này để ở trong mắt. To như vậy kinh thành hoàng cung, phòng thủ càng thêm nghiêm mật, nhân số càng là đông đảo lại tinh nhuệ, đều có thể bị bọn hắn giết tới Phụng Thiên Điện bên trên. Bây giờ bệ hạ lại không cùng bọn hắn cùng một chỗ, kia quốc công gia càng là có thể buông tay buông chân, đại sát một trận. Liền cái này nho nhỏ Thanh Lưu Quan cũng nghĩ ngăn trở quốc công gia, đừng có nằm động. Dễ thân vệ môn là nghĩ như vậy, mà còn sót lại binh sĩ thật là, trong đội ngũ những cái kia dũng tướng quân xuất thân binh sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Tiến công Thanh Lưu Quan. Một cái máu me đầy mặt lao tốt đột nhiên giật xuống rách dưới mũ giáp, vạn bệnh kia máu hai mắt trợn tròn xoe, ngài là nói, chúng ta cái này 20 người, muốn công 1000 người trấn giữ cửa ải. Hắn tiếng nói cũng thay đổi điều, dường như nghe thấy được cái gì hoang đường tuyệt luân cho cười. Có vấn đề sao? Thân vệ liếc hắn một cái, ngữ khí hời hợt đến phảng phất tại thảo luận hôm nay thời tiết, chúng ta cũng không phải chưa từng làm. Những binh lính kia hai mặt nhìn nhau, có mấy cái thậm chí vô ý thức sờ lên trán của mình, hoài nghi có phải hay không bị cảm nắng xuất hiện ảo giác. Kiệt kiệt kiệt. Cái khác mấy tên thân vệ nghe nói như thế, lại gặp bên cạnh đồng liêu kia từng cái mộng bức biểu lộ, thâm trầm nở nụ cười. Vừa rồi quốc công gia không phải đã nói rồi sao, sẽ để cho các ngươi biết như thế nào liêu quốc công. Phía sau nơi xa khói bụi cuồn cuộn, đen nghị quân trận giống như thủy triều tràn qua lưng núi. Hàng trước nhất thương mâu dưới ánh mặt trời lóe ra tử vong quan mang, làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, quân địch trận hình bỗng nhiên tách ra. Sáu thất tuần trắng chiến mã lôi kéo mạ vàng xe đua chậm rãi lái ra, nhưng thủy trung trốn ở kia cán cao ba trượng chân chữ đại kỳ phía sau. Giả thiên qua. Trần Ứng Tĩnh tiếng gào thét theo mạ vàng trên xe kéo chuyển đến, thanh âm bởi vì kích động mà vặn mèo. Hắn đục ngầu hai mắt xuyên thấu qua đại kỳ khe hở, tham lam quét mắt quan lúc trước chi tàn binh. Khi hắn thấy rõ cái kia đạo ngân giáp thân ảnh, cùng bên cạnh mặc vàng sáng long giáp hoàng đế lúc, nếp nhăn trên mặt giãn ra, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Tốt, tốt, tốt. Trần Ứng Tĩnh nói liên tục ba cái tốt chữ, khô gầy ngón tay kích động đến phát run, trời cũng giúp ta. Các ngươi cuối cùng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắn đột nhiên quay đầu đối bên cạnh phó tướng nói, truyền lệnh xuống, phàm tổn thương giả của người, thưởng thiên kim. Lấy thủ cấp người, bản soái tự thân vì hắn thỉnh công phong hầu. Đến thứ nhất chi người, thưởng bạc kim. Phó tướng toàn thân rung động, đại soái, cái này mức thưởng. Nhanh đi. Trần Ứng Tĩnh một cước đá vào phó tướng trên đùi, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, hôm nay tất yếu giả thiên qua táng thân nơi này. Mười mấy tên lính liên lạc lập tức ở trước trận dục ngựa lao vụt, tề thanh hô to, đại soái có lệnh, tổn thương giả của người thưởng, thiên kim. Đến giả cụ một chi người thưởng, vạn kim. Lấy giả cụ thủ cấp người, phong hầu. Tiếng gầm như nước thủy triều, tại quần sơn ở giữa quanh quần. Bạn quân trong trận lập tức rối loạn lên, vô số song tham lam ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia đạo ngân giáp thân ảnh. Phong, phong hầu. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn bạn quân liếm liếm môi khô khốc, tay cầm đao không được phát run, lão tử muốn làm hầu ra. Bên cạnh người cao gầy lại mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, ngươi điên rồi sao? Đây chính là Liêu Quốc Công. Liêu Đông, quan tâm đến nó làm gì là ai? Một cái mặt thèo đại hán thô bạo cắt ngang, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, lão tử nếu là chặt xuống hắn một đầu cánh tay, chính là có thể cho hắn một đao, đời này liền ăn mặc không lo. Trọng thường phía dưới, hàng trước kỵ binh đã bắt đầu bất an sao động, chiến mã không ngừng đào lấy móng. Lại thêm một đầu. Trần Ứng Tĩnh thỏa mãn nhìn xem một màn này, theo trên xe kéo đứng lên, hôm nay phạm người thăm dự, thưởng ngân 10 lượng. Lập lấy giả cùng người, tại chỗ thực hiện. Hắn lời này vừa ra, bạn quân trong trận thoáng chốc buộc phát ra chấn thiên gào thét. Hàng phía trước kỵ binh chiến mã đều bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau, vô số binh khí tiếng va chạm liên tục không ngừng. Đại soái cao thượng, giết Liêu Quốc Công, hầu tước là lão tử. Một tiếng này ra lệnh, bạn quân hoàn toàn sôi trào. Giết giả cụ. Tiếng hò hét chấn thiên động địa, liền thanh lưu đóng lại quân coi giữ cũng vì đó biến sắc. Giả cụ lại sừng sững bất động, chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve chiến mã lông bẩm. Phía sau hắn đám thân vệ càng là cười nhạo liên tục, không nhúc nhích chút nào. Quốc công gia, một cái thân vệ nết miệng cười nói, lão tặc đây là đem ngài làm hạng vũ. Giả cụ khoe miệng khẽ nhếch, hắn xứng làm Lưu Bang a. Chúng thân vệ ồn ào cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, mà cấm quân lại là thấy chết không sợn. Đông, đông, đông. Ba tiếng chấn thiên chống trận đống nhiên nổ vang, chân ứng tĩnh cánh tay khô gầy giơ lên cao cao, đột nhiên hướng phía dưới bung lên, nổi trống. Thiên quân, giết. Chương 522, viện quân tụ hợp. Chương 522, viện quân tụ hợp. Đường núi uốn lượn, khánh đế một nhóm dục ngựa phi nhanh rốt cục vòng qua thanh lưu quan, chuyển qua một đạo triển núi, lại là đi nhanh vài dặm, phía trước đống nhiên bụi mù cuồn cuộn, hình như có đại quân tiến lên. Đề phòng. Sử Đình nghiêm nghị quát, lập tức ghìm ngựa ngăn khuất hoàng đế trước người. Trần Thủ Niên bọn người cấp tốc làm thành một vòng, đem khánh đế cùng thái thượng hoàng bảo hộ ở trung ương. Sẽ là bạn quân a. Trần Thủ Niên nắm chặt trường đao tay có chút phát run. Lâm Vũ híp mắt nhìn ra xa, nhìn cờ hiệu, tựa hồ là. Sử Đình nheo mắt lại, đống nhiên thấp giọng hô, không đúng, kia là viện quân. Một gã thân vệ đống nhiên hô to, là chúng ta cờ hiệu. Một mặt giả chữ đại kỳ đống nhiên xông phá bụi mù, là người của chúng ta. Lâm Vũ kích động đến thanh âm đều đang run rẩy, cái kia người tiên phong ta nhận ra. Khánh đế thân thể run lên bần bật, coi là thật. Chính là thái thượng hoàng cũng nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần sắc rốt cục hòa hoãn. Mọi người vẻ mặt xúc động phẫn nộ, đã thấy Sử Đình sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, không thể chủ quan. Trần tướng quân, ngươi dẫn người bảo vệ bệ hạ cùng thượng hoàng ẩn nấp. Lâm thống lĩnh, ngươi nhanh chóng đi xác minh hư thực. Lâm Vũ ôm quyền lĩnh mệnh, một mình cưỡi ngựa hướng về phía trước phóng đi. Đường núi ở giữa, đám người nín hơi ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ phóng ngựa mà đi bóng lưng. Chỉ thấy Lâm Vũ đơn kỵ bay thẳng chi kia quân đội, khoảng cách trăm bước lúc đột nhiên dừng ngựa. Đối diện quân trận phía trước nhất kỵ binh cũng đống nhiên dừng lại, toàn bộ hành quân bụi mù vì đó trì trệ. Thế nào ngừng? Trần Thủ Niên tay cầm đao nổi gân xanh. Khánh đế móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, thái thượng hoàng trong đôi mắt đục ngầu cũng hiện lên một vẻ khẩn trương. Đống nhiên, viện quân. Là viện quân tới. Lâm Vũ thanh âm xuyên thấu sân giã, hắn giơ cao hai tay hướng bên này liều mạng vung đẩy. Dưới ánh mặt trời, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt hắn mừng như điên biểu lộ. Là người của chúng ta. Lâm Vũ quay đầu ngựa lại, bên cạnh trở về rong ruổi bên cạnh hô to, giả thống lĩnh xuất 800 tinh kỵ tới tiếp ứng. A, người của chúng ta. Ông. Một tiếng này la lên, như là kinh lôi nổ vang tại mọi người trong lòng, chỉ cảm thấy trong đầu một hồi ù tai. Thương Thiên có mắt. Thương Thiên có mắt a. Hạ thủ trung rốt cuộc không kèm được, phịt một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt chảy ngang liên tục dập đầu, chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Trời xanh phù hộ. Bệ hạ hồng phúc tề thiên a. Cái này lao thái giám nước mắt chảy ngang, cờ bào và áo đã bị mài ra lỗ rách còn không tự biết. Khánh đế thân hình lung lay, mấy ngày liền căng cứng tiếng lòng rốt cục bung ra. Hắn ngửa đầu nhìn trời, hầu kết kịch liệt nhấp nô, lại là một chữ cũng nói không ra. Ngày 12, có ai có thể hiểu hắn, cái này dòng dã ngày 12 là thế nào qua sao? Thái thượng hoàng khô gầy tay gắt gao nắm chặt nắm đấm, đã nói không nên lời cái gì tốt lời nói tới. Nhanh, nhanh nên đón, nên đón. Sử Đình kích động đến thanh âm phát run, hộ tống bệ hạ, thượng hoàng cùng biện quân hội hợp. Nơi xa quân trận bên trong đống nhiên xông ra một đội khinh kỵ, đi đầu một viên tướng lĩnh hắc giáp áo bào đen, chính là Giả Dung. Là giả thống lĩnh, giáo giáp kỵ thống lĩnh Giả Dung. Trong đó một thân vệ hô to, hắn đích thân đến. Khánh đế rốt cuộc kìm nén không được, đẩy ra hộ vệ nhanh chân hướng về phía trước. Đám người cuống quýt đuổi theo, đã thấy hoàng đế đi lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hội là chạy chậm lên. Bệ hạ cẩn thận. Nhưng khánh đế mắt điếc hai ngơ, trong mắt của hắn chỉ có chi tiêu càng ngày càng gần biệt quân. Bao nhiêu ngày đảo vòng, bao nhiêu lần sinh tử một đường, giờ phút này rốt cục thần sách doanh giáp kỵ thống nhất quản lý Giả Dung tham kiến bệ hạ. Giả Dung phi thân xuống ngựa, vì một chân trên đất, thần hộ giá tới chậm. Phía sau hắn kỵ binh đồng loạt quỳ xuống một mảnh, giáp trụ tiếng va chạm như kim qua da mình. Ai? Khánh đế đưa tay đỡ dậy Giả Dung, bờ môi run rẩy, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Tốt. Tới liền tốt. Một tiếng này thở dài bên trong đã bao hàm rất nhiều. Khánh đế đỡ lấy Giả Dung hai tay lúc, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Giữa trời chiều tấm kia tuấn lãng phi phàm khuôn mặt, hai đầu lông mày khí khái hào hùng lại cùng trong trí nhớ nào đó người giống nhau đến bảy phần. Ngươi. Khánh đế thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo vài phần không dám vững tin run rẩy, không phải là Liêu Quốc Công. Giả Dung thuận thế đứng dậy, thiết giáp âm vang, hồi bẩm bệ hạ, Liêu Quốc Công chính là mạt tướng nhị thúc. Ti chức Giả Dung chính là Ninh Quốc Công phủ đích hệ tử đệ. Không ngờ là thật sự giả ra tử đệ. Khánh đế lại kích động đến đột nhiên vô đuổi, mấy ngày liền đào vong mọi mệnh quét sạch sành sanh. Chấm liền nói cái này thân khí độ diễn xuất, tuyệt không phải tầm thường nhân gia có thể nuôi ra. Tốt, rất tốt. Nói lại vòng quanh Giả Dung dạo qua một vòng dò xét, không hổ là giả gia binh sĩ, cái này thân thể, cái này mặt mày, không thua Liêu Quốc Công mấy phần. Bệ hạ quá khen. Thần so với Quốc Công gia, còn kém xa lắm. Giả Dung bị thổi phồng đến mức bên tai ửng đỏ, có thể một giây sau. Giả Dung ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện không đúng, đội bằng hỏi, bệ hạ, vì sao không thấy Quốc Công gia thân ảnh? Cái này hỏi một chút, nguyên bản hân hoan bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, không gây một người đáp lại. Giả Dung trong lòng đột nhiên trầm xuống, phía sau hắn Giả Tông, Giả Vân cũng thay đổi sắc mặt, ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được dự cảm bất tường. Bệ hạ, Giả Dung thanh âm tăng lên, ta nhị thúc hắn. Khánh Đế thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển hướng nơi xa nguy nga thanh lưu quan, vì hiểm hộ chấm chờ an toàn trốn đi, thiên qua. Hắn mang theo hơn 30 cưỡi chia binh đoàn hậu, dẫn ra chân ứng tính mấy vạn đại quân.
Cái gì?
Giả Dung như bị sét đánh, thân hình lung lay. Giả Tôn càng là trực tiếp đỏ cả vành mắt, Giả Vân bị phía sau tướng sĩ giúp đỡ một thanh mới đứng vững thân hình. Chương 523, 800 liền 800. Chương 523, 800 liền 800. 30 kỵ đối đầu, mấy vạn đại quân. Giả Dung thanh âm cũng thay đổi điều, cái này
gần như tình huống tuyệt vọng.
Ba người bọn họ rốt cục nhịn không được. Giả Dung đột nhiên quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, mời cho phép mặt tướng lập tức xuất quân gấp rút tiếp viện. Hắn cái quỷ này, dường như mở ra miệng cống. Giả Tông, Giả Vân hai người thấy Giả Dung quỳ xuống, lập tức cũng theo đó quỳ rạp xuống đất. Mời bệ hạ chuẩn đồng ý mặt tướng gấp rút tiếp viện quốc công gia. Hai người nghẹn ngào đồng thanh chờ lệnh. Lâm Vũ hốc mắt đỏ bừng, cắn chặt răng liền ôm quyền, bệ hạ, mặt tướng chính là quốc công gia thân vệ, mời bệ hạ cho phép mặt tướng cùng quốc công gia cùng nhau chịu chết. Phong thanh điệu hiu, toàn bộ trên đường núi chỉ có các tướng sĩ nặng nề tiếng hít thở. Giả Tông cái chán chống đỡ lấy đất vàng đại địa. Giả Cù là ai? Là hắn tộc trưởng, là đem hắn cái này giả ra con thứ theo nước bùn bên trong lôi ra ngoài người. Vị kia quốc công gia tự tay dạy hắn thao cung kỵ ngựa, dạy hắn binh pháp thao lược, vì hắn đọ sức tới cẩm tú tiền đồ. Nếu không có hắn, chính mình chỉ sợ đến nay còn tại phủ thượng bị người khác khinh khỉnh. Quốc công gia. Giả Tông thanh âm nghẹn ngào đến cơ hồ vỡ vụn, ta Giả Tông cái mạng này là ngài cho. Ngài không thể. Ngoanh một tiếng, phía sau 800 tinh kỵ đồng loạt quỳ xuống. Cầu bệ hạ chuẩn đồng ý. Như sấm sét chờ lệnh thanh âm vang vọng sân cốc. Khánh Đế nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy trái tim bị hung hăng nắm chặt. Thiên Qua, kia là hắn Thiên Qua a. Cái kia 12 tuổi liền vì hắn mặc giáp ra trận thiếu niên, cái kia mỗi khi gặp trong triều gặp nạn liền chủ động xin đi giết giặc quốc chi của trụ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể hăng hái lĩnh mệnh mà đi thần sách đại tướng quân, bây giờ lại. Khánh Đế, có thể không đau lòng sao? Hắn còn không có cập con a, hắn còn không có cưới vợ a, hắn còn không có lưu lại đời sau a. Khánh Đế nhắm mắt, một giọt đục ngầu nước mắt xẹt qua gian nan bất và khắc thực gương mặt. Vậy hạ, Giả Dung lại lần nữa giơ đầu, mặt tướng chỉ cần mang 200 kỵ binh, chỉ đem 200, cầu bệ hạ cho phép. Nghĩ lầm Khánh Đế không chịu, Giả Dung mở miệng lần nữa. Gió thổi qua cây bút khô, phát ra như nước nở tiếng vang. Thật lâu, Khánh Đế mở ra hai con ngươi, run rẩy đem Giả Dung dịu lên. Lúc này Giả Dung mới nhìn rõ, vị này cựu ngũ chí tôn hốc mắt sớm đã đỏ bừng, nước mắt trong suốt tại trong mắt đảo quanh, nhưng lại gắt gao nhịn xuống không chịu để cho nó rơi xuống. Giả Dung trong lòng mạnh mẽ nắm chặt đau nhức. Bệ hạ, đối quốc công gia tình nghĩa, lại thâm hậu tới tình trạng như thế. Bệ hạ, Giả Dung thanh âm nghẹn ngào. Khánh Đế đưa tay ngăn lại hắn lời kế tiếp, chuyển hướng vì đầy đất tướng sĩ, đều bình thân a. Khánh Đế một tiếng bình thân rơi xuống, tất cả mọi người chậm rãi đứng lên, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Đế. Giả Dung, Giả Tông, Giả Vân bọn người càng là nắm chặt nắm đấm, trong mắt tơ máu cơ hồ muốn vỡ ra. Bọn hắn biết, bệ hạ ý chỉ chính là quốc công gia sau cùng sinh lộ. Có thể một giây sau, Khánh Đế lại chỉ là trầm mặc quay người, hướng phía Thanh Lưu Quan phương hướng, từng bước một đi đến. Hắn đưa lưng về phía đám người, thân thể dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ cô độc, nhưng cũng kiên định lạ thường. Chấm. Coi là thật không nguyện ý cứu sao? Thanh âm của hắn khàn khàn như đất cắt ma sát. Chấm. Không đau lòng sao? Giả Dung đột nhiên ngẩng đầu. Còn lại tướng sĩ cũng choáng. Hắn 12 tuổi là chấm xuất trình, 16 tuổi thay chấm bình định Bắc rất chi loạn, 17 tuổi trưởng bình Phạt Liêu, giết đầu người quần quận. Khánh Đế bỗng nhiên hét to, hắn là chấm qua, là chấm mâu, là chấm thần sách đại tướng quân, là chấm. Khánh Đế thanh âm nghẹn ngào, bây giờ hắn bất quá 19 tuổi. Chấm. Chấm có thể trơ mắt nhìn xem hắn. Hắn nói đến chỗ này, cổ họng đột nhiên cứng lại, lại nói không được nữa, chỉ có thể gắt gao trừng mắt Thanh Lưu Quan phương hướng, hốc mắt đỏ bừng. Giả Dung bọn người trong nháy mắt hiểu được, tạ bệ hạ. Mặt tướng cái này liền đi tiếp ứng quốc công gia. Giả Dung một gối đập tầm ầm, thanh âm nổ tung giống như vang vọng sơn lâm. Mặt tướng nguyện đi. 800 thiết kỵ tể thanh trấn giống. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp lĩnh mệnh mà đi lúc, chậm. Khánh Đế đột nhiên hất lên tay áo. Tất cả mọi người sửng sốt. Ngay cả một mực trầm mặc không nói thái thượng hoàng, cũng nhíu mày, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia nghi hoặc. Chỉ thấy Khánh Đế nhìn quanh đám người, gàn từng chữ, chấm. Cùng các ngươi đồng hành. A. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Thái thượng hoàng đột nhiên ngồi thẳng lên, mặt mũi giản mua đột nhiên biến sắc. Hồ náo. Quát to một tiếng nổ vang. Thái thượng hoàng nổi giận nói, ngươi điên rồi. Từ xưa đến nay, chỉ có thần tử cứu quân vương, nào có quân vương liệu mình cứu thần tử đạo lý. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, ngươi xem như đế vương, lại đối tự thân an nguy như thế phong túng phụ hoàng. Khánh Đế đột nhiên quay người, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái thượng hoàng, hắn là thiên qua. Thái thượng hoàng đột nhiên bị một tiếng này ngăn chặn hết hầu, ngươi, ngươi, lại nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy a, hắn là thiên qua, là hoàng đế thiên qua. Đồng thời, cũng một mực là hắn mơ tưởng đã lâu thiên qua. Trong thoáng chốc, Thái thượng hoàng đột nhiên có chút lý giải Khánh Đế cử động điên cuồng, có thể, cô, không đồng ý. Thái thượng hoàng vẫn như cũ cự tuyệt. Chỉ một thoáng, quanh mình không khí dường như ngưng kết. Những cái kia nguyên bản quỳ rạp trên đất các tướng sĩ, giờ phút này đều trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn qua kia đối trì thiên gia phụ tử. Hoàng đế lại muốn đích thân xâm nhập hiểm cảnh, chỉ vì cứu một cái thần tử. Sao mà hoang đường? Lâm Vũ trước hết nhất hoàn hồn, cắn răng một cái ôm quyền tiến lên, bệ hạ. Quốc công gia như ở đây, cũng tuyệt không nguyện bệ hạ mạo hiểm. Giả Tông đột nhiên một chân quỳ xuống, mời bệ hạ lấy xã tắc làm trọng. Quốc công gia từng nói, chiến trường sát phạt là chúng ta võ tướng nên gánh chi trách, há có thể nhường bệ hạ thân bước lên tên đạn. Giả Vân càng là trực tiếp đỏ cả với mắt, thanh âm nghẹn nào, mặt tướng chờ có chết cũng sẽ đem quốc công gia mang bể, cầu cầu bệ hạ lưu lại. Mà Sư Đỉnh, Trần Thủ Niên mấy người cũng là tiến lên quên can, không dám để cho khánh đế mạo hiểm. Thái thượng hoàng thấy mọi người quên can, vẻ mặt hơi chậm, nhưng trong mắt tức giận chưa tiêu. Hắn nặng nề nhìn chằm chằm khánh đế, nghe thấy được sao? Liên Liêu quốc công thuộc cấp đều biết với ngươi, ngươi là hoàng đế, không phải trên giang hồ mãng phu. Tiếng nói rơi, 800 thiết kỵ đồng loạt quỳ xuống, thiết giáp tiếng va chạm như sấm chấn, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khánh đế đứng tại trong gió, ánh mắt theo trên mặt mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại thái thượng hoàng trên thân. Chấm biết mình đang làm cái gì. Thanh âm hắn trầm thấp, lại lộ ra không thể nghi ngờ sắc bén, chấm nói thêm câu nữa, hắn không chỉ là thật tử, chấm cùng hắn sớm đã siêu thoát quân thần. Giả Dung đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh hồng một mảnh. Khánh đế chậm rãi nhắm mắt, dường như chỉ có dạng này mới có thể nhường hắn nhìn thấy cái kia hăng hái. Hắn chưa hề nhường chấm thất vọng qua. Nói đến đây, khánh đế bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén như lao, lần này chấm cũng không thể để hắn thất vọng. Thái thượng hoàng vẻ mặt kỳ biến, còn phải lại khiển trách, khánh đế không chờ thái thượng hoàng lại mở miệng, bỗng nhiên bang một tiếng rút ra bên hông còn mang vết máu thiên tử kiếm. Thần sách doanh ngay lệnh. Mũi kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang, khánh đế thanh âm vang tận mây xanh, theo chấm giết trở lại thanh lưu quan, cứu trở về quốc công. Một tiếng này gầm thét như là kinh lôi nổ vang, cả kinh tất cả mọi người toàn thân rung động. Có thể, tính mịch. 800 thiết kỵ vô ý thức lưng eo thẳng tắp, nhưng căn bản không biết như thế nào cho phải. Gió núi cuốn qua, chỉ nghe thấy thô trọng tiếng thở dốc. Điên rồi, ta nhìn ngươi thật là điên rồi. Thái thượng hoàng tức giận đến toàn thân phát run, quay đầu đối Sử Đỉnh, Trần Thủ Niên quát chói tai, các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau đem bệ hạ mời về. Sử Đỉnh, Trần Thủ Niên một cái giật mình, liếc nhau, kiên trì tiến lên, bệ hạ, đã tội. Liên tại bọn hắn đưa tay sát nà, vụt. Khánh đế cổ tay chuyển một cái, thiên tử kiếm lại trực tiếp chống đỡ tại chính mình nơi cổ họng. Hàn quang thời gian lập lòe, một đạo vết máu trong nháy mắt hiện hiện. Bệ hạ, Giả Dung, Giả Tông đồng thời kinh ngạc thốt lên, liền phải xông lên phía trước. Dừng lại. Khánh đế hét to, lưỡi kiếm lại thâm sâu một phần, máu tươi theo mũi kiếm bốn lượn mà xuống. Hôm nay chấm đã bị người lấy thiên qua áp chế một lần. Hắn đảo mắt đám người, ánh mắt quyết tuyệt như liệt diễm thiêu đốt, ai còn dám được không thần tiến hành? Chấm cận kề cái chết không chịu đủ. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa phảng phất ngưng kết. Thái thượng hoàng toàn thân lắc một cái, lại lảo đảo lui lại nửa bước. Nhìn thấy cử động lần này, rốt cục chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Khánh đế lần nữa cao giọng la lên, giáo giác kỵ. Ở đâu? Hắn bỗng nhiên gào thét lên tiếng, thanh âm khàn khàn giống là theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Có thuộc hạ. 800 thiết kỵ đồng thời hét to, tiếng gầm chấn động đến núi đá lăn xuống. Giờ phút này, bọn hắn gặp được khánh đế quyết tâm, nếu như thế, không cần nhiều lời, nghe lệnh, liền có thể. Giả Dung đột nhiên quay người, một gối trùng điệp quỳ xuống đất, hữu quyền mạnh mẽ nện bên ngực trái giáp trụ bên trên, mặt tướng Giả Dung. Hắn hốc mắt đỏ bừng, từng chưa nói ra, nguyện bị bệ hạ quên mình phục vụ. Vâng. 800 thiết kỵ cùng nhau quỳ xuống đất, thiết giáp tiếng va chạm như lôi đình nổ vang, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Giả Dung, khánh đế mũi kiếm nhất chuyển, trực chỉ thanh lưu quan phương hướng, bây giờ ở đây tướng sĩ tổng cộng có bao nhiêu? Giả Dung ôm quyền hô to, hồi bệ hạ, 800 giáo giáp kỵ đều là trong quân tinh nhuệ. 800. Khánh đế lông mày nhíu lại, ánh mắt như lao đảo qua đen nghịt quỷ sắt giáo giáp kỵ, 800 thiết kỵ. Thiết giáp ung tùm, trường sóc như rừng. Đây là thiên qua luyện ra được binh. Tốt. 800 liền 800. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, tung bay ở giữa vừa xài bước bên trên chiến mã, thiên tử kiếm đột nhiên chỉ hướng chân trời. Chúng tướng sĩ, hàn quang chớp động. Theo chấm, phong quyền long cờ. Giết. Khánh đế chậm rãi buông xuống bội kiếm, khoe miệng nổi lên một vẻ quyết nhiên ý cười. Chúng tướng sĩ. Hắn đột nhiên tung người lên ngựa, thiên tử kiếm trực chỉ thanh lưu quan phương hướng. Theo chấm. Giết. Chương 524, một người phá quan. Chương 524, một người phá quan. Giả Cù mắt lạnh nhìn giống như thủy triều vọt tới bạn quân, ngân giáp hạ thủ chỉ nhẹ nhàng đập tiến ngựa. Bảy trận. Thanh âm lạnh đến giống như là tôi băng. Hơn 20 người tàn binh lập tức kết thành hình cây đinh trận, thiết giáp đụng nhau trong tiếng vang len ken, Giả Cù ở trước nhất. Hắn đang muốn hạ lệnh công kích, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ, nơi xa bạn quân quân trận đống nhiên tách ra, lộ ra phía sau 5 chiếc giữ tợn sầm nỏ. Mỗi giá nỏ trên máy song song trưng bày 5 cái mũi tên sắt chừng cánh tay trẻ con thô, bó mũi tên dưới ánh mặt trời hiện ra u lam hàn quang. Chơi ngươi. Giả Cù con ngươi đột nhiên co vào, hầu kết mạnh mẽ đông nhúc nhích qua một cái, đối phó 20 người dùng sầm nỏ. Chân lão chó ngươi mẹ hắn là thật không biết xấu hổ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa bay phất phới chân chữ đại kỳ. Nếu là bình thường, cái này mấy trăm trượng khoảng cách, lại có bên người hơn 20 cưỡi phối hợp xuống, nỗ lực một chút một cái giá lớn qua trong dây lát liền có thể giết xuyên, nhưng bây giờ, quay đầu, Giả Cù đống nhiên hét to, phá, thanh lưu quan. Đám thân vệ ánh mắt xoát mà lộ ra. Những này Liêu Đông lão binh thậm chí hưng phấn liếm ở môi, lại có thể trông thấy quốc công gia phát uy. Nhưng, các cấm quân mặc dù mặt mũi tràn đầy mờ mịt, suy nghĩ nát óc cũng không hiểu bọn hắn như thế nào cưỡi chiến mã phá thanh lưu quan, nhưng vẫn là bản năng đi theo quay đầu ngựa lại. Bọn hắn đi rồi. Thanh lưu quan thủ tướng ghé vào lỗ châu mai bên trên, không thể tin nhìn xem hướng cửa thành vọt tới hơn 20 cưới, đặt vào sinh lộ không trốn, đến đụng lao tử cửa thành. Phó tướng đột nhiên chỉ vào ngân giáp thân ảnh thét lên, là Liêu Quốc Công. Đại soái treo thưởng, bắn tên. Toàn mẹ hắn bắn cho ta cái kia xuyên ngân giáp. Thủ tướng tiếng gầm gừ cũng thay đổi điều, bắn chúng một tiễn thưởng bạch kim, bắn chết trực tiếp phong. Ông, mấy trăm tấm cường cung đồng thời rung động tiếng vang giận người. Mưa tên che khuất bầu trời nào về phía cái kia đạo ngân giáp, không gây một chi bắn về phía những người còn lại, ai không muốn độc chiếm phong hầu chi công. Ken ken ken. Giả cù bảo kiếm trong tay hóa thành ngân sắc vòng ánh sáng, tia lửa tung tóe bên trong càng đen mặt, chỗ cổ mũi tên toàn bộ chém xuống. Ngẫu nhiên có mấy chi cá lọt lưới bắn trúng giáp trụ, cũng tại thép tinh sơn văn giáp bên trên bắn ra. Qua trong giây lát, chiến mã đã xông đến quan 30 vị trí đầu bước. Lại đến, bắn hắn ngựa, bắn hắn miệng nó. Thủ tướng gấp đến độ dậm chân. Đợt thứ 2 mưa tên gạo thép mà tới, lần này hơn phân nửa hướng về phía chiến mã mà đi. Giả cù đột nhiên bạo khởi, cả người đứng tại trên lưng ngựa nhảy vọt mà lên. Mấy trăm cung thủ bắn trụm phía dưới, chính là mặc giáp chiến mã cũng không chịu nổi. Rốt cục, chiến mã gào thét lấy bị bắn thành con nhím, cái này thất đi theo giả cù nhiều năm chiến mã. Oeng! Bọc sắt dày chiến đạp thật mạnh ở trước cửa thành, chấn lên một vòng bụi mù. Giả cù chậm rãi đứng dậy, nhìn lại đến cùng chiến mã, lần nữa quay đầu nhìn qua trước mắt ba tấc dày sắt bao một cửa thành, đột nhiên lộ ra sâm bạch răng cười. Nếu như thế, vậy các ngươi liền vì nó chôn cùng a. Hắn đang cười cái gì? Lỗ Châu Mai sau binh sĩ vừa lộ ra nửa cái đầu, chỉ thấy cái kia đạo ngân giáp thân ảnh đột nhiên trầm bay, thiết sơn dựa vào. Đông, cả đoạn tường thành đều đang run rẩy. Then cửa phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, bắn bay sắt lá mảnh vỡ đem gần nhất binh sĩ đâm thành cái sàng. Trên cổng thành thủ tướng kem chút cắn được đầu lưỡi, cái này mẹ hắn vẫn là người. Mau thẳng ngàn. Vênh, vênh, vênh. Liên tiếp 3 lần va chạm, mỗi lần đều so với lần trước các hơn. Làm lần thứ 4 va chạm tiến đến lúc, to cỡ miệng chén then cửa rốt cục răng rắc đứt gãy. Trừng ngàn cân cửa thành lại bị sinh sinh phá tan ba tấc khe hở. Giả cù tay theo khe hở bên trong luồn vào lúc đến, đang đặt tại một cái thủ vệ tốt trên mặt. Kia sĩ tốt còn không có kịp phản ứng, cả khuôn mặt liền bị ấn vào xương sọ bên trong. Ngàn cân áp, thả ngàn cân áp a. Thủ tướng Chu lên mang theo tiếng khóc nức nở. Két két két. Gang chế tạo miệng cống bắt đầu rơi xuống. Giả cù cũng đã nghiêng người xâm nhập cửa thành, nhuốm máu tay giáp đột nhiên bắt lấy miệng cống dưới đáy. Lên. Theo một tiếng không giống người gào thét, ngàn cân áp lại bị sinh sinh nâng nửa thước. Bắp thịt cả người tăng vọt ngân giáp ma thần quay đầu đối ngoài thành quát, tiến quan. Đám thân vệ Chu lên theo miệng cống hạ nối đuôi nhau mà bảo. Mà những cấm quân kia binh sĩ ngây người tại nguyên chỗ, con ngươi kịch liệt co vào. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo lấy huyết đục chi khu nâng ngàn cân áp thân ảnh, hầu kết không được nhấp nô. Cái này sao có thể? Quốc công gia hắn, hắn thật là người sao? Thằng đến đám thân vệ chiến mã theo bên người lướt qua, những cấm quân này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Còn đứng ngây đó làm gì? Thân vệ quay đầu gầm thét, các nước công gia xin các ngươi sao? Tiếng quát to này như là kinh lôi nổ vang. Các cấm quân toàn thân run lên, trong mắt sợ hãi trong nháy mắt hóa thành cuồng nhiệt. Xông lên a, đi theo quốc công gia, giết đi bảo. Bọn hắn gào thét, tranh nhau chen lấn phóng tới cửa thành. Cái cuối cùng cấm quân lăn tới đây lúc, giả cụ đống nhiên buông tay, ầm ầm. Ngàn cân áp rơi đập kích thích trong bụi đất, hắn chậm rãi rút ra đính tại trên tường mã sóc. Hơn 20 người sớm đã dọc theo đường hành lang xông vào không có chút nào phòng bị quân nội, thu gặt lấy trước mặt là mấy trăm tên dọa đến tè ra quần quân coi giữ. Hiện tại, giả cụ lắc lắc giáo phong bên trên nó, nên tính toán vừa rồi bắn món nợ của ta. Thanh lưu quân ngoại, vạn quân yên tĩnh. Mấy bạn quân đều duy trì công kích tư thế cứng tại nguyên địa đồng loạt nhìn qua cái kia đạo bị phá tan sắt miệng cống, cùng kia bị buông xuống ngàn cân áp. Tất cả mọi người, hầu kết nhấp nô, ánh mắt trừng đến như chuông đồng lớn, miệng đại trương cẳng có thể nhét vào trứng gà. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bên cạnh bạn quân mạnh mẽ bóp chính mình một thanh, ta có phải hay không đang nằm mơ? Hơn 20 người, cứ như vậy, tiến nốt. Vừa, kia là một cái bạn quân mở môi run rẩy, tay chỉ cửa thành, Liêu Quốc Công, dùng bả vai phá tan cửa thành. Phanh. Hắn vừa nói xong, bên cạnh một gã lao binh trực tiếp một tấm chắn đập vào trên đầu của hắn, trực tiếp đem hắn nện té xuống đất. Con mẹ nó ngươi mắt mù sao? Lao binh chửi gầm lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đây không phải là đụ. Kia là mẹ nó, thiết sơn dựa vào a. Bạn quân quân trận bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là sắt bao một cửa thành a. Nặng đến ngàn cân. Then cửa càng là to cỡ miệng chén gỗ chắc ra cố. Mẹ nhà hắn, cái này Liêu Quốc Công đến cùng là quái vật gì? Nghe quan nội truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, không bao lâu, một quả đấm máu đầu người bị bỏ xuống tường thành. Phanh. Chính là kia Thanh Lưu quan thủ tướng thủ cấp. Đắc, đắc, đắc. Mạ vàng trên xe kéo, chân ứng tính ngón tay không bị khống chế đập lan can. Nét mặt của hắn ngưng kết lấy, đã không có phẫn nộ, cũng không có chấn kinh, mà là một loại không nói ra được hoang đường cảm giác. Lao tử trọng thưởng treo thưởng, vạn quân thể xuất, sàng nọ đều rời ra ngoài, kết quả, xuất sinh này quay người liền đi đem Thanh Lưu quan cửa thành đổ bể. Bên cạnh phó tướng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, lớn, đại soái, chúng ta muốn hay không tiến công Thanh Lưu quan? Chân ứng tính chậm rãi quay sang, ánh mắt băng lãnh giống là theo cựu lũ trong vực sâu bỏ ra tới ác quỷ. Phó tướng thấy toàn thân run rẩy, vô ý thức lui lại nửa bước, sợ sau một khắc liền bị nhà mình đại soái một đao bổ. Tiến công. Chân ứng tính thanh âm trầm thấp giống là từ trong hàm răng gạt ra, ngươi nói cho ta thế nào tiến công? Hắn đột nhiên đưa tay chỉ hướng cửa thành, cái này Thanh Lưu quan vốn chính là chúng ta bây giờ thế nào tiến công? Mang công thành đổ quân nu sao? Ngươi có thể đi đem kia ngàn cân miệng cống nâng lên sao? Phó tướng trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, phía sau lưng quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Trả lời ta. Chân ứng tính đông nhiên bạo khởi, một thanh nắm chặt phó tướng cổ áo, ngươi có thể sao? Đổi mới đồ, ta một mực có khi làm việc, cho nên thời gian đổi mới không chừng, không có thiếu càng qua, bạo càng cũng là không chừng, thời gian đến, thời gian dư dả, ta liền biết nhiều. Chương 525, thiên qua. Chương 525, thiên qua. Thanh lưu quan nội, cuối cùng vài tiếng lẻ tẻ kêu thảm cũng ngừng. Giả Cù đứng tại đầu tường, ngân giáp bên trên dán đầy máu cùng vết bẩn, trong tay kia cắn nặng nề mã sóc chỉ xéo mặt đất, huyết châu theo giáo nhọn hướng xuống dọn. Phía sau hắn, đi theo hắn giết tiến đến 20 binh, người người mang thương, thở hổn hển, ánh mắt lại cùng đao dường như, quét lấy trên mặt đất kia mười mấy cái quăng mũ cởi giáp, run rẩy như thế run tù binh. Sướng rồi, thật sướng rồi. Các cấm quân nhìn qua quan nội thây ngang khắp đồng cảnh tượng, trong lòng một hồi thoải mái. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới hiểu được vì sao quốc công gia thân vệ vừa rồi nói tới tiến công thanh lưu quan. Thì ra, 20 người cũng là có thể phá quan. Tha mạng, quốc công gia, hàng, thật hàng. Một cái bị đặt ở một nửa dưới thi thể tiểu đầu mục đều khóc lấy, đúng con nước một mảnh. Giả Cù không để ý tới bọn hắn, hắn quay người, từng bước một dẫm lên đầu tường thêm đá, giày đạp ở máu me nhảy múa trên tảng đá, phát ra trầm đủ. Hắn đi đến cao nhất lỗ châu mai bên cạnh, tay vịn băng lanh tường gạch, ánh mắt giống rùi băng, thẳng tắp đâm về quan ngoại đen nghịt mấy vạn bạn quân. Quan ngoại, tĩnh mịch. Mấy vạn bạn quân giống như là bị đông lại, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành cái kia ngân giáp thân ảnh. Số cửa, nắm áp. Vừa rồi một màn kia màn giống quỷ ảnh dường như tại bọn hắn trong đầu chuyện, không ai dám động, cũng không người dám lên tiếng. Đạo thân ảnh kia liền sự ở nơi đó, giống một ngọn núi, ép tới người thở không nổi. Chân ứng tĩnh ngồi cái kia trên xe kéo, mặt đen giống đáy nổi, ngón tay mau đưa lan can bóp nát. Đánh. Cửa thành phá hỏng, ngàn cân áp rơi, thanh lưu quan hiện tại chính là sắt con rùa. Không có ra hỏa sự tình, cầm nhân mạng đi lấp kia tường cao. Húng chi phía trên là cái kia tay không xé tựa quái vật. Lui. Mấy bạn người bị 20 dọa chạy. Hắn chân ứng tĩnh về sau còn lăn lộn không lăn lộn. Danh không chính ngôn không thuận, Giang Nam đại quân về sau làm như thế nào chỉ huy? Không vào được, lui không cam lòng, mấy bạn đại quân sửng sốt bị một người đóng đinh ở chỗ này. Thời gian một chút xíu vượt đi qua, không khí nặng đến có thể đè chết người. Đồng nhiên, siêu. Một mũi tên không biết rõ từ cái kia sợ vỡ mật cung thủ trong tay bắn đi ra, lao thẳng tới đầu tường kia thân dễ thấy ngân giáp. Một tiếng này giống chọc tổ ong vào vẽ. Siêu siêu siêu. Mấy trăm hơn ngàn mũi tên lập tức theo bạn quân chồng bên trong xuất hiện, một mảnh đen kịt nhào về phía đầu tường, nhất là hướng về phía Giả Cù đứng địa phương. Tuyệt vọng các binh sĩ giống như là tìm tới phát tiết miệng, liều mạng kéo cùng, muốn đem điểm này sợ hãi cùng may mắn đều bắn đi ra. Dưới thành, chân ứng tĩnh nhắm mắt, không có lên tiếng âm thanh. Trong lòng của hắn cũng cất một phần bạn tưởng niệm. Trên tường thành, Giả Cù thân binh sau lưng vô ý thức muốn nâng thuẫn, lùi ra phía sau. Giả Cù quát khẽ một tiếng, người một chút không nhúc nhích. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn kia phiến mưa tên, ánh mắt còn nhìn chằm chằm nơi xa bạn quân đại kỳ. Tiến tới trước mắt, hắn mới đột nhiên động. Ken 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 ken. Một hồi để cho người ta ghê răng dậy đặt tiếng va đập nổ vang. Chỉ thấy Giả Cù một tay vung lên kia cán nặng nề mã sóc. Món đồ kia trong tay hắn nhanh đến mức không có ảnh, múa thành một đoàn mơ hồ ngân quang, đem hắn cả người quấn tại ở giữa. Tiến bắn đi lên, hỏa tinh loạt tóe, mũi tên sắt đầu bị mẹ bay, chặt đứt, cây vô tử bị quấy đến hiếm nát. Ngẫu nhiên có mấy chi xảo trá để lọt tiền đến, đâm vào cái kia thân sơn văn giáp bên trên, cũng chỉ là phát ra phốc phốc trầm đục, lưu lại điểm trắng, liền rơi trên mặt đất. Mưa tên ngừng. Giả Cù đứng khối kia lỗ châu mai phụ cận, trên mặt đất cắm đầy mũi tên gãy nát cán. Người khác còn rất tốt đứng đấy, ngân giáp phản lấy quang, liền khí nhi đều không nhiều thở một ngụm. Mã sóc chỉ xéo chắn đất, giáo nhọn sạch sẽ, những ngày tiễn không xứng dính máu. Tề quan ngoại bạn quân chồng bên trong vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, cuối cùng điểm này tưởng niệm cũng diệt, chỉ còn lại thấu sướng mát. Ngay tại cái này tĩnh mịch đến làm cho người nổi điên thời điểm, oanh long long long, một hồi so sấm rền còn vang, đại địa đều đang run động tĩnh. Đột nhiên theo thanh lưu quan ngoại phương hướng đập tới, thanh âm kia giống như là dưới nền đất có thiên quân vạn mã đang phi nước đại. Giả Cù lông mày đột nhiên vặn một cái, quan ngoại, vậy thì không phải là bạn quân. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt lợi hại như dao bổ ra quan nội nâng lên mà bụi, vượt qua quan trong thành còn không thu nhặt xong bừa bộn, gắt gao nhìn chăm chú về phía đầu kia thông hướng phía nam đường núi cuối cùng. Đường núi cuối cùng, bụi bằng ngập trời, giống một đầu phát cuồng hoàng long của tới. Trong bụi mù, vô số bóng đen nhảy vọt lao nhanh, nhanh đến mức giống quỷ. Ngay sau đó, một cây cờ lớn xé mở bụi mù, phần phật của mũ. Huyền màu lót đen tử, ám kim đường viền, ở giữa một cái tinh hồng trướng mắt chữ lớn, tại bụi mù cùng ngày hạ dương nhanh múa bớt, giả là ta cơ hiệu, giao giáp kỵ. Đại kỳ đập vào mi mắt nháy mắt kia, đặt ở Giả Cù tâm tư càng thêm chịu nặng một khối vật nặng rốt của cầm vang rơi xuống đất. Giáo giáp kỵ có thể xuất hiện ở đây, chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, bệ hạ bọn hắn đã an toàn vòng qua thanh lưu quan, thành công phá vây. Chi kỵ binh này là đến gấp rút tiếp viện hắn, tới tiếp ứng hắn. Giả Cù khoe miệng thậm chí vô ý thức mong muốn câu lên một tia như chút được gánh nặng đường cong. Nhưng mà kia đường cong còn chưa hoàn toàn tràn ra, liền đột nhiên cứng ở trên mặt. Không đúng, nhân số, đội mù này quy mô, cái này lao nhanh như sấm thanh thế, quá lớn. Hắn mang xuống Giang Nam giáo giáp kỵ, tổng cộng liền 800 người. Coi như toàn bộ điều động, cũng không nên có như vậy che khuất bầu trời vì thế. Huống chi, hoàng đế bên người khó không lưu người hộ vệ. Sư đỉnh, Trần Thủ Niên bọn hắn chẳng lẽ không che chở bệ hạ cùng thượng hoàng? Làm sao có thể dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì tiếp ứng hắn cái này khu khu 20 mấy người? Trừ phi, một cái cực kỳ hoang đường, cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ, như là băng lãnh gián độc, đột nhiên cuốn lấy trái tim của hắn. Hắn đột nhiên hít một hơi, ánh mắt xuyên thấu càng ngày càng gần bụi mù, gắt gao đính tại chi kia càng ngày càng gần, cuốn lên đẩy trời bụi mù đội kỵ binh ngũ phía trước nhất. Một người ba ngựa, khí thế hùng hổ. Xông vào trước nhất đầu cái kia, mặc sơn son kim sức áo giáp, chính là dưới trướng hắn thân vệ ăn mặc, nhưng người tới thân hình tại trên lưng ngựa kéo căng thẳng tắp, tấm kia dính đầy bụi đất, viết đầy lo lắng cùng liều lĩnh mặt, là hoàng đế. Vệ. Hạ. Giả Cù bờ môi giật giật, không có phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng trán, tê cả da đầu. Tâm tượng là bị một cái băng tay nắm lấy, kém chút ngừng. Mà giờ khắc này, đang liều mạng quất lấy ngựa ngựa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Lưu Quan, sợ nhìn thấy kết quả xấu nhất khánh đế, cũng rốt cục tại bước lên bụi mù cùng đầu tường hình dáng bên trong, bắt được cái kia đạo đứng ở lỗ châu mai bên cạnh, ngân giáp tại mặt trời dưới đáy phản lấy ánh sáng thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia còn đứng lấy, còn giống cây thương như thế nâng cao. Cô này bệ nghệ sức lực còn tại. Hán. Không chết. Không chỉ có không chết, còn đứng tới Thanh Lưu Quan trên đầu thành. To lớn vui mừng như điên giống núi lửa như thế tại khánh đế ngực nổ tung. Những ngày này nơm nớp lo sợ, tuyệt vọng sợ hãi, toàn hóa thành nóng hổi kích động. Mấy ngày liền mỏi mệt quét sạch xanh xanh, hắn đột nhiên thẳng tắp sống lưng, trên mặt nổ tung gần như cuồng giác lợi, một bên mạnh mẽ quất lấy ngựa, một bên dùng hết lực khí toàn thân, gân cổ lên hướng đầu tường đạo thân ảnh kia gào thét, thanh âm tiếng sấm dường như vang vọng sân dã, thiên qua, thiên qua. Hoàng đế tiếng giống điểm thùng thuốc nổ. Sau lưng kia 800 thiết kỵ thấy rõ đầu tường ngân giáp thân ảnh sát na, trong mắt đều đỏ. Đó là bọn họ thống soái, bọn hắn hồn, quốc công gia. 800 đầu tiếng nói bộc phát ra trời long đất lở gào thét, rốt thành một cỗ xé rách bầu trời tiếng gầm, đuổi theo như sấm gót sắt, mạnh mẽ vọt tới Thanh Lưu Quan. Chương 526, huynh đệ thủ tốc chương 526, huynh đệ thủ tốc giả cụ chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời hồng lưu mạnh mẽ đâm vào ngực. Kia xông vào trước nhất, mặc hắn thân vệ áo giáp lại rõ ràng là hoàng đế thân ảnh, kia liều lĩnh, khàn giọng kiệt lực hô hoán tên hắn thanh âm, giống một thanh nóng hổi bàn ủi, mạnh mẽ bỏng tại trong lòng của hắn. Từ xưa, nào có quân vương vì cứu thân tử, cam mạo kỳ hiểm, đích thân tới đường cùng. Đây quả thực là điên rồi. Từ đầu đến đuôi điên rồi. Hắn giả cù có tài đứa gì? Hắn bất quá là một giới thần tử, là trong tay bệ hạ qua mâu. Coi như hắn hôm nay chiến tử Thanh Lưu Quan, đó cũng là số mạng của hắn, là võ vân gia vinh quang. Bệ hạ? Bệ hạ có thể nào như thế? To lớn chân kinh, khó có thể tin hoang đường cảm giác, còn có kia mãnh liệt mà đến, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ nặng nề tình nghĩa, nhường giả cù vị này tại vạn quân bụi bên trong mặt không đổi sắc thần sách đại tướng quân, giờ phút này lại cảm thấy một hồi mê muội. Hắn thậm chí quên quan ngoại nhìn chằm chằm mấy vạn bạn quân, trong mắt chỉ còn lại cái kia đạo càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng thân ảnh. Mở cửa thành. Giả Cù đột nhiên quay người, thanh âm khàn giọng lại mang theo một loại trước nay chưa từng có bội vàng, hướng phía dưới thành gào thét. Nhanh, mở ra bắt môn, thả bọn họ tiến đến. Là bệ hạ, bệ hạ tới cứu chúng ta. Một tiếng này giống như là kinh lôi nổ vang tại quan thành nội. Những cái kia vừa mới kinh nghiệm huyết chiến, ngồi liệt trên mặt đất thở hổn hển thân vệ cùng các cấm quân, tất cả đều động. Vệ, bệ hạ, vừa rồi quốc công gia hô cái gì? Bệ hạ tới cứu chúng ta. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là núi lửa giống như một phát. Bệ hạ, là bệ hạ tới. Bệ hạ tự mình đến cứu quốc công gia, cứu chúng ta. To lớn rung động cùng một loại trước nay chưa từng có, gần như thần thánh vui mừng như điên trong nháy mắt đốt lên mỗi người. Những cái kia mỏi mệt không chịu nổi trong thân thể, dường như trống rỗng lại đã tuôn ra lực lượng mới. Nhanh, mở cửa nhanh a, nên đón bệ hạ. Một cái thân vệ dễ rủa lấy nhảy dựng lên, thanh âm cũng thay đổi điều. Mở cửa thành, mở cửa thành. Mấy cái cách cửa gần nhất cấm quân binh sĩ lộn nhào nhào về phía kia nặng nề chốt cửa, dường như đây không phải là gỗ, mà là ngăn cản bọn hắn nên đón thiên ân tội nghiệt. Bọn hắn dùng bả vai đỉnh, dùng máu me nhảy múa tay đi vịt, thậm chí có người dùng răng đi cắn kia băng lãnh kết hoàn. Mới vừa rồi còn cảm thấy nặng nề vô cùng khen cửa, giờ khắc này ở đám người đồng lòng phía dưới lại bị đẩy đến cách rung động. Dùng sức, vì bệ hạ. Có người khàn giọng hô hào, trên mặt hỗn tạp mồ hôi, huyết thủy cùng nước mắt. Nặng nề Thanh Lưu Quan Nam Môn, tại mọi người liều mạng thôi thúc dưới, rốt cục chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Giả Cù sớm đã theo đầu tường chạy vội mà xuống, thậm chí chờ không nổi bọn hắn đem cửa thành hoàn toàn mở rộng, liền từ chỉ chứa một người thông qua khe hở bên trong lách mình mà ra. Quan ngoại, 800 thiết kỵ như hồng lưu giống như đã vọt tới phụ cận. Đi đầu một ngựa chính là khánh đế. Hắn một cái liền thấy được theo trong khe cửa xông ra cái kia đạo quen thuộc ngân giáp. Ô, khánh đế đột nhiên điểm chặt dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên. Hắn cơ hồ là lăn xuống ngựa, động tác nhanh đến mức nhường bên cạnh giả dùng, xử đỉnh bọn người hãi hùng kết đĩa. Thiên qua, khánh đế thanh âm mang theo kịch liệt thở dốc sau khàn khàn, càng nhiều hơn là mất mà được lại vui mừng như điên. Hắn ba chân bốn cẳng, hướng phía giả cù bọn mạnh đã qua. Vậy hạ, giả cù cũng đồng thời xông về phía trước trước, một gối liền phải quỳ xuống đất, thần giả cù lên. Khánh đế một tiếng gầm nhẹ, hai tay gắt gao bắt lấy giả cù hai tay, không muốn để cho hắn quỳ xuống. Hai người tại Thanh Lưu Quan mở rộng trước cửa thành, tại 800 thiết kỵ cùng quan nội tàn binh vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, nắm thật chặt cánh tay của đối phương. Giả cù ngẩng đầu, khoảng cách gần thấy rõ khánh đế mặt, phong trần mệt mỏi, dưới mắt bầm đen, bờ môi khô nước, nhưng này ánh mắt lại sáng đến kinh người, bên trong quần quật lấy kích động, nghĩ mà sợ cùng một loại cơ hồ yếu dần xuất lai nóng rực tình cảm. Vậy hạ, ngài có thể nào như thế? Giả cù thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, trong mắt trong nháy mắt phun lên tơ máu, càng có khó có thể dùng ngăn chặn nghĩ mà sợ, đây là đường cùng. Bạn quân mấy bạn bên ngoài, ngài chính là vạn kim thân hệ xã tắc Giang Sơn.
có thể nào? Có thể nào thân bốc lên tên đạn, tới cứu thần cái loại này vũ phu? Thần muôn lần chết khó mà thoát tội. Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra lời nói này. Hoàng đế cử động lần này, quá hiểm, quá nặng. Nhưng hắn viên này tại trong núi thây biển máu cũng không từng chân chính hoảng loạn trong lòng, giờ phút này lại chịu nặng hốt hoảng. Khánh đế gắt gao nhìn chằm chằm giả cù nhuốm máu ngân giáp, nhìn xem trên mặt hắn mỏi mệt nhưng như cũ sắc bén hình dáng, nghe hắn trong lời nói lo âu và trách cứ, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười to lên. Ha ha ha, thiên qua, ông trời của ta qua. Hắn dùng sức lung lay giả cù cánh tay, tiếng cười thoải mái lâm ly, phản phất muốn đem những ngày này bất khí toàn bộ phun ra, cái gì vạn kim thân thể, cái gì xã tắc giang sơn. Chấm chỉ biết là, ngươi là chấm thiên qua. Thường nói binh khí chính là tay chân chi kéo dài mà ngươi, chính là chấm tay chân huynh đệ. Hắn tiếng cười hơi dừng, ánh mắt sáng rực, mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sát, ngươi chưa hề nhường chấm thất vọng qua. Một lần cũng không có. Hôm nay, chấm như vứt bỏ ngươi tại không để ý, trơ mắt nhìn xem thân ngươi hãm tử địa. Kia chấm có được cái này vạn dặm giang sơn, lại có gì tư vị? Lại có gì diện mục đứng ở giữa thiên địa? Cho nên, lần này, chấm cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Ông, cái này nói năng có khí phách lời nói, như là trọng truy mạnh mẽ đện ở giả cụ trong lòng, khiến cho đầu óc hắn ông tắc hưởng. Huynh đệ thủ túc, tuyệt không để ngươi thất vọng. Thế này sao lại là quân vương đối thần tử nói lời? Đây rõ ràng là sinh tử phó thác đồng đội chi tình, là so kim thiết càng kiên tín nhiệm. Giả cụ chỉ cảm thấy một cỗ nóng hởi nhiệt lưu đột nhiên xông lên hốc mắt, trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt. Mấy ngày liền huyết chiến chưa từng túi xuống sống lưng, giờ phút này lại bởi vì cái này nặng hơn tiên quân tình nghĩa mà run nhẹ nhẹ, vậy hạ. Chương 527, cùng chư quân giết địch. Chương 527, cùng chư quân giết địch. Thanh lưu quan ngoại, mấy bạn bạn quân vẫn như cũ như là ngưng kết pho tượng, bị cái kia đạo ngân giáp thân ảnh gắt gao đính tại nguyên địa. Nhưng mà, quan ngoại một bên khác truyền đến động tĩnh, lại như là đầu nhập nước động đầm cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Kia đinh thai nhức óc, như là địa mạch gào thét giống như móng ngựa hoành mình. Kia trời long đất lở, xuyên thấu quan tường rõ ràng có thể nghe cùng hống. Thập, thanh âm gì? Quan. Quan nội mặt. Thiên qua. Quốc công gia. Ai đang kêu? Là viện quân. Không có khả năng. Thanh lưu quan phía nam là người của chúng ta. Ở đâu ra viện quân? Trầm thấp bạo động như là ôn dịch giống như tại khổng lồ quân trận bên trong lan tràn ra. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng sợ hãi. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa cùng nhiệt cùng lực lượng, để bọn hắn bản năng cảm thấy bất an, nhưng là lấy bọn hắn kiến thức nhưng lại không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không nhìn thấy quan nội tình huống, chỉ có thể vô ích cực khổ suy đoán kia to lớn ồn ào náo động ý vị như thế nào. Chỉ có mạ vàng trên xe kéo chân đứng tĩnh, đang nghe kia móng ngựa oanh minh trước tiên, trái tim liền phảng phất bị một cái băng lãnh đại thủ mạnh mẽ nắm lấy. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, ngón tay gắt gao móc tiến xe vua mạ vàng lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà bảy biện ra đáng sợ màu xanh trắng, phát ra nhỏ xíu khanh khách âm thanh. Tới, cuối cùng vẫn là tới, hơn nữa đến mức như thế nhanh chóng, như thế thanh thế to lớn, kia tuyệt không phải nhỏ cỗ tiếp ứng bộ đội có thể làm ra động tĩnh. Kia dày đặc như sấm, đại địa vì đó rung động tiếng vó ngựa, kia cùng nhiệt la lên. Đây rõ ràng là thành kiên chế, tuyệt đối tinh nhuệ đại cổ kỵ binh. Thần sách doanh, là giả cù thần sách doanh chủ lực. Chân ứng tĩnh trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, mang theo một loại gần như tuyệt vọng chắc chắn. Lúc trước hắn tất cả nghi hoặc trong nháy mắt quan thông. Vì cái gì giả cụ dám chỉ đem chỉ là hơn 20 người đoàn hậu? Vì cái gì hắn có thể ở mấy vạn đại quân bao vây chặn đánh hạ kiên trì lâu như vậy? Vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác muốn hướng thanh lưu quan đụ? Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là một mình. Hắn thần sách quân chủ lực, sớm đã không biết dùng phương pháp gì, vây quanh thanh lưu quan mặt phía bắc. Hắn đoàn hậu là vì ngăn chặn chính mình, cho hoàng đế cùng thái thượng hoàng tranh thủ quân quan thời gian. Hắn đục quan là vì cùng chủ lực tụ hợp, cướp đoạt cái này cổ học yếu điểm. Hoàng đế đâu? Hoàng đế cùng thái thượng hoàng tất nhiên đã bị thần sách quân chủ lực tiếp ứng bảo vệ. Giờ phút này quan nội ồn ào náo động, chính là giả cụ thần sách quân chủ lực cùng hắn tại thanh lưu quan thắng lợi hội sư. To lớn cùng hoàng cùng một loại bị triệt để lường gạt phẫn nộ quét sạch chân ứng tĩnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thanh lưu quan đó cũng không cao lắm đứng thẳng, có thể giờ phút này lại dường như có thể hóa thành tuyệt bích tường thành. Cho dù cái kia đạo ngân giáp thân ảnh đã biến mất, vẫn như trước như là không thể vượt qua lại trời. Mà quan nội giờ phút này đang tràn vào giả cụ chi kia lấy hung hãn ban danh thiên hạ thần sách quân chủ lực. Thanh lưu quan, tòa này ngăn chặn giang nam hùng quan, trong chớp mắt lại thành thần sách doanh thành lũy, thành cắm ở tâm hắn bụng chi địa chí mạng đao nhọn. Tiến, không vào được. Thanh lưu quan vốn là dễ thủ khó công, bây giờ bị giả cụ thần sách quân chủ lực chiếm cứ, hắn cái này khuyết thiếu khí giới công thành mấy vạn nhân mã, lấy cái gì đi gặm? Đi lấp mệnh sao? Vậy sẽ chỉ bị đối phương dựa vào hùng quan, một chút xíu rào sát hầu như không còn. Đúng lúc này, đại soái, mau nhìn. Cờ. Phó tướng hoảng sợ tới biến điệu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, mang theo một loại ngày tận thế tới giống như tuyệt vọng. Chân ứng tĩnh đột nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thanh lưu quan nam môn trên cổng thành, một mặt to lớn vô cùng cờ sĩ bị mấy tên toàn thân đẫm máu binh sĩ ra sức dâng lên, đón gió giận dương. Huyền đáy, viên vàng, tinh hồng trướng mắt to lớn chữ viết tại giữa chưa dưới ánh mặt trời sáng rực sinh huy, như là chảy xuôi máu tươi, tản ra không có gì sánh kịp thiết huyết sát phạt chi khí. Thần sách, vang, lá cờ này xuất hiện, như là sau cùng trọng truy, mạnh mẽ đập vỡ chân ứng tĩnh trong lòng tất cả may mắn. Thần sách quân, Liêu quốc công giả cụ thần sách quân.
Chi kia tại phương Bắc giết đến man tộc nghe tin đã sợ mất mật, chiến công chói lọi thiên hạ thứ nhất cường quân. Bọn hắn thật tới, chủ lực đã tới. Từ đó tuyên cáo bọn hắn thất bại, tất cả thất bại. Ôi, ôi, chân ứng tĩnh trong cổ họng phát ra ống bể hỏng giống như hút không khí âm thanh, trước mắt trận trận biến thành màu đen, trời đất quay cuồng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Giữa trưa liệt nhật treo cao giữa bầu trời, quang mang hừng hực đến trước mắt, không chút lưu tình thiêu nướng đại địa, cũng thiêu đốt lấy hắn gần như sụp đổ thần kinh. Quang mang kia như thế long trọng, huy hoàng như vậy, phản phất tại vô tình cười nhạo dã tâm của hắn, hắn dãy rủa. Thành bại, bất quá một tuyến, vì cái gì thất bại sẽ là chúng ta. Mấy canh giờ trước, hắn hoàn thủ nắm mấy vạn đại quân, đem hoàng đế cùng thái thượng hoàng đẩy vào tuyệt cảnh, mắt thấy là phải thành cửu kia hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu bất thế chi công. Liêu quốc công giả cụ, cái kia hắn coi là họa lớn trong lòng thiếu niên quốc công, tức thì bị hắn tự mình xuất quân đẩy vào tử địa, mắt thấy là phải chặt đầu. Nhưng hôm nay, hoàng đế thoát khốn, thái thượng hoàng thoát khốn, Liêu quốc công không những không chết, ngược lại lấy hơn 20 người chiếm hắn trọng binh chấn giữ Thanh Lưu Quan. Hiện tại, dưới trướng hắn chi kia hung danh hiển hách thần sách quân chủ lực càng là như thần binh trên trời rơi xuống, hoàn toàn chiếm cứ Thanh Lưu Quan. Cái này to lớn đảo ngược, nhanh đến mức nhường hắn trở tay không kịp, hoang đường đến làm cho hắn mong muốn phát cuồng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì cuối cùng đứng tại bên vách núi, lại là bọn hắn chân ra? Huynh trưởng, ta thấy thẹn đối với phúc. Tức giận sôi sục phía dưới, một cỗ ngai ngái đột nhiên phun lên cổ họng. Chân ứng tính rốt của cáp chế không nổi, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, ở tại mạ vàng cảng xe bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Thanh Lưu Quan Nam Môn thành lâu, Khánh Đế cùng giả cụ đứng song vai, phía sau là nghiêm nghị bảy trận 800 giáo giáp kỵ tinh nhuệ, cùng sống sót sau hai nạn thân vệ, cấm quân tàn binh. Kia mặt to lớn thần sách chiến kỳ đã ở đầu tường phần phật pháp phối, tuyên cáo tòa này hùng quan đội chủ. Khánh Đế nắm thật chặt trên thân món kia hơi có vẻ rộng lượng sơn son kim sức áo giáp, ánh mắt sắc bén như lao, lại không nửa phần đảo vong lúc hoàng hốt. Hắn nhìn về phía bên người ngân giáp đấm máu giả cụ, ngựa khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, thiên qua, mở cửa thành. Chấp cùng ngươi đồng xuất cái này liên quan. Không có dư thừa giải thích, không có phiến tình ngôn ngữ, chỉ có đế vương không được xía vào quyết tâm, hắn muốn tận mắt chứng kiến bạn quân hủy diệt, muốn tự mình tham dự trận này báo thù. Giả cụ nghe vậy, cũng không quá nhiều kinh ngạc. Hoàng đế có thể tự mình dẫn 800 cưỡi giết trở lại Thanh Lưu Quan, giờ phút này muốn theo quân xuất kích, phản hợp tình hợp lý. Cái này ngày 12 có đủ, chắc hẳn. Ánh mắt của hắn như điện, ngước đầu nhìn lên kia mặt đón gió bay múa đại kỳ, cuối cùng nhìn lại hoàng đế, ánh mắt trầm tĩnh mà sắc bén, mang theo tuyệt đối tự tin, bệ hạ chỉ cần theo sát thần sau lưng trong vòng 3 bước. Thần giáo phong chỉ, chính là bệ hạ đường bằng thẳng. Nếu có tên bắn lén có thể gần bệ hạ trước người một thước, liền coi như thần giả cụ vô năng. Cái này cam đoan, ngắn gọn, băng lãnh, lại nặng hơn thiên quân. Khánh đế trong mắt bộc phát ra khiếp người quan mang, đột nhiên rút ra bên hông thiên tử kiếm, mũi kiếm tại mặt trời đã khuất phản xạ ra chói mắt hàn quang. Tốt, trận hôm nay liền cùng chư quân đồng bào giết địch, mở cửa thành. Ê, giả cù trầm giọng tuân mệnh, trong tay mã sóc đống nhiên chớp chỉ, mở cửa thành. Sau lưng tướng sĩ tể thanh gầm thét, nặng nghề Thanh Lưu Quan Nam Môn tại dợn người kết âm thanh bên trong, chậm rãi hướng vào phía trong mở rộng. Thường hực dương quang trong nháy mắt tràn vào cửa thành đường hành lang, chiếu sáng trong môn vận sức chờ phát động dòng lũ sắt thép. Giả cù thúc vào bụng ngựa, ngân giáp lập lòe, như là rời dây cung ngân sắc mũi tên, đi đầu xung ra. Giá, Khánh đế theo sát phía sau, thiên tử kiếm giơ cao, dùng ngựa xung ra. Giết, 800 giáo giáp kỵ như là vỡ đê tử vong hồng lưu, lôi cuốn lấy sát ý ngập trời, ầm vang tuôn ra cửa thành, mạnh mẽ nhào về phía kia phiến đã sụp đổ bạn quân đại dương mênh mông. Chương 528, mời bệ hạ, trảm đạo. 1. Chương 528, mời bệ hạ, trảm đạo. 1. Chân ứng tĩnh ngồi phịch ở mạ vàng trên xe kéo, khóe miệng vết máu chưa khô, trước mắt sao vàng bay loạn, thân binh tay thuận bận bịu chân loạn vì hắn lao, thuật khí. Chiếc kia tích tụ tại tâm đầu máu phun ra, không những không thể làm dịu tuyệt vọng, ngược lại rút đi hắn hơn phân nửa khí lực. Đại soái, đại soái ngài tỉnh lại điểm. Phó tướng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy mặt lộ sợ hãi. Đúng lúc này, ầm ầm, một hồi ngột ngạt mà nổ thật to đột nhiên theo Thanh Lưu Quan phương hướng chuyển đến. Ngay sau đó là như là trời long đất lở tiếng la giết. Giết. Thanh âm kia mang theo sát ý ngập trời cùng không thể ngăn cản khí thế, mạnh mẽ đụng vào chân ứng tĩnh trong hai. Hắn toàn thân đột nhiên giật mình, như là bị nước đá thêm thức ăn. Giáng chống đỡ lấy kịch liệt đau nhức cùng mê muội, đẩy ra đỡ thân mình, cơ hồ là bổ nhào vào xe đua rào chắn bên cạnh, gắt gao bắt lấy băng lánh mạ vàng lan can, trường lớn vằn vện tia màu ánh mắt nhìn về phía Thanh Lưu Quan, chỉ thấy kia nặng nề Nam Môn đã mở rộng, một đạo trướng mắt kia chớp màu bạc đi đầu từ bên trong cửa bắn ra, theo sát phía sau là như vỡ đê hồng lưu giống như mãnh liệt huyền giáp thiết kỵ, mà kia xông vào trước nhất như là chiến thần hàng thế giống như thân ảnh, không phải giả cụ còn có thể là ai? Giả cụ. Chân ứng tĩnh trong cổ họng phát ra một tiếng như giã thu gào thét, tràn đầy bị triệt để nhục nhã cùng nộ. Hắn dám tại đoạn hắn quan hải sau còn dám lớn lối như thế lao ra. Đây quả thực là đem hắn chân ứng tĩnh, đem hắn mấy bạn đại quân mặt mũi, giẫm tại dưới chân lặp đi lặp lại say nghiền. Một cố cùng đồ mặt lộ điên cuồng trong nháy mắt áp đảo tuyệt vọng. Cơ hội cuối cùng, giết giả cụ. Cái gì đều không muốn, chỉ cần giết cái này ma tinh. Bảy trận, bảy trận. Chân ứng tĩnh không để ý lồng ngực như tê liệt đau đớn, dùng hết lực khí toàn thân khàn giọng gào thét, thanh âm cũng thay đổi điều, giết bọn hắn. Giết cho ta cái kia xuyên mân giáp. Sang nọ. Sang nọ tay tại cái nào? Cho bản xoáy nhắm chuẩn giả cụ. Bán chết hắn. Hắn chỉ vào cái kia đạo tại hội binh bên trong như vào chỗ không người, đánh đâu thắng đó thân ảnh màu bạc, muốn rách cả mí mắt. Giờ phút này, trong mắt của hắn lại không hoàng đế, chỉ có cái kia nhất định phải chém thành muôn mảnh Liêu Quốc công. Thanh Liêu Quan mở rộng nam môn bên ngoài, bụi mù chưa tan hết. Ngân giáp như điện, đi đầu sâu ra. Giả Cù ánh mắt như băng, trong nháy mắt khóa chặt ra khỏi thành cửa gần nhất, một cái mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, đang vô ý thức đỉnh thương đâm tới bạn quân Bách Phu trưởng. Kia Bách Phu trưởng cũng coi như dũng mãnh, đối mặt Giả Cù dám đánh trả, thiết thương mang theo phong thanh đâm thẳng Giả Cù cổ họng. Chết đi. Giả Cù trong cổ họng lóe ra một tiếng ngắn ngủi quát chói tai, không tránh không né. Trong tay mã sóc phát sau mà đến trước, như là độc long ra biển. Phốc phốc. Nặng nghề giáo phong không trở ngại chút nào xuyên thấu kia Bách Phu trưởng trên người thiết giáp, thật sâu xuyên vào lồng ngực. To lớn lực trùng kích đem người kia đâm đến hai chân cách mặt đất. Giả Cù hai tay cơ bắp sôi sục, vận chiến mã khí thế lao tới trước, đột nhiên đem mã sóc hướng lên vẩy một cái. Cho ta, bay. Ách a. Đương theo lấy tiêu thảm, kia người mặc thiết giáp, thể trọng hơn 200 cân Bách Phu trưởng, lại như cùng một cái phá bao tải giống như, bị mạnh mẽ chọn rời mã sóc. Thân thể cao lớn vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung, bay thẳng lên cao 3-4 trượng. Máu tươi như là như chút nước giống như tung xuống. Tại vô số đạo hoàng sợ ánh mắt hoàng sợ nhìn soi mói, cô kia vặn vẹo thi thể mới mang theo trầm muộn tiếng vang, đập ầm ầm rơi vào hỗn loạn hội binh trong đám, kích thích đều thảm liên miên. Tốt, giết đến tốt. Theo sát Giả Cù sau lưng, vừa mới xông ra cửa thành khánh đế, vừa lúc đem cái này như là ma thần hàng thế giống như một màn thu hết vào mắt. To lớn rung động cùng một cỗ chưa từng có, gần như dã man giết chóc khoái cảm trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Mấy ngày liền đào vong biệt khuất tại lúc này tìm tới chỗ tháo nước, hắn nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly gầm hét. Trong tay thiên tử kiếm thuận thế mạnh mẽ đánh xuống, đem một gã cản đường hội binh liền cầu vai cong ném lăn. Ấm áp máu tươi ở tại trên mặt, không những không sợ, ngược lại đánh hắn nhiệt huyết sôi trào, trong lồng ngực hào khí bừng mây. Đây chính là chiến trường, đây chính là hắn thiên qua vì hắn sẽ mở đường máu. Hỗn loạn quân lệnh tại trong khủng hoảng gian nan truyền lại, vai cũng bị hội binh xông đến ngã trái ngã phải sằng nỏ, tại đốc chiến đội điên cuồng trách móc thậm chí chém giết hạ, rốt cục bị miễn cưỡng ổn định. Thao tác thủ môn sắc mặt trắng bệnh, tay run đến cực liệt, nhưng ở tử vong uy hiếp hạ, vẫn là cắn răng, đem nặng nghề nỏ cánh tay khó khăn thay đổi phương hướng. Năm cái hàn quang lập lòe, to như tay em bé nhỏ khổng lồ mũi tên, cùng nhau khóa chặt cái kia đạo tại trong loạn quân tả xung hữu đột, như ma dường như thần ngân giáp. Thả. Một gã phụ trách chỉ huy sàng nọ bạn quân giáo úy, nhìn xem Giả Cù thế như trẻ tre liên tiếp đánh bay mấy tên ý đồ ngăn trở sĩ quan, trong khoảng cách quân đại kỳ càng ngày càng gần, sợ hai áp đảo lý trí, gào thét ra lệnh. Ông. Bang. Nuốt ngạt tới làm người sợ hai giây cung bạo hưởng. Chiếc thứ nhất sàng nọ dẫn đầu kích phát. Một cây kinh khủng mũi tên sắt xé rách không khí, phát ra thê lương chói tai rít lên, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng, như là độc long xuất động, lao thẳng tới Giả Cù mặt. Tốc độ nhanh đến chỉ ở không trung lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Một tiếng này, thời cơ xảo trá. Chính là Giả Cù vừa mới đánh bay một gã địch tướng, lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh lúc. Quốc công gia cẩn thận. Theo sát tại Giả Cù sau lưng Lâm Vũ thấy rõ ràng, trái tim trong nháy mắt ngâng lên cổ họng. Hắn trải qua sàng nọ kinh khủng, thậm chí vô ý thức mong muốn dục ngựa tiến lên. Nhưng mà, xông vào trước nhất Giả Cù, dường như phía sau mặc mắt. Ngay tại kia thê lương rít lên phá không mà tới sát na, hắn đột nhiên rìm lại dây cương, dưới hông thần tuấn chiến mã đứng thẳng người lên. Đồng thời, hắn thân eo như đại cung giống như ngựa về sau một cái, cả người cơ hồ bình dán tại trên lưng ngựa. Tây kia chí mạng cự nỏ, mang theo kinh khủng kinh phong, lao hắn ngẩng chót mũi cùng giáp ngực phía trên, gào thét mà qua. Kinh phong cào đến hắn mặt nạ dưới làn da đau nhức. Nhưng, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Bang, 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 bang. Mặt khác bốn chiếc sàng nỏ cơ hồ tại đồng thời kích phát. Bốn cái đoạt mệnh cự nỏ, từ khác nhau góc độ, phong kín hắn tất cả né tránh cung gian, như là thiên la địa võng, muốn đem cái này ngân giáp ma thần hoàn toàn đóng đinh tại con trước. Trong chớp mắt, Giả Cù trong mắt hàn mang tăng gọn. Hắn tránh cũng không thể tránh, cũng không cần lại tránh. Đúng a. Một tiếng chấn thiên động địa gầm thét theo hắn trong lồng ngực nổ tung. Hai cánh tay hắn cơ bắp trong nháy mắt sôi sục như cầu lòng, đem lực lượng toàn thân, mấy ngày liền huyết chiến góp nhặt hung lệ, cùng bảo hộ sau lưng hoàng đế quyết tuyệt ý chí, không giữ lại chút nào rót vào trong tay kia cán nặng nề ma sóc. Chỉ thấy hắn đột nhiên xoay eo xoay người, kia cán thép tinh chế tạo trượng tám ma sóc, bị hắn một cánh tay vung lên, vạch ra một đạo siêu việt nhân thể cực hạn, gần như hoàn mỹ ngân sắc vòng tròn. Giáo cán trong không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Phanh 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 phanh. Bốn tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Mảnh gỗ vụn như là nổ tung pháo đông vang khắp nơi. Cây kia trước hết nhất bắn đến, thẳng đến hắn lồng ngực cự nỏ, bị cái này xoay tròn giáo phong vô cùng tinh chuẩn quét trúng cán tên trung đoạn. Gỗ chắc chế tạo cán tên, lại bị cái này ẩn chứa kinh khủng cự lực một kích, mạnh mẽ nện đến uốn lượn, vang liệt. To lớn tên nỏ như là bị quất bay bóng chảy, mang theo thê lương tàn hưởng, nghiêng nghiêng bay về phía không trung, cuối cùng vô lực rơi xuống, thật sâu cắm vào bên ngoài hơn 10 trượng trong đất bùn. Kinh, đủ để hù chết người đồng dạng kinh. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đông lại. Công kích giao giáp kỵ, chạy tán loạn bạn quân, trên xe kéo muốn rách cả mí mắt chân ứng tĩnh, thậm chí đang huy kiếm chém vào một gã hội binh thành đế. Tất cả mọi người động tác cũng vì đó cứng đờ. Vô số đạo ánh mắt, ngây ngốc tập trung ở đằng kia nói vẫn như cũ đứng thẳng lưng ngựa, ngân giáp lập lòe, mã sóc chỉ xéo thân ảnh bên trên. Tay không, cản sang đỏ. Không, là dùng binh khí mạnh mẽ đập bay kia công thành nổ trại kinh khủng cự nỏ. Có thể cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Thần một gã bạn quân trong tay binh lính đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất, bờ môi run rẩy, liền đầy đủ đều nói không nên lời, chỉ còn lại vô biên sợ hãi. Thiên, Thiên thần hạ phàm liền phụ trách chỉ huy sàng nọ bạn quân giáo úy, đều thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, cầm lệnh kỳ tay run đến như là lá rụng trong gió. Khánh đế cầm thiên tử kiếm trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn nhìn xem giả cụ kia rộng lớn, giờ phút này lại dường như có thể chống lên thiên địa bóng lưng, trong lồng ngực quần quật lấy khó nói lên lời rung động cùng nhiệt huyết. Đây chính là hắn thiên qua, đây chính là hắn quốc chi thần phong. Giết đi qua, theo chấm, giết đi qua. Khánh đế tiếng giống nổ, máu xông vào đầu óc, thiêu đến tròng mắt đỏ lên. Cái gì đế vương minh nghi, đi con mẹ nó. Hắn hiện tại liền muốn đi theo cái kia đạo ngân giáp, đem bọn này tạp toái ép thành thịt nát. Cái này một tiếng nói, giống roi mạnh mẽ quất vào mỗi một cái giáo giáp kỵ trên sống lưng, gân đều căng thẳng. Ngao. Cách hoàng đế gần nhất mười mấy cái hát tốt, trong mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Trong cổ họng tuôn ra như dã thú chu lên. Trong tay mã sóc nắm phải chiếc gấp, khớp xương giáp vàng. Bọn hắn mạnh mẽ kẹp lấy ngựa bụng, dưới hông đã sớm nghẹn điên rồi chiến mã đột nhiên nhảy lên ra ngoài, gót sắt tử đào lên mang máu bùn não, gắt gao đi theo hoàng đế tả hữu. Bệ hạ. Trần thủ niên tiếng nói đều kêu khàn giọng. Hắn một giáo đâm xuyên cản đường tạp binh, máu khét vẻ mặt đều không để ý tới xóa, giắt cổ gào khét, đuổi theo bệ hạ, nghiền nát bọn hắn. Nghiền nát, nghiền nát. Chương 529, mời bệ hạ chảm đạo. 2, chương 529, mời bệ hạ chảm đạo. 2, nhưng mà, cái này rung động chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Thả, tiếp tục thả. Bắn chết hắn. Trên xe kéo, chân ứng tính giống như phong ma gào thét vang lên lần nữa, tràn đầy cuồng loạn tuyệt vọng cùng điên cuồng. Hắn không tin. Hắn không tin giết không chết cái quái vật này. Lại là một đợt sàng nọ bắn trụm, cái thứ hai, cái thứ ba cự nọ đã mang theo tử vong rít lên, phá không mà tới. Thẳng đến giả cụ cùng. Phía sau hắn cách đó không xa khánh đế. Giả cụ mã sóc như điên long loạn vũ. Ken, ken, ken. Hỏa tinh nổ tung. Cự nọ hoặc là bị đập bay, hoặc là bị đánh lệch ra, lao người cùng ngựa đánh vào trong đất, dơ lên láo cáo thổ. Hủy kia phá nọ. Giả cụ giống lên một tiếng nói, giáo phong trực chỉ nọ trận. Phía sau hắn thiết kỵ căn bản không cần nói nhảm, lập tức phân ra hai cỗ, giống lung đỏ cái quan sát đâm đông lạnh dầu, mạnh mẽ đâm đã qua. Bạn quân nọ thủ liền người mang nọ, chớp mắt bị đạp thành mảnh vỡ. Chân ứng tính cuối cùng điểm này tưởng niệm, hoàn toàn xong đời. Không có. Không có trên xe kéo, chân ứng tính co quắp giống đoàn bùn não, trong mắt quang hoàn toàn diệt. Bên trên phó tướng thân binh, từng cái mặt không còn chút máu. Giả cù trong mắt chỉ có kia cán chân chữ đại kỳ. Ngân giáp sớm đã bị màu gián đấu, mã sóc chính là đầu ăn người độc long. Hắn mang theo hoàng đế, dẫn 800 đem muốn mạng giáo, mạnh mẽ tại kêu loạn trong đám người cạy ra một đầu máu hẻm. Cản đường toàn thành thịt não. Lao thẳng tới kia mặt trong gió run rẩy đại kỳ. Hộ đạo doanh xem như cuối cùng còn có thể đứng đấy. Nhìn xem kia sát thần xung lại, bắp chân đều tại chuẩn rút, lại bị đốc chiến đội đau buộc, chu lên dựng thẳng lên trường mâu, chen thành một đoàn con nhím trận. Cho ta phá! Giả cù một tiếng sấm nổ giống như hét to. Ngựa chẳng những không ngừng, ngược lại xông đến càng điên. Một người một ngựa, bọc lấy phong lôi, không muốn sống tiến đụng vào rừng thương. Răng rắc soạn. Giáo quang lóe lên. Trước nhất đầu mấy cái hất lên giáp dày to con, liền người mang giáp bị xé mở. Trường mâu giống tuổi khô cây gậy như thế gây mất. Kia nhìn xem đáng sợ thương trận, bị hắn sống sờ sờ xé mở lỗ hổng lớn. Giả cù nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất vụ vặt, vó ngựa trực tiếp bước qua đi, vọt tới kia tráng kiện đạo cản dưới đáy. Đại kỳ trong gió rầm rầm vang, giống như là đang khóc. Giả cù ngựa tốc độ không giảm, lao đạo cán xung qua, mượn mạnh mẽ, trong tay trường sóc xoay tròn, mang theo khí lực toàn thân, mạnh mẽ bổ vào gỗ cột bên trên. Phanh! Châm đủ. Vụn gỗ tử bay loạn. Đại kỳ cột đột nhiên nghiêng một cái, phát ra để cho người ta ghê răng két âm thanh, cán trên thân lưu lại một đạo rất được đáng sợ lỗ hổng lớn. Có thể kia cột đung đưa, đung đưa. Sửng sốt không có ngã. Quốc công gia. Chuyện ra sao? Theo sát phía sau Lâm Vũ, Giả Dung, còn có những cái kia giáo giáp kỵ, tâm lập tức nâng lên cổ họng. Quốc công gia cái gì khí lực? Sang nọ đều có thể bay. Chém không đứt cái này phá cột cờ. Chẳng lẽ, quốc công gia không chịu nổi. Vẫn là thụ ám thương. Suy nghĩ vừa hiện lên, giả cụ đã ghìm ngựa quay đầu, trường sóc quét qua, đem mấy cái muốn đánh lén hộ đạo binh giống quét rác như thế quét bay ra ngoài. Hắn máu me khắp người, đứng ở đó lảo đảo muốn ngã đại kỳ trong vòng ba trượng, ánh mắt như điện, xuyên thấu rối bời chiến trường, gắt gao đính tại đang huy kiếm chém giết, hướng hắn vọt tới hoàng đế trên thân. Hắn dùng hết khí lực, đem mã sóc chỉ lên trời một lần hành động, tiếng giống nổ toàn bộ chiến trường đều nghe thấy, mời, bệ hạ, chạm đạo. Cái này một tiếng nói, giống trời hạn xét đánh tại tất cả mọi người trên trán. Mời bệ hạ chạm đạo. Lâm Vũ, Giả Dung toàn thân lông tơ đều nổ lên rồi. Trong nháy mắt liền đã hiểu, một cô nóng hổi máu bay thẳng đỉnh đầu. Cho bệ hạ mở đường. Lâm Vũ trong mắt đều đỏ, mang theo một đội nhân mã hổ điên như thế nhào về phía đại kỳ bên trái, bảo vệ bệ hạ cánh phải. Giả Dung gào thét đồng thời nổ vang, dẫn người thẳng hướng bên phải. 800 thiết kỵ, tâm hướng một chỗ muốn, máu hướng một chỗ lưu. Dùng đao, dùng mệnh, quả thực là tại loạn quân bụi bên trong, là hoàng đế xé mở một đầu nối thẳng đại kỳ đường máu. Ngay sau đó, chấn động đến mặt đất đều đang run tiếng giống, theo mỗi một cái giáo giáp kỵ trong cổ họng nổ ra đến, mời bệ hạ, chẳng đạo. Mời bệ hạ, chẳng đạo. Cái này tiếng giống, mang theo có thể đem trời đều lật tung cuồng nhiệt cùng tự trung, vượt trên chiến trường tất cả kêu thảm. Chém thẳng lật một cái địch binh cánh đế, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn thấy được đạo cán bên trên cái kia đạo giữ tợn vết nứt. Hắn thấy được giả cù máu nhuộm ngân giáp cùng kia chỉ hướng chính mình, tràn ngập phó thác giáo phong. Hắn thấy được các tướng sĩ dùng mệnh vì hắn chạy ra đường. Nghe được kia muốn đem lỗ thai hắn chân điếc tiếng giống. Một cỗ theo trong xương bốc cháy dã tính cùng lực lượng, trong nháy mắt rót đầy toàn thân. Cái gì đế vương uy nghi, cái gì mấy ngày liền bị khuất, toàn mẹ hắn đốt thành nhất nóng hổi sát ý. Giá. Khánh đế mạnh mẽ kẹp lấy ngựa bụng, chiến mã như là mũi tên bắn ra ngoài, dọc theo đầu kia dùng máu chảy đi ra đường, bay thẳng đại kỳ. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt cái kia thanh thiên tử kiếm, lưỡi kiếm tại mặt trời chói chang hạ lóe trước mắt, có thể bổ ra sơn nhạc kim quang. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, tại đánh vỡ thiên trảm đạo tiếng giống bên trong, Khánh đế vọt tới kia nhanh ngược đại kỳ trước. Mượn phi nước đại ngựa thế, hắn tại bàn đạp bên trên đột nhiên đứng lên, thân thể cất cao. Hai cái trên cánh tay cơ bắp từng cục bạo khởi, đem khí lực toàn thân, đế vương lửa giận, 12 ngày chạy trối chết bất khí, còn có giờ phút này đốt xuyên đầu góc nhiệt huyết, toàn tràn vào này đôi cánh tay. Cho, chấm, đoạn. Một tiếng dường như long ngâm giống như đế vương gầm thét nổ vang. Thiên tử kiếm mang theo bổ ra tất cả hung hãn, mạnh mẽ chặt tại giả cụ chém ra cái kia đạo sâu lỗ hổng bên trên. Giang giác. Một tiếng lại buồn bực lại giòn, vang đến đáng sợ tiếng bạo liệt. Cây kia từng trải tàn phá đạo cán, cũng không chịu được nữa. Theo vết nứt chỗ hoàn toàn nổ tung. Thu to gỗ cột, mang theo kia mặt đại biểu chân ra giá tâm chân chữ phá cờ, giống đầu bị rút gân rắn chết, tại giữa chưa độc các ngày rồi đấy, hướng phía bạn quân chạy trốn phương hướng, một tiếng ầm vang, đập xuống đất. Đuôi đất tung bay. Thiên tử cấp cờ. Chắc hẳn không có cái gì có thể so sánh đây càng để cho người ta rung động a. Toàn bộ chiến trường, tĩnh mịch. Ngay cả thở âm thanh đều ngừng. Tất cả người sống, mặc kệ là sợ vỡ mật bạn quân, vẫn là giết mắt đỏ giáo giáp kỵ, liên thành trên đầu xem náo nhiệt tàn binh, trong mắt đều gắt gao đính tại kia mặt ngã xuống đất, dính đầy bùn phá trên lá cờ. Có thể, cái này tĩnh mịch liền duy trì thở một ngụm công phu, vệ, hạ, uy, võ. Lâm Vũ cái thứ nhất hô lên đến, tiếng nói đều bổ. Mang theo bầm máu. Vệ, hạ, uy, võ. Giả Dung đi theo gào thét, trên cổ gân xanh giống con run như thế bạo khởi. Vệ, hạ, uy, võ. 800 giáo giáp kỵ. Tất cả thân vệ. Tất cả quan thành tàn binh. Nhẫn nhịn quá lâu núi lửa, ầm vang một phát. Tiếng giống rót thành một mảnh, nổ trời đều sáng lên. Liên quy xuống đất đầu hàng bạn quân tù binh, đều sợ choáng váng đi theo hô. Khánh đế tìm ngựa dừng ở thế thì dưới bạn quân đại kỳ bên cạnh, hai tay nắm chặt nhỏ máu thiên tử kiếm, ngực như gió dương như thế chập trùng, miệng lớn thở hổn hển. Mặt trời chói chang chiếu vào trên mặt hắn hỗn hợp có máu, mồ hôi, bùn vết bẩn, cũng chiếu vào cái kia song bởi vì cực hạn phóng thích cùng kích động mà sáng đến đáng sợ trong mắt. Hắn nhìn xem dưới chân mặt này đại biểu bạn quân hoàn toàn song đời phá cờ, nghe bên thai kia bài sơn đảo hải, muốn đem trời đều giống sập bệ hạ uy vũ một cỗ trước nay chưa từng có, trưởng khống càn khôn sinh tử bá đạo khí thế, tại trong thân thể của hắn điên cuồng phát sinh. Hắn đột nhiên đem nhỏ máu trường kiếm, mạnh mẽ chỉ hướng bầu trời. Tại phía sau hắn, toàn thân đẫm máu giả cụ, khóe miệng rốt cục giật ra một tia bừng lòng, mang theo chút đau nhanh cười. Hàng, người, không, giết. Nam chương, cho điểm phản hồi. Có lẽ là đêm nay trạng thái không tốt. Ta xem mấy lần, luôn cảm thấy kém chút ý tứ, nhưng ta người trong cuộc, thực sự không biết rõ ở nơi nào có vấn đề. Hơn nữa, cùng ta trước đó định ra mảnh cương viết sai lầm một chút.